Đại nhân, chỉ sợ dạng này sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ tới cả gì sẽ hạ mệnh lệnh như vậy, nó bên trong một cái thuộc hạ nhịn không được lên tiếng phản đối. Đây là mệnh lệnh. Mắt thấy Xuân đối với mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cả gì vội vàng lớn tiếng nói, ta muốn đơn độc thẩm hỏi cái này gian tế, cứ như vậy. Tuân mệnh, đại nhân. Mắt thấy cả gì ngữ khí kiên quyết, mà lại cái này gian tế thụ thương không nhẹ, hẳn là cũng sẽ không lại bạo khởi đả thương người. Người cho nên những người kia cuối cùng vẫn là phục tùng mệnh lệnh, rời khỏi cả gì gian phòng. Chỉ cần ngươi một mực phối hợp như vậy, ta cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Nghe tới những người khác đã ra ngoài, Xuân một mặt từ màn vải sau ra, một mặt thỏa mãn đối cả gì nói. Bất quá khi hắn nhìn thấy ngược lại tại phòng trung ương cái kia gian tế lúc, lại là lập tức sử sốt. Chương 139, Xuân Quang ngoại tiết, thượng. Gian tế không là người khác, chính là Sophia. Mặc dù lúc này nữ kiếm sĩ máu me đầy mặt bên trong sáng tỏ dưới ánh nến, Xuân hay là một chút liền nhận ra nàng tới. Mặc dù tại cả gì thủ hạ báo cáo bắt đến gian tế lúc, Xuân liền đoán được có thể là viện trinh đội người. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sophia thế mà lại tự thân xuất mã. Mắt thấy nữ kiếm sĩ hô hấp yếu ớt, không ngừng có máu tươi từ trên người nàng mấy cái miệng vết thương chảy ra. Xuân vội vàng đi ra phía trước, đỡ dậy đầu của nàng nhỏ giọng hỏi, "Sophia, ngươi thế nào?" Nghe được có người kêu gọi tên của mình, nữ kiếm sĩ miễn cưỡng mở hai mắt ra. Tại phát hiện ôm mình chính là Xuân về sau, Sophia gương mặt xinh đẹp bên trên miễn cưỡng xuất hiện vẻ tươi cười, sau đó chỉ gặp nàng ngửa đầu, như vậy hôn mê bất tỉnh. Đáng chết. Mắt thấy Sophia mất đi ý thức, Xuân nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Cùng lúc đó hắn phát hiện, tại nữ kiếm sĩ vai trái cùng bên phải bắp đùi bộ vị, cắm hai chi cán tên. Cái này hai chi cán tên cắm vào phi thường sâu, bó mũi tên bộ phân đã toàn bộ chui vào Sophia thể nội. Những cái kia bắt đến binh lính của nàng để cho tiện, đã đem cán tên liên tiếp lông đuôi đại bộ phận phân đều chặn lại. Hiện tại lộ ở bên ngoài cán tên, chỉ có rất ngắn một đoạn, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Nhưng mà Xuân lại biết, trước hết đem bó mũi tên rút ra mới được. Mặc dù hắn có thể thi triển trị liệu thuật, trị liệu Sophia thương thế, nhưng ở bó mũi tên còn tại lưu tại trong vết thương tình huống dưới, trị liệu thuật căn bản lên không được bao lớn tác dụng. Nhưng lưu lại cán tên chẳng những phi thường ngắn, mà lại phía trên còn dính đầy Sophia máu tươi. Cả chi cán tên xảo trá tàn nhẫn, rất khó đem nó từ Sophia thể nội rút ra. Nhưng lúc này mắt thấy nữ kiếm sĩ không ngừng chảy máu, nếu là lại chậm trễ trị liệu, nàng rất có thể liền lại bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Mắt thấy Sophia nguyên lai đầy đặn gợi cảm bờ môi, trở nên càng ngày càng tái nhợt. Xuân ám cắn răng một cái, đưa tay nắm kia đoạn ngắn ngủi cán tên. Khụ khụ. Thích khách tiên sinh, xin cho phép ta đánh gậy người một chút. Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở ra miệng cả gì ngượng ngùng mở miệng nói ra, ngươi xử lý như vậy ngươi đồng bạn vết thương, là 10 điểm không sáng suốt. A, ngươi có ý kiến gì? Nghe cả gì lời nói, đang chuẩn bị nổ tiễn Xuân ngừng tay lạnh lùng nói, tốt nhất nói nhanh một chút, thời gian của nàng không nhiều. Vị tiểu thư này là bị thủ hạ ta cung nỏ đội bắn trúng. Mắt thấy Xuân thần sắc không vui, cả gì vội vàng tiếp theo nói, cung nỏ đội sử dụng mũi tên, tại bó mũi tên bên trên đều mang theo gai ngược. Nếu là ngươi cứng rắn nổ, khẳng định sẽ xé rách dưới khối lớn da thịt. Nếu là gây nên xuất huyết nhiều lời nói, chỉ sợ. Kỳ thật cả gì nhắc nhở Xuân bó mũi tên sự tình, ngược lại cũng không phải hoàn toàn ra ngoài hảo tâm. Hắn mắt thấy thích khách cùng gian tế rõ ràng là nhận biết địa, hơn nữa nhìn đến quan hệ còn rất không tệ, lúc này mới tại Xuân trước khi động thủ mở miệng nhắc nhở hắn. Tại cả gì xem ra, vạn nhất nếu là kia nữ gian tế chết rồi, thích khách kia chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua mình. Minh bạch. Xuân kinh nghiệm phong phú biết bao, nghe cả gì nói đến đây rằm, lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Đối loại này mang móc câu bó mũi tên, chỉ có thể trước cắt vết thương chung quanh da thịt, sau đó lại cẩn thận lấy ra bó mũi tên. Nhưng mà mặc dù Xuân biết nên xử lý như thế nào thương thế như vậy, nhưng làm một pháp thần, trước kia loại chuyện này là căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Nhưng bây giờ gian phòng giằng hết thể cũng chỉ có hai người, nhìn xem cả gì sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Xuân biết không thể đem hy vọng ký thác ở trên người hắn. Bởi như vậy, động thủ lấy ra bó mũi tên làm việc, cũng chỉ có thể rơi vào tại hắn trên người mình. Chỉ trong nháy mắt liền làm quyết định, Xuân đứng dậy đối còn trên giường cả gì nói, thật xin lỗi, cả gì tiên sinh, chỉ sợ muốn hủy khuất ngươi. Ngươi đáp ứng không giết ta. Không rõ Xuân ý tứ trong lời nói, cả gì sợ hãi lớn tiếng hét lên, ta cũng tốt bụng nhắc nhở ngươi bó mũi tên có mắc câu, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không có thời gian dư thừa cùng cả gì giải thích, Xuân bất động thanh sắc làm một thủ thế. Chỉ thấy một mặt sợ hãi cả ở Sun City lập tức mềm mềm ngã xuống giường, rất nhanh phát ra vang dội tiếng ấy, nguyên lai đã ngủ. Bởi vì muốn chuyên tâm vì Sophia chữa thương, cho nên Xuân mới đối cả gì thi triển thuật thôi miên. Dù sao tình huống bây giờ có biến, Xuân còn muốn cân nhắc như thế nào đem nữ kiếm sĩ cũng mang rời khỏi hiểm cảnh. Cho nên Xuân đem cái này bạch thạch thành tổng chỉ huy quan, xem như trong tay một lá vương bài, hy vọng tại thời điểm mấu chốt có thể dùng được. Mắt thấy cả gì đã lâm vào nặng nề trong giấc ngủ, Xuân liền vội vàng xoay người đối mặt Sophia, chuẩn bị trước vì nàng xử lý vết thương. Bất quá là cái này một hồi công phu trì hoãn, nữ kiếm sĩ gương mặt xinh đẹp lại tái nhợt không ít. Biết mình đã không có quá nhiều thời gian, Xuân lập tức động thủ. Có lẽ là vì hành động thuận tiện, Sophia cũng không có mặc bất luận cái gì hộ giáp. Cái này tự nhiên cũng là nàng bản thân bị trọng thương nguyên nhân một trong, cho dù là mặc vào giáp ra, chỉ sợ cái này hai mũi tên cũng sẽ không bắn ra sâu như thế. Trên thân quần áo bó màu đen, mấy có lẽ đã bị máu tươi thấm đẫm. Xuân đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, đã đem nàng bên trái cổ áo xé mở, lộ ra một mảng lớn kiểu nộn ra thì tới. Tựa hồ là cảm thấy trên thân ý lạnh, Sophia hơi kinh hãi, từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Dù là nữ kiếm sĩ luôn luôn kiên cường, nhưng phát hiện y phục của mình thế mà bị người xé rách, nàng mặt tái nhợt bên trên hay là toát ra một chút sợ hãi biểu lộ tới. Gặp tình hình này, một bên Xuân vội vàng nhỏ giọng nói với nàng, bó mũi tên trên có móc câu, nhất định phải cắt vết thương mới có thể lấy ra. Lúc này Sophia đã 10 điểm hư vinh, mặc dù nghe rõ ràng xuẩn, nhưng nàng lại gật đầu liên tục, khí lực đều không có. Bất quá mặc dù như thế, nữ kiếm sĩ trong mắt hay là toát ra ánh mắt kiên nghị, để Xuân minh bạch nàng đã làm tốt chuẩn bị. Kiên nhẫn một chút. Mắt thấy Sophia suy yếu như vậy, Xuân cũng không nói thêm gì nữa, dùng tay để lấy bó mũi tên trúng quanh làn da, dùng trường kiếm của mình nhẹ nhàng cắt xuống dưới. Nô. Theo bó mũi tên trúng quanh da thịt bị chậm rãi cắt, Sophia trong miệng cũng truyền ra một tiếng đè nén kêu đau. Đau này cắt đau đớn cũng không phải ai cũng chịu đựng được điện. Lúc này nữ kiếm sĩ đầu đầy mồ hôi lạnh, một đôi tay cũng nắm thật chặt Xuân cánh tay, ở trên người hắn lưu lại thật sâu chỉ ấn. Mặc dù đây là Xuân lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nhưng cũng may hắn kiến thức rộng rãi, cho nên đây hết thảy cũng là làm phải ra dáng. Chỉ gặp hắn trước tiên ở trên vết thương cắt một đạo hình chữ thập lỗ hổng, sau đó nắm bắt kia bị đoạn ngắn cắn tên, theo vết thương phương hướng cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi dùng sức, rốt cục đem bó mũi tên lấy ra ngoài. Làm xong đây hết thảy về sau, mắt thấy Sophia đã là đau đến mặt không còn chút máu, đem ở môi của mình đều cắn ra máu tới. Xuân vội vàng nhỏ giọng an ủi, "Tốt, đã lấy ra một chi đến." Bởi vì bó mũi tên đã rút ra, lúc này Sophia vết thương trên vai bên trong máu tuôn ra như suối. Xuân vội vàng đem cánh tay của mình từ nữ kiếm sĩ trong tay rút ra, đối nàng thi triển một cái cao cấp trị liệu thuật. Mặc dù ma pháp hiệu quả trị liệu còn lâu mới có được mục sư thần thuật tới hữu hiệu, nhưng Xuân dù sao cũng là vị pháp thần, cho nên cái này trị liệu thuật hiệu quả lập tức liền hiện ra. Chỉ thấy nguyên bản máu thịt be bét vết thương, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đầu tiên là không ngừng chảy máu tình hình rất nhanh biến mất, sau đó tại nguyên lai sâu có thể đụng xương vết thương rộng, bắt đầu mọc ra rất nhiều mầm thịt tới. Bất quá một chút thời gian, những này mầm thịt đã dài lại với nhau, hình thành bóng loáng da thịt. Nếu không phải những này mới mọc ra thịt mềm, nhan sắc còn cùng chúng quanh làn da có chút khác biệt, thật đúng là nhìn không ra Sophia bả vai từng chịu qua thương nặng như vậy. Cảm giác được bả vai vết thương tốt lên rất nhiều, Sophia dãy rủa lấy quay đầu, hướng mở vai của mình nhìn thoáng qua. Cái này xem xét ngay cả nữ kiếm sĩ chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới mới vừa rồi còn thương thế nghiêm trọng như vậy, trong nháy mắt liền gần như khỏi hẳn. Mặc dù đối Xuân hiệu rất rõ, đối với hắn các loại ngoài dự liệu cử động cũng kiến thức không ít. Nhưng nhìn xem cái này phát sinh trên người mình kỳ tích, Sophia vẫn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Trên đùi còn có một chi. Lúc này Xuân cũng không có thời gian quản Sophia tâm tình như thế nào, mà là chuẩn bị kế tiếp theo vì nàng chữa thương. Dù nhưng đã chữa trị một chỗ vết thương, nhưng nữ kiếm sĩ trên đùi vết thương còn đang chảy máu. Nếu là không kịp chữa trị lời nói, chỉ sợ phía trước cố gắng đều uổng phí. Ừm. Nghe Xuân lời nói, Sophia chỉ là vô lực lên tiếng. Tại đại lượng mất máu về sau, nữ kiếm sĩ bây giờ không có dư thừa khí lực nói chuyện. Biết lúc này Sophia căn bản không còn khí lực nói thêm cái gì, Xuân lập tức chuẩn bị đối phó dưới một mũi tên. Bất quá bắn trúng nữ kiếm sĩ bắp đùi cái này mũi tên nhọn, nó vị trí thực tế là có chút xấu hổ, vậy mà là tại nàng bẹn đùi bộ bên trong vị trí. Nếu là nghĩ thuận lợi lấy ra cái này mai bó mũi tên, Xuân liền phải cùng Sophia trên thân bộ vị kín đáo nhất, có tương đối thân mật tiếp xúc. Cái này khiến hắn tại động thủ trước đó, không khỏi cũng là cảm thấy có chút khó khăn. Bất quá Xuân vô cùng rõ ràng, mặc dù là khó quy về khó, nhưng cuối cùng vẫn là muốn động thủ. Dù sao hắn không có khả năng nhìn xem Sophia cứ như vậy chết tại trước mặt, mà mình lại không tăng cứu viện. Cho nên Xuân rất nhanh xé mở Sophia ống quần, nghĩ trước tra nhìn một chút vết thương của nàng. Màu đen quần bó mỗi lần bị xé mở, nữ kiếm sĩ rắn chắc tròn trịa đùi, lập tức xuất hiện tại Xuân trước mắt. Bởi vì trường kỳ rèn luyện quan hệ, Sophia hai chân rắn chắc cân xứng, tràn ngập nhảy nhót sức sống. Coi như chỉ là dùng nhìn, Xuân tựa hồ cũng có thể cảm giác được nữ kiếm sĩ hai chân kia tràn ngập có dạng mỹ diệu xúc cảm. Lúc này hắn ở trong lòng không thể không âm thầm thừa nhận, đây tuyệt đối là mình đã từng thấy hoàn mỹ nhất một cặp đùi đẹp. Chương 140, Xuân Quang ngoại tiết, hạ. Qua hiện tại hiển nhiên không phải thưởng thức Sophia cặp đùi đẹp thời điểm, trên đùi đập vào mắt kinh thời khắc nhắc nhở lấy Xuân nữ kiếm sĩ thời gian không đã không nhiều. Hắn rất nhanh xé mở quần phần eo, sau đó đem Sophia kia ngắn tiểu nhân đồ lót thoáng hướng lên gầy gầy, mới rốt cục thấy được nàng bắp đùi bộ vết thương. Cùng trên bờ vai thương thế so sánh, nữ kiếm sĩ trên đùi thương thế hiển nhiên muốn nghiêm trọng hơn một chút. Tôi biết, tại cái này bộ vị vết thương, phi thường dễ dàng gây nên xuất huyết nhiều triệu chứng. Mặc dù hắn có thể dùng trị liệu thuật cấp tốc cầm máu, nhưng ở lấy ra bó mũi tên lúc vẫn là phải vô cùng cẩn thận mới được. Vì không làm cho tổn thương lớn hơn, dù nhưng đã thanh trường kiếm giữ tại tay rậm, nhưng Xuân hay là trước cẩn thận xem xét vết thương, để tránh đến lúc đó xuất hiện sai lầm. Bất quá Sophia vết thương vị trí thực tế quá mờ mờ. Vì thấy rõ ràng bó mũi tên chiều sâu cùng phương hướng, Xuân không thể không đem đầu chăm chú tựa ở nữ kiếm sĩ trên bụng mới được. Đem mặt tựa ở nữ kiếm sĩ bằng phẳng rắn chắc trên bụng về sau, Xuân phát hiện miệng của mình vừa vặn dựa vào ở trên người nàng nhất bộ vị bí ẩn bên trên. Từng đợt quen nữ nhân mùi thơm, như có như không phiêu tiến vào chóp mũi của hắn. Không chỉ như thế, Xuân thậm chí phát hiện còn có hai cây quan xoắn lông tóc từ nữ kiếm sĩ quần lót biên giới chạy ra. Lúc này ngay tại cái mũi của mình trước nhẹ nhàng lắc lư, để hắn có nhảy mũi xúc động. Trước đó đau đớn kịch liệt, cũng làm cho Sophia thần trí thanh tỉnh lại. Mắt thấy Xuân đem đầu đặt ở trên bụng của mình vẫn cảm nhất bộ vị, thậm chí có thể cảm thấy hắn thở ra nhiệt khí, nữ kiếm sĩ cũng là 10 điểm không được tự nhiên. Mặc dù biết đây là Xuân vì trị thương cho chính mình mà bất đắc dĩ trở nên, nhưng Sophia hay là xấu hổ lỗ thai nóng hổi, nguyên bản tái nhợt gương mặt xinh đẹp cũng biến thành có chút hồng nhuận. Người nhẫn một chút, vết thương này so vừa rồi cái kia càng sâu. Thật vất vả biết rõ ràng vết thương tình trạng, Xuân đối Sophia ngắn gọn nói một lần vết thương tình huống, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Cùng vừa rồi đồng dạng vì chuẩn xác cắt vết thương, Xuân không thể không dùng tay thật chặt để lại bó mũi tên chung quanh cơ bắp. Bất quá bởi vì cái này vị trí thực tế xấu hổ, cho nên Xuân đại thủ hiện tại là một nửa đặt tại Sophia rắn chắc trên đùi, một nửa khác lại là đắp lên nàng thần bí tam giác mang lên. Cảm giác được thủ hạ mềm mại, Xuân cũng là tâm thần rung động. cũng may hắn đối với mình tâm cảnh khống chế đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy rất không được tự nhiên, nhưng Sồn hay là rất nhanh chấn nhiếp tâm thần, chuẩn bị vì Sophia lấy ra cuối cùng này một mũi tên đám. Mà cùng Sồn so sánh, Sophia cũng không có hắn chấn định như vậy. Nàng dù sao cũng là cái không tiếp xúc nam nhân cô gái trẻ tuổi, cho nên dù nhưng đã thụ thương không nhẹ. Nhưng cảm giác được Sồn ấm áp đại thủ đặt ở mình mẫn cảm nhất bộ vị bên trên lúc, nữ kiếm sĩ vẫn cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, thân thể càng là nhịn không được khẽ run lên. Thân thể này bên trên phản ứng càng làm cho Sophia xấu hổ mà ức. Cũng may Sồn coi là đây bất quá là bởi vì đau đớn quan hệ, cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là nhanh chóng cắt nữ kiếm sĩ bẹn đùi bộ cơ bắp. Cùng bả vai so sánh, hiện tại cái này bộ vị càng thêm mẫn cảm, cho nên Sophia cũng là cảm thấy càng thêm đau đớn. Cũng may Sồn có kinh nghiệm lần trước, cái này lần thứ hai động tác nhanh hơn không ít. Hắn rất nhanh liền cắt vết thương, đồng thời tay chân lanh lẹ lấy ra bó mũi tên. Tại đại lượng máu tươi tuôn ra vết thương trước đó, Sồn liền đã đối Sophia thi triển cao cấp trị liệu thuật. Bất quá nữ kiếm sĩ trên đùi thương thế, muốn so trên bờ vai nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên Sồn không thể không lại thi triển cái thứ hai cao cấp trị liệu thuật, này mới khiến Sophia vết thương hoàn toàn khép lại. Ngươi hay là cái ma pháp sư? Tại Sồn thi triển cái cuối cùng trị liệu thuật lúc, Sophia thần chi đã hoàn toàn thanh tỉnh. Không nghĩ tới kiếm thuật của mình học sinh, thế mà còn có thể thi triển ma pháp, phát hiện này để nữ kiếm sĩ hết sức kinh ngạc. Xem như thế đi, không muốn cùng Sophia trong vấn đề này dây dưa, Sồn nhàn nhạt nói với nàng, máu ngừng lại, vết thương cũng cơ bản mọc tốt. Bất quá lấy ngươi bây giờ tình huống, chỉ sợ rất khó chạy ra thành đi. Muốn mặc dù biết trị liệu thuật có thể chữa trị vết thương, nhưng lại không cách nào bổ về nữ kiếm sĩ sói mòn huyết dịch. Mặc dù Sophia kiếm sĩ đẳng cấp đã đạt tới cấp 6, nhưng ở mất đi nhiều như vậy máu tươi về sau, nàng thực lực mức độ lớn hạ xuống. Chỉ sợ lúc này ngay cả mình hành tẩu đều sẽ có khó khăn, chớ nói chi là kiếm ra để phòng xâm nghiêm bạch thành. Ta biết, tại ta quyết định đến cái này dám lúc, liền không có muốn sống trở về. Nghe Sồn, Sophia tỉnh táo nói, một hồi nếu là có cơ hội, ngươi liền tự nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Nếu như ngươi tin tưởng ta, cái này dám có bình dược tề, đang hành động trước ngươi có thể uống hết. Nhìn xem thấy chết không sờn nữ kiếm sĩ, Sồn đem một bình màu vàng dược tề bỏ vào trong tay nàng. Đây là cái gì? Băng tâm mà nói, Sophia luôn luôn chán ghét uống thuốc, cho nên mặc dù nàng tiếp nhận Sồn hảo ý, nhưng vẫn là không nhịn được phàn nàn nói, ta sợ nhất uống thuốc. Ha ha, đây là tinh lực dược tề. Khó được nhìn thấy nữ kiếm sĩ toát ra khờ dại một mặt, Sồn mỉm cười nói với nàng, nó có thể tại thời gian nhất định giảm khôi phục tinh lực của ngươi, để ngươi không cảm thấy ra rời. Mà lại, thuốc này cũng không khó uống, là quả cam khẩu vị, ta cam đoan ngươi sẽ thích. Dược tề này tự nhiên cũng là Sồn trước kia từ tự luyện chế. Lúc trước vì cam đoan mình tùy tùng sức chiến đấu, Sồn cũng không có thiếu luyện chế các loại ma pháp dược tề. Đương nhiên, trên đại lục cũng chỉ có Sồn sẽ chiếu cố đến người dùng cảm giác, luyện chế ra các loại khẩu vị. Dược tề đến. Bình thường luyện kim thuật sĩ coi như nghĩ đến vấn đề này, cũng đến điểm này. Quả cam khẩu vị. Bởi vì vết thương trên người đều đã khỏi hẳn, cho nên lúc này Sophia tinh thần tốt hơn nhiều. Đang nghe Sồn, nàng ngược lại là đối thủ giảm bình dược tề này có hứng thú rất lớn, nhịn không được lập tức liền muốn nếm bên trên một ngụm. Hiện tại tốt nhất đừng uống. Nhìn xem nữ kiếm sĩ kích động dáng vẻ, Sồn vội vàng nhắc nhở nàng nói, dược tề này là có tác dụng thời hạn. Thời hạn thoáng qua một cái ngươi lại bởi vì tinh lực tiêu hao mà trở nên càng thêm ra rời, cho nên vẫn là đợi đến hành động trước lại uống đi. Thì ra là thế. Nghe Sồn lời nói, Sophia tạm thời bỏ đi mùa nào thức nấy suy nghĩ. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi xuống trên người mình lúc, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Dùng áo rách quần manh để hình dung lúc này nữ kiếm sĩ, không có chút nào quá phân. Vừa rồi Sồn vì giúp Sophia xử lý vết thương, cơ hồ đem nàng quần áo bó đều xé nát. Chỉ thấy lúc này nữ kiếm sĩ cổ áo mở rộng, chẳng những lộ ra mảng lớn trước ngực da thịt, mà lại ngay cả một bên ngọc nữ phong đều mơ hồ có thể thấy được. Mà Sophia quần đã sớm biến thành vải rách đầu, nửa người dưới duy nhất còn hoàn hảo, cũng chỉ có đầu kia tiểu tiểu trong đất quần. Lúc này nàng thon dài khỏe đẹp cân đối hai chân, đang gắt gao khép lại cùng một chỗ, cuộc đời không cẩn thận sẽ có càng nhiều xuân quang bại lộ tại Sồn trước mặt. Nữ kiếm sĩ khuôn mặt đỏ lên, Sồn cũng chú ý tới nàng trước mắt lúng túng bộ dáng, vội vàng chỉ vào còn tại nằm ngáy ho ho cả gì nói với nàng, nếu không ngươi trước thay đổi ra hỏa này quần áo a, ta mới không muốn xuyên kia thối y phục nam nhân đâu. Nhưng mà thụ thương sau nữ kiếm sĩ tựa hồ nhiều mấy phân nữ nhân vị, cũng không có tiếp nhận Sồn hảo ý nhắc nhở. Vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Nhìn xem xuân quang ngoại tiết Sophia, Sồn nhịn không được cười nói, chẳng lẽ một hồi ngươi liền mặc đồ này xông ra thành đi? Đương nhiên không được. Vừa nghĩ tới mình tại mấy chục nghìn cái trước mặt nam nhân xuân quang lộ ra tình cảnh, nữ kiếm sĩ vội vàng phủ định Sồn thuyết pháp. Bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến tự nhận là ý đồ không tồi, nhìn xem Sồn nói, ngươi sẽ không chỉ mặc một bộ quần áo a? Đương nhiên không chỉ một bộ. Nghe Sophia lời nói, Sồn trung thực thừa nhận nói, tại áo ngoài của hắn phía dưới, thế nhưng là mặc hải long da hộ giáp. Vậy ngươi liền vân một bộ cho ta đi. Nghe Sồn lời nói, nữ kiếm sĩ hào sảng nói, ta không chê ngươi. Cái này, không nghĩ tới Sophia thật đúng là không có đem mình làm ngoại nhân, Sồn nhất thời cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt tốt. Thế nào, ngươi còn không nguyện ý à? Mắt thấy Sồn không có lập tức đáp ứng, Sophia miệng nhỏ nhất biển, không vui lòng nói, hưởng cho ngươi hay là ta thưởng thức nhất học sinh, không nghĩ tới hướng ngươi mượn bộ quần áo cũng khó như vậy. Đi, được, quần áo mượn ngươi. Sồn luôn luôn sợ nhất người khác lại nhải, mắt thấy bình thường tư thế hiên ngang Sophia, thế mà cũng sẽ tượng những nữ nhân khác đồng dạng dài dòng, hắn vội vàng đáp ứng đối phương yêu cầu. Cái này còn tạm được. Nghe Sồn lời nói, Sophia lúc này mới vui vẻ một điểm. Bất quá bởi vì vừa rồi thụ thương chảy máu, nữ kiếm sĩ lúc này vết máu trên người cũng bắt đầu ngưng kết, cái này khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái. Cũng may là một cấp 6 kiếm sĩ, Sophia năng lực khôi phục hết sức kinh người. Tại vết thương sau khi khỏi hẳn, tinh thần của nàng cũng dần dần khá hơn. Lúc này có thay thế quần áo, nữ kiếm sĩ quyết định đi trước thanh tẩy một chút vết máu trên người. Tại căn này xa hoa phòng ngủ rậm, tự nhiên mang theo chuyên dụng tẩy thất. Chỉ là Sophia có chút buồn bực phát hiện, ở bên trong chỉ có nước lạnh. Lúc này sắc trời đã tối, mà lại hai người là lấy thích khách thân phận lưu tại cái này rậm, tự nhiên không có khả năng gọi người hầu tiến đến nấu nước nóng. Không biết Sophia từ cái kia rậm nghe được, ma pháp sư có thể để nước lạnh nóng lên. Cho nên nữ kiếm sĩ lập tức nghĩ đến vừa rồi thi triển ma pháp cứu mình xuân, đồng thời đưa ra yêu cầu như vậy. Nghe Sophia yêu cầu, thần cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Là một đại lục nghe tiếng pháp thần, có mấy người dám đối với hắn đưa yêu cầu như vậy. Cho nên ngay từ đầu xuân đối nữ kiếm sĩ yêu cầu, rất là xem thường. Nhưng mà thụ thương về sau, Sophia kiên cường bên ngoài đồng hồ phía dưới nữ nhân một mặt cũng thể hiện ra. Mắt thấy xuân không đáp ứng yêu cầu của mình, nữ kiếm sĩ trong hai mắt thế mà dâng lên nước mắt. Mắt thấy nếu là mình không đáp ứng nữa, Sophia quả thực khả năng khóc lên, hắn cũng đành phải đáp ứng đối phương cái này không phải phần yêu cầu. Đương nhiên đối xuân đến nói, muốn đem nước lạnh nóng lên bất quá là một cái nhấc tay. Chỉ gặp hắn đem bàn tay tiến vào đổ đầy nước lạnh trong thùng gỗ, không qua một hồi công phu, trên mặt nước liền toát ra từng tia nhiệt khí. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Mắt thấy nước nóng vấn đề giải quyết, Sophia cao hứng tượng một cái tiểu nữ hài, vậy mà ôm xuân hôn một cái. Bất quá nếu là nữ kiếm sĩ biết, vì chính mình đốt nóng nước tắm chính là mấy trăm năm trước liền truyền bá tiếng tam đại lục pháp thần, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Tại có nước nóng về sau, Sophia lập tức đem xuân đuổi ra tẩy thất, đồng thời yêu cầu hắn mau chóng đem quần áo giao ra. Mặc dù biết nữ kiếm sĩ cái này rõ ràng là qua sông đoạt cầu, nhưng ở cái này phi thường thời khắc, xuân cũng không chấp nhặt với nàng, ngoan ngoãn rời khỏi tẩy thất đi. Ai nha. Sau đó ngay tại xuân vừa mới cởi mình hải long ra hộ giáp, đang chuẩn bị đưa tiến vào tẩy thất đi lúc, lại nghe được Sophia ở bên trong phát ra một tiếng kinh hô. Chương 141, hiên ngang lẫm liệt, thượng. Vì nữ kiếm sĩ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xuân vội vàng đẩy cửa vào, lỏa lỏa ngồi tại thùng gỗ lớn rậm, chỉ có đầu lộ tại mặt nước, một mặt vẻ mặt thống khổ. Mặc dù Sophia khỏe đẹp cân đối gợi cảm thân thể, tại dưới mặt nước như ẩn như hiện, nhưng lúc này xuân hoàn toàn không có ý khác, mà là có chút khẩn trương hỏi, làm sao rồi? Vết thương vẫn còn có chút đau. Mặc dù toàn thân cao thấp không được một sợi, nhưng tốt xấu ẩn thân tại trong thùng gỗ, cho nên Sophia cũng không có cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Lúc này nữ kiếm sĩ hướng một cái bình thường nữ hài đồng dạng, tội nghiệp hướng xuân tố nói chính mình vấn đề. Hoàn toàn quên xuân vừa rồi tại vì nàng lấy ở bó mũi tên lúc, chính mình cũng không có gọi qua một tiếng đau. Nghe Sophia lời nói, xuân ngược lại là yên tâm. Ma pháp này hiệu quả trị liệu, dù sao không như thần thuật đến hay lắm. Cho nên nữ kiếm sĩ tạm thời cảm giác lúc đầu vết thương đau đớn, cũng là hiện tượng bình thường. Đây là bình thường, qua một thời gian ngắn liền sẽ không có chuyện gì. Nhìn thoáng qua ẩn thân trong nước Sophia, xuân mỉm cười nói với nàng, y phục của ngươi ta đặt ở cái này rậm, một sẽ tự mình cầm đi. Chờ chút. Mắt thấy xuân thả hạ y phục liền chuẩn bị lui ra ngoài, nữ kiếm sĩ vội vàng gọi hắn lại, ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ. Ồ. Nhìn thoáng qua thân ở trong thùng tắm Sophia, xuân rất hoài nghi mình còn có thể giúp đỡ nàng gấp cái gì. Ta không có cách nào lau đi bên này trên bờ vai vết máu, ngươi giúp đỡ đi. Chỉ vai phải mình bên trên vết máu, nữ kiếm sĩ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nghe Sophia lời nói, xuân cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một ngày kia sẽ giúp một nữ nhân đốt nóng nước tắm, đồng thời còn muốn thân tử giúp nàng tắm rửa. Bất quá tại xuân xem ra, đã ngay cả nước đều đốt, kia dứt khoát người tốt làm đến cùng. Cùng nhau giúp Sophia tẩy cũng không có gì lớn không được. Tốt ta. Nhìn nữ kiếm sĩ chỉ cái kia bộ vị, xuân biết lấy tình huống nàng bây giờ, đích thật là có chút khó khăn. Lập tức đi ra phía trước, cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng vì nàng lau. Mặc dù là Sophia mình đưa ra muốn xuân giúp nàng lau vết máu, nhưng khi xuân thật làm theo lúc, nữ kiếm sĩ vẫn không tự chủ được cúi đầu. Xuân thậm chí trông thấy, Sophia chẳng những xấu hổ ngay cả cổ đều đỏ, thậm chí ngay cả thân thể của nàng cũng nhẹ nhàng run rẩy lên. Nhưng mà liền xem như dạng này, nữ kiếm sĩ hay là không nhúc nhích, mặc cho xuân cầm khăn mặt ở trên người nàng lau sạch nhẹ nhẹ. Không ngừng mà có giọt nước theo Sophia như bồ câu kiểu nộn lồng ngực. Trượt đến trước ngực nàng kia khiến người hít thở không thông khe rãnh bên trong. Xuân ánh mắt cũng không tự chủ được, đi theo những cái kia giọt nước dần dần trượt xuống dưới rơi. Mặc dù nữ kiếm sĩ đầy đặn thân thể, hơn phân nửa đều giấu ở dưới mặt nước, nhưng hắn vẫn là có thể thấu qua mặt nước, mơ hồ trông thấy Sophia trước ngực kia đỏ bừng hai điểm. Bởi vì không khí bây giờ thực tế có chút mờ, trong lúc nhất thời xuân cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ là êm ái vì Sophia lao đi trên người nàng vết máu. Mà nữ kiếm sĩ tựa hồ đối với xuân ôn nhu động tác 10 điểm hưởng thụ, chẳng những nhắm hai mắt lại, còn không tự chủ được phát ra nhẹ giọng riêng gì. Bằng tâm mà nói, vô luận là dáng người hay là tướng mạo, Sophia đều coi là đỉnh tiêm nhân tài. Mặc dù cùng Tina so sánh, nữ kiếm sĩ thiếu mấy phân cao quý, mà cùng sạn đi khách quan, nàng lại khiếm khuyết mấy phân gợi cảm. Nhưng Sophia tư thế hiên ngang khí chất, vẫn là để xuân cảm thấy rất là yêu thích. Đặc biệt là nữ kiếm sĩ bởi vì trường kỳ rèn luyện, mà luyện là được khỏe đẹp cân đối dáng người cùng không có chút nào thịt thừa dáng người, tuyệt đối là mỗi một nam nhân trong suy nghĩ lý tưởng nhất nữ tính hình tượng. Cho nên cùng Sophia như thế thân mật ở cùng một chỗ, cho dù là xuân cũng không nhịn được có chút ý nghĩ kỳ quái. Đặc biệt là bởi vì nghe tới nữ kiếm sĩ kia nhẹ giọng rên rỉ về sau, xuân cảm giác phải dục vọng của mình vậy mà bắt đầu khẽ ngẩng đầu. Cũng may nửa người dưới đều bị thùng tắm ngăn trở, xuân mới không có tại Sophia trước mặt xấu mặt. Mắt thấy tình huống có sai lầm không xu thế, hắn vội vàng miễn cưỡng mình ngừng tay, chuẩn bị rời đi cái này xuân ý giạt rào tẩy thất. Nhưng vào lúc này, Sophia cũng cảm thấy xuân dị thường, thế mà trần truồng từ thùng tắm dặm đứng lên. Đối mặt mặc dù trên thân không mảnh vải che thân, nhưng nữ kiếm sĩ hay là dũng cảm mà đối diện xuân, một đôi khí khái hào hùng bừng bừng con mắt cũng thẳng vào nhìn xem hắn. tựa hồ muốn nhìn xuyên Xuân tâm tư. Hào không keo kiệt hướng Xuân lộ ra được mình hoàn mỹ thân thể, nữ kiếm sĩ chậm rãi nâng lên tròn trịa hai tay, nhẹ nhàng khoác lên Xuân trên vai. Nguyên bản lưu tại Sophia trên thân giọt nước, tại nàng bóng loáng trên da hình thành từng đầu nho nhỏ dòng suối, theo nữ kiếm sĩ hoàn mỹ thân thể đường cong lưu tiến vào thùng tắm dặm. Hoàn toàn liều mạng bên trên còn dính đầy giọt nước, Sophia hai tay dùng sức, chậm rãi đem mình thân thể trần truồng chăm chú dán tại Xuân trên thân. Bởi vì trên thân chỉ còn lại có đơn bạc địa ngoại bộ, bị Sophia như thế khẽ nghiêng, Xuân có thể rõ ràng cảm thụ đến nàng tràn ngập co giãn thân thể, cùng khiến người mê. Ấm. Cảm nhận được nữ kiếm sĩ hai tay ôm thật chặt chính mình. Cơ hồ là ra Xuân cũng rỗi ra hai tay ôm nàng bóng loáng lưng ngọc. Bởi vì Sophia dáng người vốn là cùng Xuân cao không sai biệt cho lắm, cho nên hai người như thế ôm một cái, nữ kiếm sĩ gương mặt xinh đẹp cơ hồ cùng Xuân mặt thiếp lại với nhau. Nghe được Xuân trên thân kia mãnh liệt nam tính khí tức, vừa mới còn biểu hiện được phi thường dũng cảm Sophia tựa hồ trở nên có chút ngượng ngùng. Chỉ thấy nữ kiếm sĩ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, khẽ ngẩng đầu hướng Xuân đưa chiếm hữu nàng đầy đặn hấp dẫn đôi môi. Cùng tí nạ khác biệt, Sophia tính cách luôn luôn là dám làm dám chịu. Mặc dù ngay từ đầu nhận biết Xuân, nữ kiếm sĩ đối với hắn toàn không có hảo cảm, nhưng theo thời gian chậm rãi truyền rời, Sophia dần dần hiểu rõ Xuân sau, đối với hắn ấn tượng cũng là càng ngày càng tốt. Trước đó nữ kiếm sĩ lâm vào trong tay địch nhân về sau, phát hiện nhất quả niệm lại chính là mình cái này học sinh. Lúc đầu Sophia coi là mình đời này là căn bản là không có cách lại cùng Xuân gặp mặt. Đang lúc nàng ở trong lòng âm thầm hối hận, không có nắm lấy cơ hội hướng Xuân cho thấy cõi lòng, lại đột nhiên phát hiện hắn xuất hiện tại trước mặt mình. Cho nên khi nữ kiếm sĩ ngoài ý muốn tại Bạch Thạch Thành dặm cùng Xuân trùng phùng về sau, mới sẽ không có cách nào kiềm chế tình cảm của mình, chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương. Nhìn xem Sophia run nhẹ nhẹ từ bao, cảm giác được nàng mềm mại đôi môi sờ nhẹ khuôn mặt của mình. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, liền không khả năng thờ ơ, mặc dù Xuân thân là pháp thần, nhưng tuyệt đối là cái bình thường nam nhân. Cơ hồ là bản năng, hắn nhẹ nhàng hôn nữ kiếm sĩ đóa hoa kiểu diễm đôi môi. Mặc dù vừa rồi Sophia chủ động hướng Xuân tác hôn, nhưng hai người bờ môi quả thực đụng nhau, nàng ngược lại có vẻ hơi không biết làm sao. Ngược lại là Xuân xe nhẹ đường quen dùng đầu lưỡi cậy mở nữ kiếm sĩ đôi môi, thừa dịp Sophia ý loạn tình mê thời khắc, đầu lưỡi của hắn xâm nhập trong cái miệng nhỏ của nàng. Xuân đã có mấy trăm năm chưa gần nữ sắc, nhưng năm đó tán tỉnh thủ đoạn ngược lại không có quên. Lúc này hắn thuần thục trêu đùa Sophia môi lưỡi, không ngừng mút vào đối phương cái lưỡi linh hương. Rất nhanh liền tránh ra bắt đầu còn có chút khẩn trương nữ kiếm sĩ, dần dần trầm mê ở mãnh liệt mà đến trong dục vọng. Chỉ nghe được tại cái này nho nhỏ tẩy trong phòng, Sophia tiếng thở dốc dồn dập càng ngày càng vang, ngẫu nhiên sẽ còn phát ra một hai tiếng khiến tất cả nam nhân nghe, đều sẽ vì thế tâm động không ngừng yêu kiểu. Tại Xuân dẫn đạo dưới, nữ kiếm sĩ cũng bắt đầu lạng quạng đáp lại lên đối phương tới. Bất quá nàng ở phương diện này thiên phú, thậm chí so Xuân kiếm thuật thiên phú cao hơn. Chỉ là một hồi công phu, Sophia đã có thể phi thường lão luyện đáp lại Xuân hôn nồng nhiệt. Cảm nhận được nữ kiếm sĩ như lửa nhiệt tình, Xuân cũng là dục vọng bừng bừng phấn chấn. Từ khi một lần nữa trở lại cái không gian này đến, đây là hắn cùng nữ tính thân mật nhất một lần tiếp xúc. Lúc này Xuân nguyên bản ôm Sophia lưng ngọc hai tay, chính dọc theo nàng bóng loáng làn da chậm rãi di động xuống dưới. Tại nhẹ nhàng mơn trớn nữ kiếm sĩ bờ eo thon về sau, hai tay của hắn rốt cục nhẹ nhàng dựng vào Sophia tròn mép cái mông vung cao. Bởi vì trường kỳ khắc khổ rèn luyện nguyên nhân, nữ kiếm sĩ bờ mông đầy đặn mà có giãn mười phần. Kia tràn ngập có giãn cơ bắp cùng xảo trá tàn nhẫn xúc cảm, để Xuân hai tay lưu luyến quên về, không ngừng nhẹ nhàng xoa nắn lấy Sophia kiểu mông ngậy. Theo Xuân hai tay động tác, nữ kiếm sĩ càng thêm động tình, kìm lòng không đặng nhẹ nhàng vặn mẹo khởi thân thể tới. Lúc này hai người chăm chú dính vào cùng nhau, Sophia như thế uốn éo, nàng cứng chắc bộ ngực một cách tự nhiên tại Xuân trước ngực ma sát. Xuân rất nhanh liền cảm thấy tại nữ kiếm sĩ đầy đặn trước ngực, nô lên hai cái nho nhỏ cứng rắn điểm. Tại hai người môi lưỡi trong lúc giao triển, hai cái này cứng rắn điểm cũng tại trước ngực của hắn nhẹ nhàng vào động, để hai người dục hỏa càng thêm hừng hực. Nữ kiếm sĩ vốn là cái chưa nhân sự nữ tử, làm sao có thể trải qua được dạng này trêu chọc. Lúc này Sophia trong đầu trống rỗng, chỉ là theo mình bản năng tùy ý Xuân giở trò, không ngừng trêu chọc nàng tình dục. Bởi vì đôi môi bị Xuân chặn lại rắn chắc, lúc này nữ kiếm sĩ chỉ có thể từ nhẹ giọng hừ hừ, đến cho thấy khát vọng trong lòng. Bất luận cái gì có kinh nghiệm nam nhân đều biết, nữ nhân loại này từ xoang mũi giảm phát ra thanh âm dụ người nhất. Xuân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này hắn chỉ cảm giác phải dục vọng của mình trước nay chưa từng có mãnh liệt, chỉ muốn mau sớm phát tiết một trận. Nhưng mà mặc dù trên sinh lý khát vọng gần như không thể ức chế, nhưng Xuân đầu não chỗ sâu lại còn duy trì một tia thanh minh. Hắn phi thường rõ ràng, lúc này nơi đây cũng không thích hợp đem hiện tại làm sự tình tiếp tục. Cho nên tại hai tay vẫn chưa thỏa mãn tại Sophia rắn chắc trên cặp mông hung hăng bóp mấy cái về sau, Xuân lấy cực lớn nghị lực, đem dính trên người mình nữ kiếm sĩ đẩy ra một chút. Chương 142, hiên ngang lẫm liệt, hạ. Say mê tại Xuân trong khi hôn hít, Sophia đột nhiên cảm giác được hai người tách ra đỏ nữ kiếm sĩ cũng là có chút kỳ quái, dùng một đôi cơ hồ muốn chảy ra nước hai mắt mở mịt không hiểu nhìn xem Xuân. Bây giờ không phải là thời điểm. Nhìn ra Sophia nghi vấn trong mắt, Xuân nhẹ nhàng tại cái mông của nàng bên trên vỗ một cái, sau đó nhỏ giọng nói, nhanh mặc quần áo vào, một hồi còn có hành động. Ừm. Mặc dù vừa rồi biểu hiện được nhiệt tình như lửa, nhưng bây giờ hơi lạnh lẽo tính về sau, hào phóng nữ kiếm sĩ cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng đỏ lên gương mặt xinh đẹp liếc Xuân một chút, lập tức đưa tay đem món kia hải long giá hộ giáp nắm ở trong tay. Mắt thấy bình thường tư thế hiên ngang Sophia, lúc này lại là một bộ ôn nhu như nước bộ dáng, Xuân nhất thời cũng là rất khó quen thuộc. Biết nữ kiếm sĩ chỉ sợ rất khó có dũng khí ở ngay trước mặt chính mình mặc xong quần áo, hắn đối đỏ bừng cả khuôn mặt Sophia mỉm cười, rất mau lui lại ra tẩy thất. Cũng không lâu lắm, Sophia cũng đã mặc vào hải long gia hộ giáp ra. Đối cái này kỳ quái quần áo hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn tán đi nữ kiếm sĩ nhìn xem Xuân hỏi, đây là cái gì quần áo, làm sao cảm giác như vậy kỳ quái? Bởi vì Sophie ạ dáng người rất cao, cho nên cái này nguyên bản chuẩn vì chính mình chế tạo riêng ra rồng hộ giáp, xuyên tại trên người nàng cũng là không lộ vẻ rộng rãi phi thường. Trừ tay áo cùng ống quần có chút dài bên ngoài, địa phương khác miễn cưỡng có thể tính vừa người. Mà nữ kiếm sĩ bộ ngực đầy đặn, thậm chí đem hộ giáp trước ngực chống phình lên. Mượn phòng ngủ rậm sáng tỏ ánh nến, tuần thậm chí có thể gặp đến Sophie ạ trước ngực kia nhô ra hai điểm, còn chưa hoàn toàn bình phục lại đi. Đây chính là Hải Long gia chế thành. Tuần một mặt thưởng thức nữ kiếm sĩ cứng chắc bộ ngực đầy đặn, một mặt nhàn nhạt nói với nàng, nếu là ngươi vừa rồi liền xuyên cái này thân hộ giáp, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thụ thương. A, nguyên lai kia bộ phân mất tích Hải Long gia quả nhiên tại ngươi cái này rậm. Nghe Xuân lời nói, Sophie ạ trợn to hai mắt nói, thế nhưng là khối kia Hải Long gia nhưng là phi thường lớn địa, làm sao hiện tại chỉ có như thế điểm rồi? Lúc trước thế nhưng là nữ kiếm sĩ phụ trách đem Hải Long thi thể vận hội mà võ trường học, cho nên nàng đối Hải Long trên thân thiếu khuyết thứ gì, nhưng là phi thường rõ ràng. Cho nên vừa nghe nói trên người mình hộ giáp là da rồng làm, nàng lập tức phát giác giữa hai bên số lượng có chênh lệch rất lớn. Hải Long gia còn lại không ít, cùng sau khi an định, ta cũng vì ngươi đo thân mà làm một bộ hộ giáp. Mắt nhìn Sophie ạ đôi mắt đẹp trợn lên bộ dáng, tôi tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói, ta bộ này hộ giáp ngươi trước hết mặc đi. Thật không nghĩ tới Xuân Hào phóng như vậy, chân quý như thế Hải Long gia hộ giáp hắn tựa hồ hoàn toàn không xem ở mắt rằm, Sophie ạ cũng là vừa mừng vừa sợ. Làm một kiếm sĩ nàng tự nhiên biết, mình có dạng này một bộ hộ giáp, có thể đối thực lực lớn bao nhiêu đề cao. Bất quá vui sướng biểu lộ chỉ là tại nữ kiếm sĩ gương mặt xinh đẹp bên trên chợt lóe lên, nàng rất nhanh liền thu hồi tiếu dung đối Xuân nói, không được, chờ trở lại doanh địa, ta vẫn là đem hộ giáp trả lại cho ngươi đi. Hiện tại là đang chiến tranh, ngươi so ta càng cần hơn thứ này. Nghe Sophie ạ lời nói, Xuân không khỏi cũng là có chút cảm động. Từ nữ kiếm sĩ vui sướng biểu tình nhìn, nàng là thích vô cùng bộ này hộ giáp. Chẳng qua là vì Xuân suy nghĩ, Sophie ạ mới sẽ nói như vậy. Ta càng cần hơn a. Mỉm cười nhìn xem nữ kiếm sĩ, Xuân từ tốn nói, ta thế nhưng là một đường lặn tiến vào cái này Bạch Thạch Thành. Mình tìm đến nơi đây. Nghe Xuân lời nói, nghĩ đến mình nếu không phải thất thủ bị bắt, căn bản không có khả năng đi tới cái này dặm, Sophie ạ cũng là hơi đỏ mặt. Đơn từ điểm đó nhìn, nàng cũng biết cái này một mực bị coi là học sinh nam tử trẻ tuổi, thực lực còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Vì làm dịu bối rối của mình, nữ kiếm sĩ lập tức nói sang chuyện khác, nói đến đây cái, ngươi tại sao lại muốn tới cái này giảm? Vậy ngươi tại sao tới? Không có trả lời Sophie ạ vấn đề, Xuân hỏi ngược lại, sau khi ta rời đi mọi người tình huống thế nào? Chúng ta chỗ ẩn thân bởi vì chỗ vắng vẻ, tạm thời tất cả mọi người hay là an toàn? Nghe Xuân, nữ kiếm sĩ thở dài một hơi nhỏ giọng đáp, chỉ là mọi người đối đến tuột cùng nên làm cái gì, có rất lớn khác nhau. Đại đa số người cảm thấy đây là cái chịu chết nhiệm vụ, trở về lại phải bị quân pháp xử trí, cho nên đều ném hết vũ khí rời đi. Những quỷ nhát gan này, chẳng lẽ coi là tại khu địch chiếm liền có thể bảo trụ an toàn của mình sao? Nghe Sophie ạ lời nói, Tuấn cũng là thở dài một hơi. Mặc dù cái này Bạch Thạch Thành khu vực phụ cận, nguyên lai là Sư Tâm Vương quốc thổ địa, nhưng bây giờ cái này giảm đã bị Liên Minh Đế quốc chiếm lĩnh, bất kỳ người nào đều lại nhận nghiêm nghị kiểm tra. Nếu là không có đương cục ban phát chứng minh thân phận, bị bắt lại sau không phải bị xem như là bình, chính là bị nhìn thành là đối phương phái tới gian tế. Mà vô luận là bị xem như loại người nào, dựa theo thời gian chiến tranh quy định, đều là phải bị ngay tại chỗ xử tử. Xem ra những này thoát ly bộ đội người, có thể may mắn còn sống sót số lượng sẽ không rất nhiều. Có bao nhiêu người rời đi rồi? Đối với những người này cũng chỉ là lực bất tòng tâm, tuần chỉ muốn biết hiện tại còn thừa lại bao nhiêu người. Ta rời đi thời điểm, đã có ước chừng 1.200 người rời đi. Nghe Xuân lời nói, Sophie ạ do dự một chút nói, đoán chừng hiện tại những người còn lại càng ít. Đáng ngu ngốc này. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, tuần cũng im lặng. Dù sao những lính đánh thuê này, vô luận chuẩn bị hay là huấn luyện trình độ bên trên, đều còn lâu mới có thể cùng quân đội chính quy so sánh. Tại hiện đào binh, cũng là trong dự liệu sự tình. Chỉ là Xuân làm sao cũng không nghĩ tới, lại có hơn phân nửa người đều lựa chọn con đường này. Tí nạ cùng chúng ta mấy cái đều khuyên mọi người không nên rời đi, thế nhưng là không có nghe. Ta đoán chừng chờ chúng ta trở lại doanh địa, trừ mấy trăm chủ trương kế tiếp theo chấp hành nhiệm vụ binh sĩ bên ngoài, những người khác chọn đảo vòng con đường này. Mặc dù biết đây cũng là những người khác lựa chọn của mình, nhưng nghĩ tới những thứ này đều là càng tự do thị dân, Sophie ạ thần sắc cũng là có chút thảm đạm. Kia là chính bọn hắn lựa chọn con đường. Chúng ta không phải thần, không có cách nào quyết định cái khác người vận mệnh. Mắt thấy nữ kiếm sĩ có chút thương cảm, Thuần an ủi nàng vài câu. Mắt thấy nhiều người như vậy đều rời đi, phải hoàn thành nhiệm vụ càng thêm vô vọng. Cho nên ta liền cùng Tina thương lượng, một người tới trước cái này giảm trai nhìn một chút. Muốn là địch nhân thực tế thế lớn, chúng ta cũng chỉ có thể rút lui, mặc dù muốn đối mặt quân pháp xử trí, nhưng dù sao cũng tốt hơn không công chịu chết. Biết Xuân là sợ mình khổ sở, Sophie ạ cảm kích nhìn hắn một cái tiếp tục nói, lúc đầu Tina là không đồng ý ta đến. Thế nhưng là ngươi lại không biết đi đâu rồi, tất cả mọi người chủ tâm cốt, cho nên đến cuối cùng ta vẫn kiên trì đến. Nghe Sophie ạ lời nói, Xuân cũng là trong lòng ấm áp. Nghĩ đến nhiều như vậy đồng bạn đem mình làm hy vọng, hắn cảm thấy mình lờ mờ trở lại năm đó kia nhiệt huyết sôi trào thời đại. Mắt thấy hiện tại thời gian đã đến nửa đêm, chính là người bình thường nhất lười biếng thời điểm, Xuân nhìn xem nữ kiếm sĩ khẽ cười nói, hiện tại thời gian vừa vặn, mấy cái kia sĩ quan không phải muốn chúng ta thiêu hủy Bạch Thạch Thành nội địa tất cả vật tư sao? Chúng ta bây giờ xuất thủ, thường đông thời điểm liền có thể đi trở về cùng tì nạ các nàng tụ hợp. Tốt, hiện tại liền làm. Sớm bởi vì thụ thương mà nghẹn một bụng lửa, nghe Xuân kiểu nói này, Sophie ạ cũng là ma quyền sát trưởng, chỉ muốn lập tức làm một vô lớn. A nha, ta còn chưa có chết a. Nhưng vào lúc này, một mực nằm ngáy ó ó cả gì rốt cục lên tiếng. Vừa rồi Xuân bất quá đối với hắn thi triển một cái thuật thôi miên, gia hỏa này lại coi là đối phương là muốn đối với mình hạ sát thủ. Hiện tại tỉnh lại, nhất thời náo không rõ mình đến tuột cùng là không chết, hay là đã lên thiên đường. Ta làm sao lại để ngươi chết đâu? Mắt thấy cả gì thức tỉnh, tôi đột nhiên sinh lòng một kế, nhìn xem vị này tử tức chậm rãi nói, ta thế nhưng là còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ đâu. Đột nhiên nghe tới xuân thanh âm, cả gì cuối cùng là thanh tỉnh lại. Biết mình thật không chết rồi, vị này yêu quý sinh mệnh tử tức lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá khi hắn nghe tới xuân nói muốn mình hỗ trợ, biết chuyện này khẳng định không dễ dàng, một gương mặt lập tức cụp xuống. Ngươi bây giờ lập tức hạ mệnh lệnh, để tất cả binh sĩ lấy tốc độ nhanh nhất đi về hướng Tây quân, thành rằng một người đều không cho lưu. Nhìn xem cả gì làm khó biểu lộ, Xuân nhỏ giọng ra lệnh, nếu như ngươi không chiếu ta nói làm, ta hiện tại liền giết ngươi. A. Nghe tới Xuân nói muốn giết mình, cả gì lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Bất quá hắn mặc dù sợ chết, nhưng ở cái này trái phải rõ ràng vấn đề bên trên lại vô cùng có nguyên tắc. Bất quá một chút thời gian, cả gì lập tức hạ quyết tâm. Mặc dù trên mặt của hắn còn tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng lại gượng chống lấy đối Xuân nói, ta cự tuyệt yêu cầu của ngươi. Làm vì đế quốc một vị quý tộc, ta tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì tổn hại áo hung đế quốc lợi ích sự tình tới. Ngươi, hắc, ngươi bức bách một tù binh, cũng không tính được là một vị thân sĩ. Cả gì mặc dù nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng câu nói sau cùng, nhưng cũng có mấy phân chịu thua ý vị. Bất quá nhìn xem cả gì kiên quyết biểu lộ, nhưng cũng biết, muốn để hắn hạ mệnh lệnh để bộ đội toàn bộ ra khỏi thành, chỉ sợ đã không có khả năng. Lúc này đã là nửa đêm, mấy chục nghìn binh sĩ tập kết ra khỏi thành cũng cần thời gian nhất định. Nếu là lại kéo dài thêm, chỉ sợ đợi đến hừng đông chuyện này cũng không nhất định hoàn tất được. Lập tức Xuân cũng không do dự nữa, hướng về Sophia làm một thủ thế. Lúc này nữ kiếm sĩ đã hoàn toàn vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhìn thấy Xuân thủ thế, lập tức từ trên giường đơn xé dưới một cây vải đến, đem cả gì miệng trò cuốn lên. Tại cự tuyệt Xuân yêu cầu về sau, cả gì đối với mình hạ chẳng cũng đã có dự tính. Nhưng bây giờ Sophia quả thực che lại miệng của hắn, cả gì cũng là có vẻ hơi bối rối. Bất quá từ tử tức kiên quyết ánh mắt đến xem, muốn hắn thay đổi chủ ý khẳng định là không thể nào. Nhưng mà Xuân đối này toàn không thèm để ý, mắt thấy cả gì đã không thể lên tiếng, hắn hướng về từ tức quỷ dị cười một tiếng. Sau đó mở miệng lớn tiếng nói tới nói lui, người tới. Không nghĩ tới Xuân thế mà lại tại địch người vị trí trái tim chỗ, lớn tiếng như thế ồn ào, Sophia cũng là lấy làm kinh hãi. Bất quá nàng lập tức phát hiện, Xuân thanh âm hoàn toàn thay đổi, thế mà trở nên cùng cả dị thanh âm giống nhau như lúc. Muốn không xác định mình đem cả dị miệng quấn lại vững vàng, hắn khẳng định không phát ra được thanh âm nào lời nói, nữ kiếm sĩ thật muốn coi là bốn chữ này là cả dị nói đâu. Mà nghe tới Xuân nói ra bốn chữ này, cả dị cũng là cả kinh ngạc không thôi. Bất quá hắn cũng không phải cái người ngu, rất nhanh nghĩ đến vấn đề trong đó, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Nghe tới cả gì tử tức kêu gọi, một sĩ quan rất nhanh ở ngoài cửa hỏi, đại nhân, có dặn dò gì? Chương 143, ngầm thi tên bắn lén, thượng. Đến cả gì tử tức kêu gọi, một sĩ quan rất nhanh ở ngoài cửa hỏi có dặn dò gì? Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh sĩ lập tức khẩn cấp tập hợp, tốc độ cao nhất hướng thành Tây xuất phát. Không có để sĩ quan kia tiến đến, tuần kế tiếp theo lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người lập tức hành động, lấy tốc độ nhanh nhất hướng tiền tuyến xuất phát. Nhưng là đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta là thủ vệ Bạch Thạch thành a. Nghe người lãnh đạo trực tiếp mệnh lệnh, sĩ quan kia làm khó nói, tất cả binh sĩ đều đi. Ai đến thủ vệ nhiều như vậy tiếp tế đâu? Một bên cả gì mặc dù miệng không thể nói, nhưng đối hai người đối thoại lại là nghe được rõ ràng. Không nghĩ tới Xuân thế mà có thể bắt chước thanh âm của mình hướng thuộc hạ phát ra mệnh lệnh, gia hỏa này gấp đến cơ hồ liền muốn nhảy dựng lên. Nhưng lúc này Sophia chăm chú đè ép cả gì, tại vị này cấp 6 kiếm sĩ không chế giới, tử tước đại nhân trừ bất lực dây rủa thân thể bên ngoài, căn bản làm không được sự tình khác. Kỳ thật Xuân sở dĩ có thể bắt chước cả gì thanh âm, hoàn toàn là hắn đối với mình thi triển biến âm thanh thuật hiệu quả. Cái này loại ma pháp có thể cải biến người thi pháp thanh âm, để người khác hoàn toàn biện bạch không ra là ai đang nói chuyện. Đương nhiên, tại Xuân dạng này ma pháp tạo nghệ cao thâm pháp thần thi trên dưới, biến âm thanh thuật còn có thể bắt chước những người khác thanh âm. Vừa rồi Xuân sở dĩ muốn cả gì hạ mệnh lệnh, hoàn toàn là bởi vì sợ mình mặc dù có thể tại thanh âm bên trên bắt chước phải giống như lúc, nhưng ở ngữ khí cùng dùng từ bên trên bị những người khác nhìn ra sơ hở tới. Nhưng bây giờ từ ngoài cửa sĩ quan kia thái độ cung kính nhìn, đối phương hoàn toàn không có đem lòng sinh nghi. Xác định điểm này về sau, Xuân cũng là lòng tin tăng nhiều, đối ngoài cửa quát lớn, làm cản. Đây là bộ chỉ huy tối cao ra lệnh, ngươi đối này có ý kiến gì a? Nghe xong đây là mệnh lệnh của bộ chỉ huy tối cao, sĩ quan kia cũng không dám vi phạm. Chỉ là Xuân đạo mệnh lệnh này thực tế quá hoang đường, sĩ quan kia do dự một chút sau hay là đề nghị, cả gì tử tức các hạ, nếu không tại Bạch Thạch thành bên trong lưu mấy cái ngàn người đội, cũng tốt để phòng bất chắc. Một tên cũng không để lại. Nghe sĩ quan kia lời nói, Xuân giả trang ra một bộ không kiên nhẫn giọng điệu nói, bộ chỉ huy tối cao có mệnh lệnh, tiền tuyến báo nguy, tất cả binh sĩ nhất định phải tại trong 2 ngày đổi tới tiền tuyến, bằng không mà nói quân pháp xử trí. Ta sẽ lưu tại thành rậm, chờ đợi vùng đất mới phòng giữ bộ đội đến đây. Bọn hắn trễ nhất hừng đông liền có thể đến cái này rậm, ta cùng giao tiếp tay tiếp theo vừa hoàn thành, liền sẽ chạy tới cùng các ngươi tụ hợp. Nghe Xuân lời nói, sĩ quan kia cũng là có chút không nghĩ ra. Phải biết 2 ngày trước hắn còn nhận được tin tức, quân đội của Liên minh Đế quốc trên chiến trường ngay cả đánh mấy cái thắng trận, Sư Tâm Vương quốc thì liên tục bại lui, cơ hồ ngay cả trước mắt chiến tuyến đều thủ không được. Làm sao không qua mấy ngày công phu, chiến cuộc liền phát sinh biến hóa lớn như vậy? Bất quá đối với mấy cái này trung cấp sĩ quan đến nói, những chuyện này cũng không trọng yếu, bọn hắn chỉ cần phục tùng cấp trên mệnh lệnh là được. Cho nên tại số 5 lần 7 lượt mệnh lệnh phía dưới, sĩ quan kia bản năng lựa chọn phục tùng. Ở ngoài cửa hướng mình cấp trên thi lễ một cái về sau, hắn lập tức xuống dưới truyền lệnh. Nghe tới sĩ quan kia phục tùng mệnh lệnh của mình, Xuân cũng là thở dài một hơi. Mặc dù cho dù bị đối phương nhìn thấu, hắn cũng có biện pháp mang theo Sophia rời đi Bạch Thạch thành. Nhưng tiêu hủy thành nội vật tư kế hoạch, liền muốn một lần nữa so đo. Hiện tại đã có thể đem kia mấy chục nghìn binh sĩ đều điều ra thành đi, đối chấp hành kế hoạch không thể nghi ngờ có rất lớn thuận tiện. Không nghĩ tới thuộc hạ của mình dễ dàng như vậy liền bị lừa, lúc này cả gì đã không dãy rủa nữa, mà là mặt xám như cho trừng mắt trần nhà ngẩn người. Mặc dù mệnh lệnh này không phải hắn dưới, nhưng ở kia giống như lúc thanh em phía dưới, về sau sĩ quan kia nhất định sẽ dốc hết sức chỉ chứng hắn là chàng thai nạn này người đề xuất. Nghĩ đến mình sau khi về nước, khẳng định sẽ bị xem như người phản quốc gọt đi tức vị sử giảo hình. Lúc này cả gì thật sự là tìm tâm muốn chết đều có, chỉ hy vọng xuẩn rời đi trước cho mình một thông khoái, để tránh về sau vụn vặt chịu khổ. Mà Sophia thì một mặt sùng kính mà nhìn xem xuẩn. Nữ kiếm sĩ làm sao đều không nghĩ tới. Tuần thế mà lại lấy như thế một loại phương thức, đem chú có mấy chục nghìn quân đội bạch thạch thành biến thành một cái thành không. Mặc dù vừa rồi xuẩn đưa ra phóng hỏa đốt cháy vật tư lúc, Sophia một lời đáp ứng. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, coi như kế hoạch này có thể thành công, xuẩn cùng mình chỉ sợ cũng khó thoát vào rủi. Dù sao cái này dặm có hơn 10.000 binh sĩ đóng giữ, chỉ sợ không có người nào có thể tại nhiều như thế binh sĩ vây bắt dưới chạy thoát. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều biến thành khả năng. Cái này khiến luôn luôn tôn kính cường giả nữ kiếm sĩ đối xuẩn lại nhiều mấy phân hiểu rõ. Muốn nói vừa rồi Sophia cùng xuẩn trận kia chiến miên, còn mang theo mấy phân xúc động. Kia giờ phút này tại nữ kiếm sĩ trong mắt, xuẩn tuyệt đối trở thành một cái đáng giá phó thác cả đời nam nhân. Bang tâm mà nói, cả gì tại trong thuộc hạ hy vọng vẫn còn rất cao. Mệnh lệnh được đưa ra không bao lâu, xuẩn liền nghe phía ngoài bắt đầu trở nên huyên áo. Trước mắt thời gian, liền có vô số binh sĩ đạp trên chỉnh tề bộ pháp trên đường phố trước tiến vào. Từ tiếng bước chân bên trên phán đoán, những binh lính này đều là tại hướng ngoài thành trước tiến vào. Căn cứ xuẩn đoán chừng, lấy dạng này tốc độ đến dạng sáng, tất cả bộ đội liền đều có thể xuất phát đến ngoài thành. Đến lúc đó hắn cùng Sophia chỉ cần đóng lại cửa thành, tại thành dặm bốn phía phóng hỏa, liền có thể đem đại bộ phận phân vật một bó đuốc, mà hai người cũng có thể chưa bao giờ quân đội mặt phía bắc rời đi, đi hòa hợp. Có tính toán như vậy, xuẩn cũng là không nóng nảy. Hắn cùng Sophia tựa ở cửa sổ, chú ý động tĩnh bên ngoài. Thẳng đến trên đường phố mấy hồ đã không có binh sĩ trải qua, hai người mới chuẩn bị rời đi nơi đây, chân chính bắt đầu hành động. Tại trước khi lên đường, nữ kiếm sĩ hơi ngửa đầu uống xong xuẩn cho tinh lực của nàng dược tề. Mặc dù xuẩn trước đó liền nói với nàng, dược tề này hương vị cũng không khó uống, nhưng ra ngoài trước đó thống khổ kinh nghiệm, Sophia hay là một ngụm nuốt xuống ma pháp dược tề. Tại đem điểm này tinh lực dược tề toàn bộ uống xong sau, nữ kiếm sĩ mới chép miệng ba, thỏa mãn đối xuẩn nói, ngươi nói không sai, thứ này hương vị thực là không tồi. Còn có hay không nhiều? Ta vừa rồi không có cẩn thận nhấm nháp, lại đến một bình để ta hảo hảo phẩm vị một cái đi. Nghe Sophia lời nói, xuẩn không khỏi cũng là nhịn không được cười lên. Nữ kiếm sĩ hiển nhiên đối luyện kim thuật hoàn toàn không hiểu rõ, không biết cái này tinh lực dược tề chân quý, cho nên mới sẽ đưa ra như thế quá phân yêu cầu. Nếu là lúc này đạt được dược tề này, là thân là ma pháp sư Tina, có lẽ nàng căn bản không bỏ được uống bình dược tề này. Đối có kinh nghiệm mạo hiểm giả đến nói, tượng dạng này có thể khôi phục tinh lực địa dược tề, nhưng là phi thường chân quý. Tại nhiều khi thường thường chính là như thế một bình tinh lực dược tề, có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc phát triển. Mà luyện chế dạng này dược tề, cần không ít chân quý vật liệu. Đặc biệt là tượng xuẩn luyện chế bình này, hương vị còn đặc biệt tốt tinh lực dược tề, nó chân quý trình độ tự nhiên là tiến thêm một bước. Bất quá nữ kiếm sĩ hiển nhiên không biết điểm này, cho nên mới sẽ yêu cầu xuẩn lấy thêm một bình đến uống một chút. Cười đối Sophia khoát khoát tay, xuẩn ra hiệu nàng cùng ở sau lưng mình đi ra phía ngoài. Mắt thấy xuẩn cùng Sophia chuẩn bị rời đi, bị trói trên giường cả gì lập tức bắt đầu giằng co. Muốn trước khi nói vị này tử tức đại nhân là sợ xuẩn mang theo mình rời đi, vậy bây giờ hắn là chỉ e xuẩn không mang mình đi. Tại xuẩn bắt trước cả gì thanh âm, hạ đặt bộ đội rời đi mệnh lệnh về sau, tử tức liền làm ra quyết định, nhất định phải đi theo thích khách rời đi. Dù sao tại cả gì xem ra, xuẩn cũng là không giống tàn nhẫn hiếu sát người, đi theo hắn có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Nếu là lưu tại cái này giảm rơi xuống áo hung phe đế quốc tay giảm, cả gì chính là có 1.000 tấm miệng đều nói không rõ ràng, chờ đợi hắn chỉ có bị treo cổ hạ tràng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng cả gì, xuẩn mỉm cười hỏi, cả gì tử tước, ngươi cũng muốn cùng đi với chúng ta? Bởi vì miệng bị sổ phỉ ạ chán, không thể nói chuyện cả gì chỉ có thể liều mạng gật đầu, đến biểu thị hắn phi thường nguyện ý đi theo xuẩn rời đi. Mắt thấy cả gì biểu lộ như thế bức thiết, xuẩn kéo xuống hắn trên miệng vài nói, thế nhưng là mạo hiểm mang ngươi rời đi, chúng ta có thể có ích lợi gì chứ? Ta tại sư tâm vương quốc cũng có một chút sản nghiệp, nếu như hai vị nguyện ý dẫn ta đi, ta nguyện ý đem những này sản nghiệp đều giao cho các ngươi. Lúc này xuẩn thế nhưng là cả gì duy nhất hy vọng sống sót, cho nên hắn cũng không giấu giếm nữa bất luận cái gì bí mật. Tiền, chúng ta cũng không thiếu a. Nghe cả gì lời nói, xuẩn một mặt thất vọng nói, nếu như chỉ là cái này lời nói, kia chỉ sợ. Cùng các loại, còn có. Mắt thấy xuẩn cũng không vì tiền tài mà thay đổi, cả gì vội vàng nói, ta còn biết kể bên này tất cả đội tuần tra lộ tuyến cùng thời gian, nếu là hai vị nghị trở lại sư tâm vương quốc khu khống chế, đây tuyệt đối là nhất định. Nghe cả gì câu nói này, xuẩn ngược lại là có điểm tâm động. Mặc dù bản thân hắn không quan tâm cái gì đội tuần tra, nhưng đôi này tì nạ bọn người tới nói, lại là cái phi thường tin tức trọng yếu. Tất lại còn có những người khác muốn rút lui khu vực này, nếu có thể sự tỉnh trước biết đối phương đội tuần tra lộ tuyến cùng thời gian, không thể nghi ngờ đối rút lui hành động cực kỳ có lợi. Chỉ cần hai vị mang ta rời đi, ta cam đoan đem những tin tình báo này đều nói cho các ngươi biết. Nhìn ra xuẩn trong mắt do dự, cả gì vội vàng rèn sắc khi còn nóng nói, mà lại ngay cả bản nhân tại sư tâm vương quốc sản nghiệp cũng cùng nhau đưa cho hai vị. Không có trả lời ngay cả gì, xuẩn trước cùng Sophia trao đổi một cái ánh mắt. Tại một trận khiến cả gì trong lòng run sợ trầm mặc về sau, xuẩn rốt cục chậm rãi đối với hắn nói, tốt ta, cả gì tiên sinh, chúng ta sẽ mang ngươi rời đi bạch thạch thành. Bất quá nếu là ngươi trên đường ra vẻ, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lúc này cả gì chỉ muốn cùng xuẩn rời đi, tại nghe được câu này sau đã sớm cao hứng mừng rỡ như điên, vội vàng luôn miệng đáp ứng nói, kia là nhất định, kia là nhất định. Mắt thấy xuẩn đã làm ra quyết định, Sophia rút ra cả gì bội kiếm, hướng về cột hắn vải quất tới. Nữ kiếm sĩ đang bị bắt về sau, ban đầu vũ khí sớm đã bị những binh lính kia lục soát đi, cho nên hai tay chống không nàng, hiện tại chỉ có thể dùng cả gì vũ khí. Cái này cả gì nguyên lai chính là thế tập quý tộc, bội kiếm của hắn mặc dù không tính là thần binh lợi khí, cũng là 10 điểm sắc bén. Sophia chỉ là nhẹ nhàng vung lên, còn không có ra sao dùng sức, kia cột cả gì vải liền lập tức đồng loạt đứt mất. Chương 144, ngầm thi tên bắn lén, hạ. Nghĩ đến cả gì bội kiếm như thế sắc bén, Sophia cũng là hơi sững sờ. Lấy trường kiếm trong tay, mặt lộ vẻ hân hưởng, cả dĩ liền vội vàng cười nói với nàng, vị tiểu thư này kiếm thuật cao siêu, thật là làm tại hạ bội phục. Thanh trường kiếm này là ta gia tộc tổ truyền chi vật, nếu như ngài không chê liền mời nhận lấy nó đi, cũng coi là tại hạ tấm lòng thành. Cái này cả dĩ cũng coi là cái người cơ linh vật. Mắt thấy Sophia thích bội kiếm của mình, lập tức liền mở miệng đem nó đưa cho nữ kiếm sĩ. Kỳ thật coi như hắn không mở miệng, Sophia nhìn chúng thanh trường kiếm này, như thế nào lại đem nó lưu tại Bạch Thạch Thành. Bất quá bây giờ cả dĩ chủ động đưa ra, nữ kiếm sĩ bao nhiêu cũng là muốn nhận hắn một phần tình. Mặc dù đối cả dị dụng ý hết sức rõ ràng, nhưng xuẩn chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có nói toạc. Luôn cuống tay chân mặc vào khôi giáp, cả dị đi theo hai người đi ra ngoài. Đương nhiên, tử tước đại nhân cũng không mang bất kỳ vũ khí nào, để tránh gây nên xuẩn cùng Sophia hiểu lầm. Thời gian đã đến rạng sáng, tại binh sĩ rút khỏi Bạch Thạch Thành về sau, cả tòa thành thị hoàn toàn yên tĩnh. Không có một chút ánh lửa thành thị liền như là một cái cự đại mộ địa, để hành tẩu ở trong đó Sophia cảm thấy có chút rùng mình. Cũng may xuẩn liền đi tại bên cạnh nàng, để nữ kiếm sĩ cảm thấy mình có dựa vào. Mắt thấy chung quanh trừ cả dị, liền không có người thứ tư. Tính cách luôn luôn 10 điểm sáng sủa, Sophia bỗng nhiên mỉm cười, đeo lên sườn cánh tay tựa ở trên người hắn. Đối nữ kiếm sĩ hành vi, Sườn cũng không có cự tuyệt. Mà thân là tù binh cả gì, tự nhiên lại không dám nói thêm cái gì. Ba người tại Bạch Thạch Thành trên đường phố đi một hồi, đi tới một mảng lớn dân cư trước đó. Lúc này cái này Bạch Thạch Thành vốn là một cái cự đại nhà kho, cơ hồ tất cả kiến trúc đều bị xem như nhà kho. Thành giảm dự trữ tiếp tế chủng loại cũng 10 điểm đầy đủ, từ chiến mã dùng ăn cỏ khô đến các binh sĩ lương thực, thậm chí vũ khí khôi giáp thiên ngựa tấm thuẫn đều đầy đủ mọi thứ. Căn cứ cả gì chỉ điểm, Tuấn biết cái này khu vực cất giữ đều là bột mì lúa mì một loại lương thực, cho nên chính là tốt nhất phóng hỏa mục tiêu. Trước đó Sophia thụ thương bị bắt, trong lòng đã sớm nghẹn một ngụm nộ khí. Lúc này tìm được tốt nhất phóng hỏa mục tiêu, lập tức thắp sáng một chi lửa đem, liền hướng cách mình gần nhất một tràng phòng ở ném tới. Tại giữa bầu trời đêm đen kịt, kia lửa đem vạch ra một đạo sáng tỏ đường vòng cung, hướng về kia bị xem như kho lúa phòng bay đi. Nhưng vào đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe tới siêu một tiếng vang, kia nguyên lai hướng về nóc nhà địa hỏa đem liền như có sinh mệnh, đột nhiên tại không trung nhảy một cái, hướng về một bên xa xa bay ra ngoài. Bất thình lình biến hóa, đem Sophia giật nảy mình. Mặc dù nữ kiếm sĩ trước đó bị trọng thương, nhưng ở cao cấp trị liệu thuật cùng tinh lực dược tề tác dụng dưới, nàng lúc này trạng thái cùng đỉnh phong thời kỳ cũng không kém là bao nhiêu. Làm một cấp 6 kiếm sĩ, Sophia đối với mình có thể cây đuốc đem ném tới trên nóc nhà, có niềm tin tuyệt đối. Nhưng tình huống hiện tại lại quỷ dị như vậy, tia lửa đem liền tại trước mắt mọi người chuyển biến phương hướng, không có hoàn thành nó châm lửa đốt nhà kho sứ mệnh. Ngay tại Sophia sững sờ đồng thời, Tuấn cũng đã đi bắt đầu chuyển động. Hắn địa kinh nghiệm dù sao so nữ kiếm sĩ phong giàu nhiều lắm. Ngay lập tức liền nghĩ đến, cái này nhất định là phụ cận mai phục cung tiễn thủ, dùng tên mũi tên bắn mở Sophia ném ra lửa đem. Chỉ là người này chẳng những có thể trong đêm tối bắn chúng nho nhỏ lửa đem, mũi tên bên trên chứa kình đạo, càng là cây đuốc đem bắn ra xa xa bay ra mấy chục mã bên ngoài. Nhưng riêng từ hai điểm này đến xem, cái này nút trong bóng tối người nhất định không phải hời hợt hạng người. Đối một cái ma pháp sư đến nói, đêm tối rằm nút trong bóng tối cung tiễn thủ, không thể nghi ngờ là cái lớn vô cùng uy hiếp. Lúc này, xuẩn ra rồng hộ giáp lại tại Sophia trên thân, cho nên hắn cơ hồ là bản năng vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp, để tránh trong bóng tối lấy đối phương nói. Quả nhiên, kia tránh trong bóng đêm cung tiễn thủ tại bắn ra mũi tên thứ nhất về sau, càng không có một khắc do dự, mà là ngay sau đó bắn ra thứ mà tiễn. Tựa hồ đem vừa rồi phóng hỏa Sophia xem như chính yếu nhất địch nhân, kia cung tiễn thủ mũi tên thứ hai chính là bắn về phía nàng. Tại cái này ban đêm ánh sao lưa thưa, mấy bước bên ngoài bóng người liền đã rất khó thấy rõ ràng. Cũng không biết cái này cung tiễn thủ là như thế nào nhắm chuẩn mục tiêu. Một tiễn này bắn ra cực chuẩn. Mấy người lại là nghe tới siêu một tiếng, thứ nhì mũi tên nhọn đã bắn tới nữ kiếm sĩ trước mặt. Tại dạng này trong đêm tối, muốn thấy rõ sở nhanh chóng phóng tới mũi tên cơ hồ là không thể nào. Sophia vừa nghe tới mũi tên tiếng xé gió, còn không thấy rõ ràng mũi tên thế tới, liền cảm thấy trước ngực đau xót, đã trúng một tiễn. Mặc dù tại trúng tên một sát na, nữ kiếm sĩ đã vận khởi đấu khí bắt đầu phòng ngự. Nhưng kia mũi tên bao gồm lực lượng lớn, Sophia chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người vậy mà đều bay ra về phía sau mấy bước đi. Cũng may nữ kiếm sĩ xuyên hải long ra hộ giáp, kia mũi tên mặc dù chính giữa trước ngực, đâm đến nàng tốt không đau đớn, nhưng không có bắn tiến vào Sophia thân thể, chỉ là để nàng cảm thấy một trận khí huyết cuộn cuộn. Ngã trên mặt đất nữ kiếm sĩ chỉ cảm thấy một hơi cơ hồ thở không được, trong lúc nhất thời ngay cả đứng dậy khí lực đều không có. Cùng lúc đó, vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chứng xuẩn, cũng đã đánh giá ra mũi tên bắn, gây nên phương hướng. Không cho người kia bắn ra mũi tên thứ ba cơ hội, Tuấn đã hướng một cái hỏa cầu thuật. Tuấn vận khí không tệ, hỏa cầu này thuật đánh trúng trong phòng, cất giữ đều là bột mì. Chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn, phòng này lập tức lấy lên đại hỏa. Bởi vì cũng không thể xác định vị trí của địch nhân, cho nên Xuân cũng không trông cậy vào lần này công kích có thể tiêu diệt địch nhân. Nhưng lần này công kích cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ ít tại ánh lửa chiếu dọi xuống, Xuân đã có thể lờ mờ nhìn thấy. Đánh lén Sophia người kia đang núp ở cách đó không xa một gian sau phòng. Đứng tại Xuân sau lưng cả gì, cũng nhìn thấy thân ảnh của người nọ. Lúc này vị này nguyên lai tử tức toàn thân run rẩy, nhìn cách đó không xa người kia tự lẩm bẩm, hỏng bét, ta làm sao đem tài quyết giả cấp quyến mất? Cái này tài quyết giả là áo hung quân đế quốc bộ phái ra địa, giám thị ra ngoài lãnh binh tướng lĩnh nhân vật đặc biệt. Những này xuất quỷ nhập thân nhân vật, trực tiếp đôi quân bộ phụ trách. Một khi phát hiện tướng lĩnh có phán nước hoặc là thất trách hành vi, những này tài quyết giả liền sẽ ra tay, hoặc là đem phản quốc tướng lĩnh ngay tại chỗ giết chết, hoặc là tước đoạt nó quyền chỉ huy. Vừa rồi cái này tài quyết giả bởi vì nhất thời không có minh bạch cả gì đám người dụ ý, cho nên một mực cẩn nhận lấy không có động thủ. Nhưng ở nhìn thấy Sophia động thủ phóng hỏa về sau, cái này tài quyết giả tự nhiên lập tức xuất thủ ngăn lại. Bởi vì hoài nghi cả gì là bị bức hiếp, lại thêm hắn dù sao cũng là đế quốc quý tộc, cho nên cái này tài quyết giả cũng không có xuống tay với hắn. Điều này cũng làm cho trong ba người thực lực yếu nhất cả gì may mắn trốn qua một kiếp. Nhưng dù là như thế, khi cả gì nhìn thấy kia tại góc phòng bóng người, cũng là bị dọa đến đủ loạn trạng. Những này âm thầm kiến thức tướng lĩnh tài quyết giả đều là từ thích khách hoặc là đạo tặc đảm nhiệm. Những người này am hiểu nhất chính là giám thị cùng ám sát, mà lại đối phản bội đế quốc người tuyển sẽ không nương tay. Nghĩ đến mình vừa rồi nhất cử nhất động, toàn bộ đều rơi vào tài quyết giả trong mắt, cả gì biết mình tuổi già đều muốn đang sợ hãi cùng tránh né tài quyết giả trong đội giết vượt qua. Tuấn phóng ra một cái hỏa cầu thuật về sau, kia tài quyết giả mới hiểu được, mình ngay từ đầu chọn sai mục tiêu. Đối bất kỳ nghề nghiệp nào đến nói, ma pháp sư đều là kẻ địch hết sức nguy hiểm. Mắt thấy một căn phòng đã giấy lên lửa lớn rừng rực, kia cắt quyết không do dự, lập tức dương cung lắp tên, đối Tuấn phát động công kích. Bằng tâm mà nói, cái này tài quyết giả có thể một tiễn đem Sophia bắn bay ra ngoài, thực lực tự nhiên là không như bình thường. Mắt thấy Xuân là ma pháp sư, tại vội vã đẩy hắn vào chỗ chết tình huống dưới, kia tài quyết giả một tiễn này toàn lực đánh ra. Chỉ thấy hướng Xuân phóng tới mũi tên phía trên, thế mà mơ hồ phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Mặc dù quang mang này mười điểm yếu ớt, nếu là tại ban ngày khẳng định rất khó bị phát hiện. Nhưng lúc này đúng lúc là ban đêm, cho nên mọi người mới có thể nhìn thấy cái này mũi tên bên trên đấu khí quang mang. Lúc này Sophia còn không có từ dưới đất bò dậy thân đến, nhưng nhìn thấy cái này ửng đỏ đều khí quang mang, cũng là quá sợ hãi. Phải biết thích khách, đạo tặc hai cái này chiến đấu nghề nghiệp đều là kiếm sĩ chi nhánh nghề nghiệp, cũng là cơ bản lấy đấu khí cường độ đến xác định nó đẳng cấp cao thấp. Mà tượng dạng này đấu khí quang mang dặm mang lên nhan sắc, thì nói rõ đấu khí đã có cơ bản thuộc tính. Tất cả mọi người biết, chỉ có đẳng cấp vượt qua cấp 7 về sau, đấu khí mới có thể mang lên khác biệt thuộc tính. Tượng Sophia hiện tại cấp bậc là cấp 6, cho nên nàng có thể phát ra đấu khí quang mang chỉ là sáng tỏ thuần bạch sắc mà thôi. Mà cái này tài quyết giả đấu khí màu đỏ, tự nhiên cũng là bởi vì nó có hỏa hệ thuộc tính nguyên nhân. Mà cái này trốn ở góc phòng ngầm thi tên bắn lén ra hỏa, tại tên bắn ra mũi tên bên trên thế mà cũng có thể nhìn thấy đấu khí màu đỏ quang mang, nói rõ cấp bậc của hắn chí ít đạt tới cấp 7. Mặc dù cùng nữ kiếm sĩ chỉ có hơn kém một bậc, nhưng mang lên thuộc tính đấu khí, tại lực sát thương bên trên nhưng là muốn mạnh quá nhiều. Sophia căn bản không có nghĩ đến, thế mà lại tại cái này giằng gặp phải cao thủ như vậy, chỉ sợ ba người đều trốn không thoát đối phương độc thủ. Kia tài quyết giả tên bắn ra mũi tên, thế tới gì cùng hung mãnh. Những ý niệm này chỉ bất quá tại nữ kiếm sĩ trong đầu chợt lóe lên, nàng chưa kịp mở miệng nhắc nhở Sồn cẩn thận, kia mũi tên đã bắn tới Sồn trước mặt. Cũng may Sồn cho tới nay khổ luyện kiếm thuật, lại thêm gần nhất hắn luyện tập đấu khí cũng là hơi có thành tựu, tốc độ phản ứng đã sớm so nhanh hơn không ít. Mắt thấy một tiễn này hướng mình phóng tới, Sồn đã rút ra trường kiếm bên hông, trung điệp hướng về đã đến trước mặt mũi tên bổ tới. Chỉ nghe thấy ba một tiếng vang nhỏ, Sồn trường kiếm vừa vặn chém trúng chi tiêu mang theo yếu ớt đấu khí quang mang mũi tên. Nhưng mà lấy hắn hiện tại đấu khí thực lực, còn là căn bản là không có cách cùng kia tài quyết giả so sánh. Trường kiếm trong tay cùng kia mũi tên chạm vào nhau về sau, Sồn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên thân kiếm vọt tới, cầm kiếm cánh tay lập tức bị chấn động đến tê dại không thôi. Nếu không phải hắn dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng cầm trường kiếm, chỉ sợ vũ khí trong tay liền sẽ tại chỗ rời tay. Mà tài quyết giả phóng tới mũi tên, mặc dù bị Sồn một kiếm chém trúng, nhưng cũng chỉ là thoáng cải biến phương hướng mà thôi. Chỉ thấy nguyên lai bắn về phía Sồn trước ngực mũi tên thoáng lượn ra, như một viên màu đỏ sậm như lưu tinh, bắn nhanh về phía bụng của hắn. Chương 145, liệt hỏa đốt thành thượng. Lúc Sồn cánh tay tê dại, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt vũ khí trong tay, căn bản không đón đỡ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bắn ra mũi tên, hướng về mình mang dặm bay nhanh mà tới. Tại Sophia ạ tiếng kinh hô bên trong, mũi tên này mũi tên bất thiên bất ỷ bắn trúng Xuân phần bụng. Một cái cấp bậc chí ít vì cấp 7 thích khách, toàn lực bắn ra một tiễn tự nhiên là không như bình thường. Mặc dù Xuân trước đó đã vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp, nhưng ma pháp này đẳng cấp bất quá cấp 8, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tốt một tiễn này mà thôi. Xuân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đụng vào bụng của mình. May mắn đang luyện tập võ kỹ về sau, thân thể chất cường tráng không ít. Như thế va chạm nếu là thả trước kia, lần này va chạm chỉ sợ sẽ làm cho Xuân hào hào đau bên trên một hồi. Bất quá Xuân biết, hiện tại cũng không phải lúc cảm khái. Lúc này ở kia tài quyết giả trong mắt, trong ba người địch nhân nguy hiểm nhất tự nhiên là Sồn. Chỉ phải giải quyết rơi ma pháp sư này, Sophia cùng cả gì tự nhiên đối với hắn hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp. Cho nên tài quyết giả mắt thấy một tiễn này mặc dù bắn trúng mục tiêu, nhưng cũng không có thể đem Sồn bắn chết, đang kinh ngạc chi hơn trong tay càng không ngừng nghỉ, lập tức lại là một tiễn hướng hắn phong tới. Trải qua vừa rồi thăm dò, Sồn biết mình chỉ dựa vào đấu khí khẳng định ngăn không được đối phương mũi tên. Mà ra chỉ ở trên người tuyệt đối bình chướng trải qua kia mới mũi tên kia, ma pháp năng lượng mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn, khẳng định không cách nào đón thêm thụ một lần đồng dạng đả kích. Mắt thấy tình huống nguy cấp, tồn tại ma pháp bên trên cao thâm tạo nghệ, rốt cục cũng là hiểu ra. Chỉ gặp hắn chỉ là nhẹ giọng ngâm sướng hai cái âm tiết, sau đó hai tay vừa nhấc, liền có hai tia chớp từ đầu ngón tay bắn ra, thẳng đến kia nhanh chóng phóng tới mũi tên. Mặc dù là kia tài quyết giả trước ra tay, mà lại kia mũi tên rít lên mà đến, có thể nói là chớp mắt là tới. Nhưng vô luận như thế nào, dù sao vẫn là cái này tốc độ tia chớp càng mau một chút. Cái này hai tia chớp phát sau mà đến trước, thế mà đều chuẩn xác đánh trúng chi kia phi hành trên không trung mũi tên. Mặc dù cái này tiệm điện tiễn bất quá là phép thuật cấp 3, nhưng ở xuân dạng này pháp thần thi triển phía dưới, uy lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Cái mũi tên này mũi tên bên trên mặc dù bao hàm kia tài quyết giả địa đấu khí, nhưng cũng vô pháp ngăn cản hai tia chớp tiễn công kích. Chỉ thấy một trận hỏa hoa tại không trung hiện lên, cái mũi tên này mũi tên vậy mà liền dạng này biến mất không còn tăm tích. Mắt thấy tình hình như vậy, kia tài quyết giả cũng là giật nảy cả mình. Đối mình thực lực, hắn luôn luôn là phi thường tự tin. Tại cái này tài quyết giả xem ra, trước đó bắn chúng xuân đều không đối hắn tạo thành tổn thương, còn có thể nhìn thành là đối phương có cái gì mà pháp trang bị. Triệt tiêu mũi tên kia uy lực. Nhưng lần này xuân lấy thiểm điện phá hủy mũi tên, thế nhưng là hoàn toàn bản thân lĩnh, không có một chút đầu cơ trục lợi thành phần. Ở trong đó hắn vô luận là đang nhanh chóng thi pháp, hay là nhắm chuẩn mục tiêu cùng ma pháp uy lực bên trên, đều biểu hiện ra khiến người sợ hãi thực lực. Mắt thấy địch nhân cường đại như thế, cái này tài quyết giả càng không dám kinh thường, vội vàng giữ vững tinh thần, dự định lấy tuyệt chiêu của mình tới đối phó xuân. Trải qua như thế một trì hoãn, Sophia cũng đứng dậy, rút kiếm đi tới xuân bên người. Vừa rồi tại không kịp phản ứng phía dưới, nữ kiếm sĩ quả thực ăn một điểm đau khổ, lúc này ngực bị mũi tên đánh trúng địa phương vẫn còn có chút đau đớn. Cũng may có xuân ra rồng hộ giáp bảo hộ, mới không có quả thực thụ thương. Nếu là nữ kiếm sĩ còn tượng trước đó đồng dạng, chỉ mặc một bộ đêm đen đi áo, chỉ sợ lúc này đã bị bắn một cái xuyên thấu. Vừa rồi mắt thấy xuân mạo hiểm vạn phần ngăn trở đối phương hai mũi tên, Sophia tại may mắn chi hơn, cũng phi thường lo lắng cho hắn. Cho nên lúc này nàng mạnh trước ngực đau đớn, canh giữ ở xuân bên người, cũng may nguy hiểm thời điểm xuất thủ bảo hộ hắn. Mà cả gì đã sớm trốn đến góc tường, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây cũng là hắn không may, trước sau gặp phải xuân cùng tài quyết giả hai người này hung thần ác sát. Lúc này vị này nguyên lai bạch thạch thành tổng chỉ huy quan, ngay cả nghĩ muốn chạy trốn cũng không dám, chỉ có thể cuộn mình góc tường, chỉ hy vọng xuân cùng Sophia có thể thắng lợi. Dù sao tức liền đi theo hai người lưu lạc thiên ai, cũng tổng thích cổ bị tài quyết giả tại chỗ giết chết. Lúc này kia tài quyết giả đã làm tốt ra tuyệt chiêu mà chuẩn bị. Chỉ gặp hắn tay trái cầm cung, tay phải năm ngón tay ở giữa, lại là kẹp lấy bốn mũi tên nhọn. Lúc này tài quyết giả đang chuẩn bị đem tay phải dựng đến trên dây cung, xem bộ dáng là muốn đem tay phải kẹp lấy bốn mũi tên nhọn, đồng thời toàn bộ bắn ra. Kỳ thật đây chính là kia tài quyết giả tuyệt chiêu, tên là tứ tinh liên tiếp. Hắn thấy, vừa rồi chỉ là bắn ra một mũi tên nhọn, đối phương liền ngăn cản được như thế phí sức. Muốn là đồng thời bắn ra bốn chi đi, kia ma pháp sư cho dù có bản lĩnh bằng trời, cũng nhất định sẽ bị bắn cái xuyên thấu. Đồng thời bắn ra bốn mũi tên nhọn, cũng là cái này tài quyết giả trước mắt cực hạn. Theo hắn thực lực tăng cường, về sau tự nhiên có thể đồng thời bắn ra càng nhiều mũi tên tới. Nếu như thích khách này cuối cùng có thể lên tới 10 cấp, thu hoạch được tử thần xưng hào. Vậy hắn chẳng những có thể lấy đồng thời bắn ra 10 mũi tên nhọn, mà lại mỗi mũi tên uy lực cũng muốn so hiện tại lớn hơn rất nhiều, đối trước mắt tài quyết giả mà nói, muốn bắn ra 4 mũi tên đi, cũng không phải tỉnh. Lúc này hắn chính đang âm thầm đem đấu khí vận đến tận cùng, chỉ có dạng này, tên bắn ra mũi tên mới có thể có đầy đủ lực phá hoại. Nhưng mà cái này tài quyết giả không biết, hắn đối mặt chính là một vị pháp thần. Mặc dù có được công kích từ xa lực cung tiến thủ, một mực là ma pháp sư khắc tinh, nhưng ở cả hai thực lực chênh lệch cách xa tình huống dưới, hắn muốn chiến thắng Xuân là tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại tài quyết giả tăng lên đấu khí cái này ngắn ngủi một chút thời gian dặm, Xuân đã chuẩn bị kỹ càng hai cái ma pháp. Không chờ hắn động thủ trước, đối phương hai cái ma pháp đã tới trước. Bị vừa rồi kia hai mũi tên bắn ra một điểm nộ khí, Xuân lúc này hạ thủ cũng là tuyệt bất dung tình. Lúc này một cái sáng màu lam viên cầu đã bay đến kia tài quyết giả trước mặt. Mặc dù còn không có đánh trúng mục tiêu, nhưng cầu bên trong ẩn chứa to lớn điện lực, đã để tài quyết giả từng sợi tóc dựng đứng lên, trung quanh cũng phát ra lốt bốt tiếng vang. Cái này sáng màu lam viên cầu chính là phép thuật cấp 5 tia chớp hình cầu sản phẩm. Cùng tiềm điện tiễn so sánh, tia chớp hình cầu uy lực đương nhiên phải lớn hơn rất nhiều. Mặc dù riêng lấy đẳng cấp đến xem, cái này tia chớp hình cầu cũng bất quá là phép thuật cấp 5 mà thôi. Nhưng ở xuân thi triển phía dưới, nó lực phá hoại tự nhiên không thể coi thường. Cho dù kia tài quyết giả là cái cấp 7 thích khách, nhưng nếu là thật bị cái này quả cầu sét trực tiếp đánh trúng, không chết cũng phải lộ ra. Không nghĩ tới kia ma pháp sư thi pháp tốc độ nhanh như vậy, cái này tài quyết giả cũng là giật nảy mình. Lúc này hắn đấu khí trong cơ thể dù nhưng đã tăng lên tới tối cao, chỉ cần kéo một phát dây cung, liền có thể đem trong tay phải bốn mũi tên nhọn toàn bộ bắn đi ra. Nhưng lúc này mắt thấy kia quả cầu sét đã gần ngay trước mắt, cái này tài quyết giả không lo được đả thương người trước cầu tự vệ. Vận khởi kia tăng lên tới cực trí đấu khí, huy động tay trái trường cung, hướng về quả cầu sét liền đánh tới. Mặc dù thích khách này không lấy lực lượng sở trường, nhưng nó đã có hỏa hệ lệ thuộc tính cấp 7 đấu khí, tự nhiên cũng là không như bình thường. Lúc này ở tài quyết giả đấu khí thôi động phía dưới, kia trường cung thế mà phát ra sáng tỏ hào quang màu đỏ, đủ thấy hắn lúc này đã đem toàn bộ lực lượng đều phát huy ra. Nếu là cái này quả cầu sét là tin ạ chỗ thi triển, kia tại cái này tài quyết giả toàn lực phòng ngự phía dưới, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng là một vị pháp thần thi triển quả cầu sét, há lại dễ dàng như vậy bị hóa giải. Cái này tài quyết giả tay trường cung mặc dù chuẩn xác đánh trúng quả cầu sét, nhưng trong đó ẩn cường đại điện lực, còn là thông qua trường cung lưu tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này cường đại dòng điện vừa tiến vào tài quyết giả thể nội, lập tức liền để hắn hai mắt đăm đăm toàn thân run rẩy, nguyên bản liền dựng đứng lên tóc, lúc này càng là toát ra khói xanh lượn lờ. Mặc dù cái này tài quyết giả tăng lên tới cực hạn đấu khí, hóa giải một bộ phân ma pháp vi lực, nhưng vẫn là nhận sự đả kích không nhỏ. Đặc biệt là thiểm điện hệ ma pháp đặc hữu tê liệt hiệu quả, lúc này ở trên người hắn thể hiện phải vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù cái này tài quyết giả cũng phi thường rõ ràng, tại địch nhân trước mặt không có thể hành động là chí mạng, nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng thế nào, toàn thân hay là không bị khống chế run nhẹ nhẹ, ngay cả ổn định đứng đều 10 điểm khó khăn, chớ nói chi là làm sự tình khác. Bất quá Xuân cũng sẽ không bởi vì địch nhân mất đi năng lực hành động, mà đối với hắn hạ thủ lưu tình. Tại đối phương bởi vì quả cầu sét mà toàn thân tê dại đồng thời, hắn cái thứ hai ma pháp băng truy thuật đã bắn về phía địch nhân. Cung tia chớp hình cầu đồng dạng, cái này băng truy thuật cũng là phép thuật cấp 5. Mặc dù không có tia chấp hình cầu tê liệt hiệu quả, nhưng sổn chế tạo ra băng truy chừng nửa người dài ngắn, cuối cùng thô nhất chỗ cùng người trưởng thành thân eo cũng không kém là bao nhiêu, mà Kỳ Phong lợi phía trước, nhìn qua cũng cùng kia tài quyết giả bó mũi tên tương đương. Lúc này phụ cận mấy gian phòng ốc đều đã bốc cháy lên, tại hừng hực ánh lửa làm nổi bật dưới, kia băng truy loè u làm quan mang. Cho dù ai nhìn lên một cái, đều biết nếu như bị nó cho đâm trúng, tuyệt đối là hữu tử vô sinh hạ trạng. Mắt thấy như thế một đầu lớn băng truy hướng mình đâm tới, kia tài quyết giả tự nhiên cũng là biết sẽ có kết quả gì. Chỉ là trên người hắn quả cầu xét tê liệt hiệu quả vẫn còn, mặc dù thầm nghĩ lập tức tránh né, làm sao thân thể phản ứng hoàn toàn theo không kịp. Mặc dù cùng quả cầu xét so sánh, kia băng truy tốc độ phi hành phải chậm hơn một chút. Nhưng cái này tài quyết giả lại là hoàn toàn không có cách nào, đành phải trơ mắt nhìn xem băng truy đem mình ngay ngực đâm cái lỗ thủng. Bởi vì miệng lưỡi cũng bị tê liệt, cho nên cái này tài quyết giả căn bản không có phát ra kêu thảm tới. Kia băng truy xuyên thấu thân thể của hắn, tại nó trước sau các lộ ra lão dài một đoạn tới. Bởi vì băng truy vốn là càng đi về phía sau càng thô, lúc này có đem gần một nửa xuyên thấu tài quyết giả thân thể, làm cho trên người hắn lỗ thủng trừng thuận tròn nhỏ lớn tiểu. Nhìn bộ dạng này nếu là băng truy lại hướng phía trước nhiều trước tiến vào một điểm, gia hỏa này thi thể liền muốn từ giữa đó gãy thành hai đoạn. Chương 146, liệt hỏa đốt thành, hạ. Vì băng truy nhiệt độ cực thấp, đã sớm vết thương chung quanh máu tươi đông cứng. Chỗ lớn đến kinh người, trong này thế mà không có trở lại một điểm máu tươi tới. Kia tài quyết giả cứ như vậy tựa tại góc phòng, trên thân ghim một chi lớn băng truy, chết rồi. Thuần tiên sinh, ngài thực tế quá lợi hại. Mắt thấy tài quyết giả chết rồi, một mực nút ở góc tường cả gì nhìn thấy hy vọng sống sót, vội vàng đi lên đập xuống mông ngựa. Những này tài quyết giả chí ít đều là cấp 7 thích khách thực lực, ngài tùy tiện vừa ra tay, đem hắn đưa tiến địa ngục, thực tế là làm cho người rất kính nể. Mặc dù Xuân tiêu diệt một cái tài quyết giả, nhưng cả gì biết, tình cảnh của mình cũng không có an toàn bao nhiêu. Bởi vì cái này tài quyết giả luôn luôn là hai người một tổ, bình thường tương hô giám sát. Một khi thật có vấn đề, một người trong đó lưu lại giải quyết vấn đề, một người khác thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy về quân bộ báo cáo. Cho nên lúc này cả gì rất rõ ràng, mình tại Áo Hung Đế quốc đã không có đặt chân khả năng, chỉ có cùng Xuân giữ gìn mối quan hệ, có lẽ còn có thể sư Tâm Vương quốc có tư cách. Dạng này tán thưởng Xuân thế nhưng là nghe được nhiều, cho nên đối cả gì lời nói, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mà tại mắt thấy Xuân tùy tiện tiêu diệt vậy ít nhất có cấp 7 thích khách về sau, Sophia nhìn xem sóng mắt của hắn cũng càng nhu hòa. Đối quen thuộc tại truy cầu lực lượng cường đại hơn nữ kiếm sĩ đến nói, nam nhân hấp dẫn nhất nàng địa phương chính là thực lực. Mà trước lúc này, mặc dù Xuân cũng biểu hiện ra hắn kiến thức rộng rãi một mặt, nhưng tượng dạng này tại Sophia trước mặt biểu hiện ra hắn thực lực tuyệt đối, cái này còn là lần đầu tiên. Không có nghĩ đến cái này nam nhân còn có như thế cường hãn một mặt, nữ kiếm sĩ đối với hắn cũng là càng xem càng yêu. Nếu không phải bên người còn có cả gì tại, chỉ sợ lúc này dám nghĩ dám làm Sophia đã sớm ôm lấy Xuân dâng lên hôn nồng nhiệt. Bất quá tại Xuân trong mắt, tiêu diệt chỉ là một cái cấp 7 thích khách, cũng không tính là cái đại sự gì. Cho nên mặc dù tại kia tài quyết giả bị tiêu diệt về sau, Sophia cùng cả gì lộ ra phi thường kích động, nhưng bản thân hắn hay là như bình thường đồng dạng bình tĩnh. Nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, Xuân nhàn nhạt hỏi cả gì nói, thành này giảm có ngựa a? Có, ngay tại cách đó không xa có chủ ngựa, bên trong có 1,000 tất dự bị quân mã. Lúc này cả gì hoàn toàn đem hy vọng ký thác vào Xuân trên thân, đối với hắn vấn đề cũng là hỏi gì đáp đấy. Vậy thì tốt, ngươi mang theo Sophia tận lực nhiều dắt một chút ngựa ra khỏi thành, tốt nhất lại mang lên tương ứng cưỡi cỗ. Từ vừa rồi cả gì nhìn thấy kia tài quyết giả lúc vẻ mặt sợ hãi, Xuân biết hắn đã không thể lại quay đầu, cho nên đối vị này Áo Hung Đế quốc trước tử tức cũng là nhiều mấy phân tín nhiệm. Vậy còn ngươi? Mặc dù cả gì không dám đối Xuân quyết định đưa ra dị nghị, nhưng Sophia cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Mặc dù nữ kiếm sĩ không phải lề mề chậm chạp người, nhưng nàng bây giờ đã đem Xuân nhìn thành mình nam nhân, tự nhiên sẽ không yên tâm một mình hắn hành động. Nghe Sophia lời nói, Xuân mỉm cười nói với nàng, yên tâm đi, các ngươi tới trước ngoài thành chờ ta, ta sau đó liền đến. Mắt thấy Xuân nói đến kiên quyết, nữ kiếm sĩ mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng là không thể làm gì. Lập tức hung hăng chừng ở một bên cười bồi cả gì một chút, để trước mặt hắn dẫn đường đi tìm chuồng ngựa chỗ. Trước đó Xuân ngắm nhìn một phía, mặc dù nhìn thấy tại vừa rồi hỏa cầu thuật tác dụng dưới, đã có mấy gian phòng bốc cháy lên, nhưng bạch thạch thành diện tích lớn như vậy, chỉ có như thế một cái bốc cháy điểm nhưng là còn thiếu rất nhiều. Mà lại lúc này sắc trời còn ám, nếu là những cái kia rời thành chưa xa liên minh đế quốc binh sĩ nhìn thấy nơi này ánh lửa, có lẽ sẽ còn gấp trở về cứu hỏa. Mặc dù cái này hỏa thế đã lan tràn mấy căn phòng, nhưng chỉ cần có mấy ngàn người động thủ cứu hỏa, trận này lửa chắc chắn sẽ không lan tràn đến toàn bộ bạch thạch thành. Chính là bởi vì cân nhắc đến nguyên nhân này, Xuân mới quyết định trước lúc rời đi, lại tại thành này bên trong hơn mấy cây bước, để toàn thành đều bước lên ngọn lửa đến, bởi như vậy liền xem như những binh lính kia trở về. Đối mặt đốt thành một cái biển lửa thành thị, cũng chỉ có thể không làm gì được. Cái này bạch thạch thành mặc dù không lớn, nhưng đối người bình thường đến nói, muốn tại toàn thành phạm vi bên trong phóng hỏa cũng là kiện khó khăn sự tình. Nhưng Xuân là vị pháp thần, tự phóng hỏa đốt thành dạng này việc nhỏ tự nhiên là không làm khó được hắn. Mắt thấy Sophia cùng cả gì đã đi xa, Xuân cũng không do dự, lập tức bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ tới. Có thể muốn tượng Xuân dạng này địa pháp thần, đều muốn ngâm sướng chú ngữ mới có thể thi triển ma pháp, uy lực của nó tự nhiên cũng là có thể nghĩ. Tại dài dòng chú ngữ kết thúc về sau, Xuân hai tay vừa nhấc, một đám lửa lớn xuất hiện tại trước người hắn. Cái này đoàn hỏa diễm tại không trung ngưng tụ không tiêu tan, mà lại càng bay càng cao, càng biến càng lớn. Tại cao độ vượt qua đại đa số phong ốc về sau, cái này to lớn hỏa đoàn rất nhanh bắt đầu biến ảo hình dạng, rất nhanh liền tại không trung hóa thành một đầu cự long bộ dáng. Chỉ thấy không trung đầu này hỏa long sinh động như thật, chẳng những đầu, đuôi, tứ chi đầy đủ, một đôi thật dài cánh thịt thậm chí còn tại có chút vỗ. Toàn bộ hỏa long từ đầu tới đuôi, chí ít có 50 mã dài, trong đó ẩn nhiệt lượng tự nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Có mấy gian phòng vừa lúc đang hỏa long dưới phần bụng, mặc dù cách nó còn có một chút khoảng cách, nhưng nóc nhà đã nhao nhao toát ra khói xanh, xem ra chỉ cần một hồi xe qua, liền sẽ bốc cháy lên. Nhìn xem đầu này hỏa long đã hoàn toàn thành hình, thậm chí là ở trong lòng ý niệm nhất chuyển, hỏa long này ngay tại không bên trong một cái chuyển hướng, tại bạch thạch thành trên không trung bản. Nhận xuân ý niệm khống chế, hỏa long này phi hành cao độ cực thấp, cơ hội chính là sát nóc nhà tại không trung xuyên qua. Bởi vì hỏa long đáng sợ nhiệt lượng, phàm là tại nó bay qua chỗ, ốc xá nhà lầu lập tức bắt đầu toát ra ngọn lửa bốc cháy lên. Chớp mắt thời gian, tại bạch thạch thành nội hỏa long phi qua chỗ, liền xuất hiện một đầu thiêu đốt khu vực, cơ hồ bao quát trong thành thị tất cả địa khu. Tại bạch thạch thành bên trong bay một vòng về sau, tia lửa long ngọn lửa trên người rốt cục dần dần dập tắt, sau đó toàn bộ to lớn địa hỏa long cũng chậm chậm biến mất tại không trung. Nhưng lúc này trên mặt đất cũng đã là khắp nơi hỏa diễm. Người nói chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, huống chi cái này từ hỏa long đưa tới lửa lớn rừng rực. Lúc này toàn bộ bạch thạch thành, trừ sườn sau lưng khu vực bên ngoài, địa phương còn lại cơ hồ đều đã dấy lên đại hỏa. Cái này hỏa thế lớn đến trình độ nhất định, sẽ hình thành mãnh liệt không khí đối lưu gây nên cục bộ gió lớn. Đến lúc này, gió trợ thế lửa lửa tráng sức gió, chỉ dựa vào nhân lực là vô luận như thế nào đều không thể dập tắt dạng này đại hỏa. Hiện tại Xuân liền cảm giác được, theo thế lửa càng lúc càng lớn, chung quanh sức gió cũng có thừa mạnh xu thế. Biết dưới tình huống như vậy, coi như những cái kia liên minh đế quốc binh sĩ toàn bộ gấp trở về, cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời không cách nào dập tắt trận này hỏa hoạn. Mắt thấy tầm nhìn đã đạt tới, Xuân cũng dọc theo Sophia rời đi con đường, hướng ngoài thành tối lui. Ra khỏi cửa thành, Xuân nhìn thấy một đám tuấn mã tụ tập tại ven đường trên đồng cỏ. Mặc dù bởi vì thành nội đại hỏa, đàn ngựa có vẻ hơi hoảng sợ bất an, nhưng cũng may những này ngựa đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân mã, cho nên mặc dù có chút bất an, nhưng cũng không có chạy loạn khắp nơi. Mà Sophia cùng Kaji thì phân biệt cưỡi tại hai con ngựa bên trên, đang hướng về cửa thành phương hướng lo lắng nhìn quanh. Mắt thấy Xuân xuất hiện, nữ kiếm sĩ lập tức cao hứng dục ngựa tiến lên, đón hắn chạy tới. Kaji hơi một do dự, cũng dắt một thất thiên cố đầy đủ ngựa, đánh lấy ngựa đi theo Sophia chạy tới. "Xuân, ngươi thấy trong thành hỏa long rồi sao?" Còn không có chạy đến Xuân trước mặt, Sophia liền không nhịn được lớn tiếng hỏi, "Vừa rồi ta thật sự là lo lắng chết rồi, không biết hỏa long sẽ không tổn thương đến ngươi." "Đúng vậy à, Sophia tiểu thư vừa rồi phi thường lo lắng, nếu không phải ta liều mạng ngăn cản, nàng sớm liền vào thành đi tìm ngài." Nghe Sophia lời nói, cùng lên đến cả dì cười nói bổ sung. Hắn đã sớm nhìn ra, Xuân cùng Sophia quan hệ không giống bình thường. Lúc này cả dì nói câu nói này, cũng coi là từ khía cạnh chỉ ra nữ kiếm sĩ đối Xuân tình ý, đối bản thân hắn tự nhiên cũng là có lợi vô tệ. Quả nhiên, nghe cả dì câu nói này, luôn luôn đối với hắn không có sắc mặt tốt Sophia, cũng quay đầu lườm hắn một cái. Mặc dù nữ kiếm sĩ hành động này, nhìn như là quái cả dì lắm miệng, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên lại mang theo mấy phân vui mừng. Nhìn thấy Sophia biểu lộ, cả dì cũng là trong lòng vui mừng, hiển nhiên hắn lần này mông ngựa là sắp xếp đến điểm mấu chốt bên trên. "Không có việc gì, ta rất tốt." Xuân một mặt trả lời Sophia vấn đề, một mặt xoay người cưới lên cả dì dắt tới quân mã nói, "Chúng ta nhanh lên rời đi cái này dặm." "Tốt." Mắt thấy Xuân bình an ra khỏi thành, Sophia tâm tình thật tốt, đối đề nghị của hắn tự nhiên cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này Bạch Thạch Thành đã biến thành một cái biển lửa, cả tòa thành thị đều biến thành một mảnh thiêu đốt địa ngục. Liền xem như thân ở ngoài thành, mọi người như cũ cảm thấy trận trận đốt người sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Mà kia hừng hực ánh lửa, càng là chiếu sáng nửa cái chân trời. Xuân đoán chừng chẳng những cái kia rời đi Bạch Thạch Thành không bao lâu liên minh đế quốc binh sĩ có thể nhìn thấy cái này trùng thiên ánh lửa, thậm chí tại giao chiến tiền tuyến cũng có thể phát giác được nơi này dị thường. Cũng chính bởi vì vậy, Xuân mới vội vã rời đi Bạch Thạch Thành. Bởi vì cái này tiếp tế trung tâm bị đốt, liên minh đế quốc phương diện nhất định sẽ tăng lớn tuần tra cường độ, tìm kiếm phóng hỏa người. Mặc dù Xuân bản nhân cũng không sợ điểm này, nhưng những người khác coi như khó nói. Cho nên mắt thấy Bạch Thạch Thành đại hỏa đã không cách nào lấy nhân lực dập tắt, hắn cảm thấy hay là mau rời khỏi tương đối tốt. Cuối cùng nhìn thoáng qua đã biến thành một cái biển lửa Bạch Thạch Thành, Xuân bọn người mang theo mấy trăm con chiến mã nhanh chóng nhanh rời đi. Mặc dù tại Bạch Thạch Thành bên trong, dự bị quân mã có gần ngàn so sánh nhiều, nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, Sophia cả gì tận toàn lực cũng chỉ mang ra hơn 200 con chiến mã, trong đó còn có thật nhiều là không có chuẩn bị lên ngựa yên quan có ngựa. Bất quá tại Xuân xem ra, dạng này đã rất không tệ. Mang theo bọn này chiến mã, ba người hướng về Tina bọn người chỗ ẩn thân chạy gấp mà đi, hy vọng có thể sớm một chút cùng bọn hắn tụ hợp. Dùng ngựa chạy vội một đoạn thời gian, ba người cách Bạch Thạch Thành cũng là càng ngày càng xa. Bất quá dù vậy, chỉ muốn nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Bạch Thạch Thành phương hướng kia trùng thiên ánh lửa. Xuân tính toán thời gian, lúc này những cái kia rời thành binh sĩ khẳng định đã gấp trở về dập lửa. Bất quá đối mặt lớn như thế lửa, trừ phi tại những người này cũng có một vị pháp thần thi triển thủy hệ cấm chú dập lửa. Bằng không mà nói muốn trận này đại hỏa dập tắt, cũng chỉ có thể đợi đến thành nội có thể đốt vật toàn bộ đốt rủi mới được. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được một trận sắc nhọn tiếng xé gió. Một mũi tên đột nhiên từ ven đường bay tới, bắn về phía cưỡi ngựa chạy trước tiến xuân. Chương 147, phiền phức không ngừng, thượng. Bạch Thạch Thành bên trong kia tài quyết giả tên bắn ra mũi tên so sánh, cái này mũi tên nhọn vô luận là đầu, đều muốn kém đến quá xa. Xuân chỉ là hơi nghiêng đầu, liền tránh đi mũi tên này mũi tên. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên, Xuân hướng về mũi tên phóng tới phương hướng xem xét. Phát hiện tại ven đường cỏ từ đó, lờ mờ có không ít bóng người. Nhưng bởi vì tia sáng hay là quá mờ, cho nên nhất thời cũng thấy không rõ những này đến tột cùng là ai. Mắt thấy Xuân nhận tập kích, Sophia tự nhiên là phẫn nộ dị thường. Không có chờ đối phương bắn ra mũi tên thứ hai, nữ kiếm sĩ đã rút kiếm từ trên lưng ngựa vọt tới mặt đất, đồng thời lớn tiếng quát nói, là ai bắn lén? Nhanh lên ra nhận lấy cái chết. A, là Sophia. Nghe nữ kiếm sĩ quát trá, đám người đối diện bên trong đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Xuân lập tức nghe được, đây chính là Tín Nạ thanh âm, vội vàng từ lập tức đến ngay, hướng về kia một số người đi đến. Lúc này Sophia cũng nghe ra thanh âm của đối phương, không nghĩ tới thế mà có thể tại cái này giảm gặp phải đồng bạn, nữ kiếm sĩ cũng là cao hứng phi thường, vội vàng từ trên lưng ngựa xuống tới, đi theo Xuân đi thẳng về phía trước. Mà cả gì thì thức thời lưu tại nguyên chỗ, trông giữ lấy những cái kia bảy quân mã. Lạc Xuân. Xuân chỉ đi về phía trước mấy bước, liền bị đối phương nhận ra được. Mặc dù đầu tiên kêu lên tên hắn, là Tín Nạ cùng Sản đi. Nhưng ra ngoài nữ tính thận trọng, hai người cũng không có ngay lập tức tiến lên đón tới. Ngược lại là đem Xuân nhìn thành là thầy tốt bạn hiền Martin cùng Hợp Sẩn, đầu tiên từ ẩn thân chỗ chạy ra, giang hai cánh tay hướng hắn đón. Xuân, ngươi đến tuột cùng đi cái kia à nha? Cùng Hợp Sẩn một trái một phải đứng tại Xuân bên người, Martin vẻ mặt tươi cười đối với hắn nói, những tên kia nói ngươi lâm trận bỏ chạy, chúng ta cũng không tin, ngươi đây không phải trở về rồi sao?
Đúng vậy a, ta đã nói rồi, Xuân làm sao lại như vậy gan tiểu?
Ha ha. Nghe Martin, Hợp Sẩn cũng cười ha ha nói, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Bởi vì hai người bằng tuổi nhau, mà lại cũng đều đối kiếm thuật có chấp nhất truy cầu. Chỗ gia nhập lính đánh thuê về sau, Martin cùng Hợp Sẩn rất sắp trở thành hảo bằng hữu. Tại tùy tiện Martin ảnh hưởng dưới, Hợp Sẩn trở nên không tượng lấy trước như vậy khiết đảm, mà Hợp Sẩn cũng trái lại ảnh hưởng Martin, để hắn không còn xúc động như vậy. Đối cái này hai người trẻ tuổi tín nhiệm, Thuần cũng là cảm thấy có chút cảm động. Bất quá hắn biết rõ, theo Bạch Thạch Thành bị cho một mùi lửa, cái này rằm tuyệt đối không thích hợp ở lâu. Cho nên Thuần chỉ là vỗ vỗ bả vai của hai người, sau đó liền trực tiếp đi tìm đội ngũ trên lý luận quan chỉ huy, Tín Nạ.
Ngươi
đi đâu rằm rồi? Mặc dù hết sức giữ vững tỉnh táo, nhưng mắt thấy Xuân đi tới trước mặt, Tín Nạ hỏi câu nói đầu tiên nghe vào cảng tượng tình nhân ở giữa đối thoại, mà không phải quân đội quan chỉ huy đối bộ hạ tra hỏi. Đi Bạch Thạch Thành nhìn một chút, mắt thấy có nước mắt tại nữ ma pháp sư trong mắt lấp lóe, Xuân không nghĩ để nàng quá lo lắng, chỉ là lạnh nhạt nói, thuận tiện mang một chút ngựa trở về, để mọi người có thể nhanh nhanh rời đi cái này rằm. Thế nhưng là nhiệm vụ của chúng ta. Nghe Xuân lời nói, Tín Nạ có chút do dự nói, nếu là ngay cả thử đều không thử một chút, chỉ sợ trở về cũng không có cách nào bàn giao a. Nhiệm vụ sự tình không cần lo lắng, chúng ta đã xong xong rồi. Lúc này Sophia cũng đã đi tới Tín Nạ bên người, nghe nàng sau lập tức nói, lúc này Bạch Thạch Thành đã biến thành một cái biển lửa, đoán chừng cả tòa thành thị cũng sẽ không có cái gì còn lại. Quả thực, nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Tín Nạ cũng là sắc mặt vui mừng. Phải biết nàng sở dĩ tham gia lính đánh thuê, hoàn toàn là vì đạt được quý tộc xưng hào cùng lấy được đất phong, cũng may ngày sau phục quốc thường có nơi dựa dẫm. Mặc dù Tín Nạ cũng biết lần này đạt được nhiệm vụ, cơ hồ không có khả năng thành công, nhưng vì thu hoạch được quân công, nữ ma pháp sư cũng vẫn là nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Hiện tại nghe Sophia nói, Bạch Thạch Thành đã bị đốt thành một cái biển lửa. Vui sướng trong lòng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Thế nào, ngươi ngay cả ta cũng không tin à nha? Mắt thấy Tín Nạ một bộ không dám tin biểu lộ, Sophia cười nói với nàng, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy Bạch Thạch Thành phương hướng ánh lửa đi. Kia đúng là chúng ta thả một đem đại hỏa. Thì ra là thế. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Tín Nạ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng tách ra nụ cười mừng rỡ. Lúc đầu khiến nữ ma pháp sư lo lắng sự tình có hai chuyện, một là sổn an toàn, hai là nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Hiện tại Tín Nạ hai cái này lo lắng đều chiếm được giải quyết, tự nhiên là không có cần phải lưu lại. Vội vàng để Martin cùng Hudson truyền hạ mệnh lệnh, lập tức lên đường rút lui nơi đây. Tại trải qua một ngày một đêm thời gian về sau, lúc đầu 2,000 cái lính đánh thuê cũng có hơn phân nửa mở tiểu xoa. Lúc này lưu tại Tín Nạ bên người, bất quá chừng 300 người mà thôi. Lúc này những lính đánh thuê này nhận được mệnh lệnh, biết khỏi phải tự mình động thủ, nhiệm vụ ngược lại đã hoàn thành, cũng là cái 10 điểm vui vẻ. Lập tức mọi người nghe theo Tín Nạ mệnh lệnh, khởi hành rời đi Liên minh Đế quốc khống chế địa khu. Lúc này Xuân để Sophia mang ra tuấn mã, liền phát huy ra nặng. Cùng những lính đánh thuê này so sánh, ngựa số lượng hơi ít một chút, nhưng dáng người gầy tiểu người cùng cưỡi một ngựa về sau, vấn đề này cũng nhận được giải quyết. Mặc dù đại bộ phận phân tuấn trên lưng ngựa không có ngựa yên, nhưng những này nguyện ý lưu lại lính đánh thuê, cũng đều là có chút bản lĩnh người, cưỡi quang con ngựa đối bọn hắn đến nói cũng không phải việc khó gì. Tại hỗn loạn lung tung về sau, tất cả mọi người cưỡi lên tuấn mã, hướng về lai lịch chạy đi. Mà lính đánh thuê nhóm đối trông coi đàn ngựa cả gì, cũng là cảm thấy phi thường tò mò. Tại hỏi thăm sau mới biết được, cái mới nhìn qua này thành thật thật ra hỏa, lại chính là Bạch Thạch Thành quan chỉ huy tối cao, nguyên áo hung đế quốc tử tức đại nhân. Không nghĩ tới Xuân vừa ra tay, chẳng những đem có mấy vạn người thủ vệ Bạch Thạch Thành biến thành một cái biển lửa, lại còn tù binh đối phương tối cao trưởng quan là hắn nhìn ngựa. Cái này khiến tất cả lính đánh thuê đối Xuân đều là kính nể có thừa. Trong đó Martin cùng Hudson càng là cảm thấy 10 điểm tự hào, dường như làm ra cái này hành động vĩ đại chính là bọn hắn đồng dạng. Bởi vì cùng Xuân cùng một chỗ tham dự hành động, Sophia hào hứng rất cao. Trên đường đi nữ kiếm sĩ một mực cùng Tín Nạ sánh vai cùng, hướng nàng kể ra tại Bạch Thạch Thành bên trong mạo hiểm tao ngộ. Đương nhiên, ra ngoài nữ tính thận trọng bản năng, Sophia cũng không có hướng Tín Nạ nói nàng cùng Xuân tại tẩy bên trong kia kích tình một màn. Bất quá dù là như thế, ra ngoài nữ tính mẫn cảm bản năng, Tín Nạ hay là cảm thấy một chút bất an. Đặc biệt là tại vừa thấy được Sophia lúc, nàng liền phát hiện Xuân Hải Long ra hộ giáp, lúc này chính xuyên tại nữ kiếm sĩ trên thân. Không khỏi đối Xuân cùng nàng quan hệ có càng nhiều suy đoán. Mặc dù nhìn ra Tín Nạ nghi hoặc, nhưng Xuân đối này cũng không có giải thích. Dù sao lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, cái này chuyện nam nữ vốn là càng tô càng đen, hay là không muốn giải thích cho thỏa đáng. Bất quá Xuân càng là lộ ra bình tĩnh, Tín Nạ ánh mắt dừng lại ở trên người hắn thời gian lại càng dài. Nghe Sophia giảng thuật nàng cùng Xuân mạo hiểm kinh lịch, nữ ma pháp sư gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra dứt khoát quyết nhiên thần sắc, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Có lẽ là Bạch Thạch Thành bị thiêu hủy tin tức còn không có truyền ra, cho nên Liên minh Đế quốc phương diện đội tuần tra cũng không có gì thường cử động. Mà Xuân bên này bởi vì có cả gì chương này bản đồ sống, trên đường đi luôn có thể liệu địch tại tiên cơ, sự tình tránh trước đội tuần tra lộ tuyến. Cho nên đến sảng khoái trời ban đêm, một đoàn người đã trở lại Sư Tâm Vương quốc khống chế khu vực. Tại nhìn thấy đội thứ nhất Sư Tâm Vương quốc binh sĩ về sau, tất cả lính đánh thuê đều dài dài thở một hơi. Nhao nhao đàm luận lên lần này thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đến tuột cùng có thể được cái gì khen thưởng tới. Liền ngay cả trên đường đi một mực không cười qua Tina, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Đến Sư Tâm Vương quốc khu khống chế về sau, một đoàn người không cần ẩn tàng bộ dạng, trước tiến vào tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Sau một ngày chạm vào tối, tuần đám người đã trở lại bờ sông trấn bên cạnh lính đánh thuê doanh địa. Tuần bọn người an toàn trở lại doanh địa về sau, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn. Tại cái này 2000 người rời đi doanh địa lúc, cái khác lính đánh thuê mặc dù biết bọn hắn là đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng đối nhiệm vụ tình huống cụ thể lại là hoàn toàn không biết. Hiện tại nghe những này trở về đồng bạn nói chuyện, quân đội thế mà muốn bọn hắn lấy chỉ là 2000 người, đi tấn công mấy chục ngàn người thủ vệ thành thị, rất nhiều lính đánh thuê lập tức đánh trống reo hò bắt đầu. Chỉ cần là hơi có người đều biết, để 2000 người đi tấn công có mấy vạn người thủ vệ thành thị, cùng chịu chết căn bản không có khác nhau. Những cái kia may mắn còn sống sót lính đánh thuê còn thêm mắm thêm muối nói, phụ trách truyền đạt mệnh lệnh sĩ quan còn dưới tử mệnh lệnh, nếu là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, trở về cũng muốn lấy quân pháp xử trí. Đầu này rõ ràng là muốn 2,000 lính đánh thuê đi chịu chết mệnh lệnh, tại doanh địa giảm càng truyền càng xa, rốt cục tại ngày thứ 2 sáng sớm, toàn bộ lính đánh thuê quân doanh sôi trào. Mặc dù những này càng tự do lính đánh thuê đều là tự nguyện đến tiền tuyến cùng liên minh đế quốc tác chiến, nhưng cái này cũng không hề biểu thị bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện ở cấp trên chỉ huy dưới chịu chết. Cơ hồ tất cả lính đánh thuê tại biết tin tức này đều biểu thị cực kỳ bất mãn. Rất nhiều lính đánh thuê thậm chí tự động tổ chức muốn đi trước bờ sông trấn tìm bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên này đi, hỏi một chút dạng này hỗn đản mệnh lệnh đến tột cùng là ai hạ đạt. Cùng chính quy binh sĩ khác biệt, lính đánh thuê quân kỷ vốn là tương đương tan rã. Mặc dù Eddie đã từng trong chúng nhân chỉ định qua một số sĩ quan, nhưng ở quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, những quân quan này hoàn toàn không cách nào tiết chế bộ hạ. Thậm chí còn có thật nhiều sĩ quan bản thân liền là dẫn đầu nháo sự người. Đương nhiên, cũng có thật nhiều lính đánh thuê trước tới mời người trong cuộc cùng nhau đi tới bờ sông trấn đòi một lời giải thích. Có thật nhiều đi theo xuân bọn người trở về từ coi chết đồng bạn đều là vui vẻ tiến về. Chỉ có Xuân cùng Tina mấy cái người đầu lĩnh biết mọi người cùng Eddie làm vô liên quan, hắn sẽ không vô duyên vô cớ đất sụt hại mọi người. Đã trong này có nội tình khác, liền sẽ không bởi vì có mấy lính đánh thuê nháo sự mà để thủ phạm thật phía sau màn đạt được nghiêm trị, cho nên đều không có tham gia hoạt động lần này. Chương 148, phiền phức không ngừng, hạ. Sĩ quan dẫn đầu, lập tức liền có mấy ngàn lính đánh thuê ồn ào tuôn ra trấn, muốn tìm Eddie đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Cái này mấy ngàn người bay vọt tiến vào nho nhỏ bờ sông trấn, lập tức đêm nay đã 10 điểm chen chúc tiểu trấn, quay đến gà chó không yên. Mặc dù trấn giảm chính quy binh sĩ cũng ý đồ ngăn cản những lính đánh thuê này, nhưng lại đối này bất lực. Có lẽ những lính đánh thuê này tại chính thức trên chiến trường sức chiến đấu xa kém xa chính quy binh sĩ, nhưng luận đơn binh sức chiến đấu bọn hắn lại là hơn một chút. Dù sao đến báo danh tham gia lính đánh thuê, thủ hạ đều có chút bản lĩnh. Tại Sophia dạng này mắt người giảm, những lính đánh thuê này bản lĩnh tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng muốn chiến thắng binh lính bình thường cũng là không thành vấn đề. Mà những lính đánh thuê này đem xuân bọn người tao ngộ hướng chính quy các binh sĩ nói chuyện, cũng gây nên không ít đồng tình. Mặc dù cùng thuê đến từ địa phương khác nhau, nhưng các binh sĩ cảm thụ đều là giống nhau. Nghe được những lính đánh thuê này cấp trên thế mà phát ra rõ ràng như vậy là để bọn hắn chịu chết mệnh lệnh, những binh lính kia cũng là phi thường phẫn nộ. Mặc dù trở ngại nghiêm khắc quân kỷ, những này chính quy binh sĩ không đến mức cùng các lính đánh thuê cùng một chỗ nháo sự, nhưng cũng sẽ không hết sức ngăn cản bọn hắn. Cứ như vậy kết quả chính là bờ sông trong trấn tụ tập lính đánh thuê càng ngày càng nhiều. Những người này đem mệt đi chỗ ở phòng ở bao bọc vây quanh, muốn hắn ra đem chuyện này nói rõ. Mặc dù Sư Tâm Vương quốc tại toàn bộ Tây tuyến cũng có mấy chục vạn quân chính quy, nhưng những này bộ đội đều phân bố ở tiền tuyến các nơi, trú đóng ở bờ sông trấn, bất quá mấy chục ngàn người mà thôi. Bị gần đây vạn tên lính đánh thuê nháo trò, chẳng những toàn bộ tiểu trấn trật tự không còn sót lại chút gì, thậm chí kinh động bộ chỉ huy tiền tuyến. Mà cùng lúc đó, hoảng sợ nhất bất an chính là lính đánh thuê tổng chỉ huy Eddie. Mặc dù hắn là dựa vào tài vụ đại thần quan hệ bỏ thượng tướng quân vị trí này, nhưng ở trên danh nghĩa vẫn là phải thụ quân bộ chỉ huy. Phái xuân bọn người tập kích Bạch Thạch Thành, vốn là hắn vì giúp chỗ dựa xuất khí mà tự tiện xuống đất mệnh lệnh. Tại Eddie xem ra, thần không biết quỷ không hay phái ra 2,000 lính đánh thuê, đồng thời để bọn hắn chết ở trên chiến trường, cũng không phải là kiện lớn không được sự tình. Chỉ cần sau đó cái này 2000 người đều không thể mở miệng, ai sẽ không biết ở trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà để hắn không thể ngờ đến chính là, chẳng những cái này 2000 người bên trong mấy trăm người bình an trở về, nghe nói còn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Bởi như vậy, chuyện này bắt đầu kết thúc rất có thể liền sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Làm ra lệnh quan chỉ huy, Eddie tự nhiên có không thể trốn tránh trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nghe bên ngoài lính đánh thuê sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hô, tại trong phòng Eddie gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng. Hắn một mặt tại gian phòng giảm vừa đi vừa về đập mạnh bước, một mặt sầu mi khổ kiểm hướng khoan thai ngồi trên ghế Henry phàn nàn nói, lúc trước ta liền nói biện pháp này không tốt. Ngươi hết lần này tới lần khác nói không có vấn đề. Hiện tại những lính đánh thuê này đều náo loạn lên, ta nên làm cái gì a? Thật yêu biểu hình, ngươi làm sao hay là như thế không giữ được bình tĩnh. Mắt thấy Eddie đã có chút tức hồn hện, Henry chậm rãi đối với hắn nói, chẳng phải một chút lính đánh thuê làm loạn a, chẳng lẽ ngươi đường đường một vị tướng quân, còn đối phó không được một đám người ô hợp a? Cũng không thể nói như vậy, bọn hắn hiện tại cũng coi là vương quốc binh sĩ a. Mắt thấy Henry không có chút nào lấy bộ dáng gấp gáp, Eddie nhịn không được lớn tiếng nói, kia đạo mệnh lệnh nghiêm ngặt nói đến, cùng mưu sát không sai biệt lắm. Nếu như bị quân bộ truy cứu tới, ta chí ít sẽ bị phán cái cách chức điều tra. Ha ha, thân yêu biểu ca,
ngươi đem vấn đề nghĩ đến quá nghiêm trọng. Nhìn xem kinh hoàng bất an Eddie, Henry khẽ cười nói, chẳng lẽ mệnh lệnh này là ngươi tự mình dưới? Những lính đánh thuê kia có ai đã nghe qua ngươi chính miệng hạ đạt tấn công Bạch Thạch Thành mệnh lệnh rồi? Ngươi nói là? Nghe ra Henry lời nói bên trong ý tứ, Eddie vội vàng thu hồi tính tình nhỏ giọng hỏi, đem trách nhiệm này đẩy lên mấy cái kia truyền lệnh ra hỏa trên thân. Dù sao bọn hắn đến bây giờ còn không có trở về, ngươi hoàn toàn có thể thuận nước đẩy thuyền. Nhìn xem Eddie vui biểu tình lười biếng, Henry khẽ gật đầu nói, lại cho những cái kia hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê một chút chỗ tốt, chuyện này rất dễ dàng liền có thể che lại đi. Nghe Henry chỉ điểm, Eddie cũng là ưa thích đầu lông mày. Vì trấn an lính đánh thuê nhóm cảm xúc, hắn lập tức đi đến ban công, đem trách nhiệm đều đẩy lên mấy cái kia truyền lệnh sĩ quan trên đầu. Đồng thời Eddie cũng cam đoan, nhất định khiến những cái kia thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê, đạt được vốn có khen thưởng. Tại Eddie liên tục cam đoan về sau, những cái kia lính đánh thuê mới tán lái đi. Mà hắn vì bảo trụ địa vị của mình, cũng là tuân thủ lời hứa, hướng quân bộ báo cáo xuẩn đám người công lao. Tin tức này một truyền đến Sư Tâm Vương quốc nội bộ, lập tức gây nên một trận hỗn động. Cho tới nay Sư Tâm Vương quốc trên chiến trường một mực ở thế yếu, bây giờ đối phương tiếp tế trung tâm bị hủy, trận chiến tranh này thắng lợi thiên bình, đã hướng Sư Tâm Vương quốc nghiêng. Quân bộ đã quyết định chủ ý, chỉ cần lại đợi thêm mấy ngày, để liên minh đế quốc binh sĩ đói hơn mấy ngày. Đến lúc đó thừa dịp địch nhân đói đến choáng đầu hoa mắt cơ hội phát động tấn công mạnh, chẳng những có thể đem mất đi lãnh thổ đến, nói không chừng còn có thể nhiều chiếm một chút đối phương thổ địa. Mà đối lập này đại công xuân bọn người, quân bộ cũng là cho trọng thưởng. Trong đó lấy mang, Na cùng xâm nhập Bạch Thạch thành Sophia, khen thưởng rất nhiều nhất dạy. Hai người không tức phong hảo. Nghe nói sau khi chiến tranh kết thúc còn sẽ có đất phong khen thưởng. Tí Nạ càng là được bổ nhiệm làm lính đánh thuê phó tổng chỉ huy, có quyền tiết chế cái này hơn 10.000 người bộ đội. Ngược lại là tại Bạch Thạch thành chiến dịch bên trong chân chính lập công xuân, bởi vì tính cách địa thấp mà lại không nguyện ý xuất đầu lộ diện, cho nên cũng không nhận được quân bộ coi trọng. Chỉ cùng cái khác mấy trăm tên lính đánh thuê đồng dạng, đạt được cái kỵ sĩ xưng hào. Mặc dù có cái danh xưng này, biểu thị từ đây thoát ly bình dân giai tầng. Nhưng cái này dù sao chỉ là cái phong hào mà thôi, không có cái gì cụ thể ý nghĩa. Đặc biệt đối xuân đến nói, chỉ cần hắn nguyện ý tùy thời có thể tại bất kỳ một cái nào đại quốc gia làm cùng hộ quốc ma pháp sư làm khi. Cho nên đối kỵ sĩ này phong hào, liền càng thêm không để trong lòng. Ngược lại là Martin còn có Hudson hai người. Đối thu hoạch được kỵ sĩ này phong hào 10 điểm mừng rỡ. Phải biết hai người niên kỷ đều nhẹ, bất quá chừng 20 mà thôi. Có thể tại như thế lúc còn trẻ, liên thu hoạch được kỵ sĩ xưng hào, đã là phi thường không dễ sự tình. Mặc dù Hudson là kiếm thần hậu duệ, sớm đã có quý tộc danh hiệu, nhưng đó là thế tập phong hào mà thôi. Hắn thấy cái này theo dựa vào chính mình dạy đến vinh dự, tự nhiên là càng thêm đáng giá trân quý. Mà Martin lúc đầu xuất thân bình dân gia đình, khi lấy được kỵ sĩ này xưng hào lúc tự nhiên là càng cao hứng hơn. Cùng lệnh khen ngợi đồng thời truyền đạt xuống tới, còn có quân bộ một đạo mật lệnh, yêu cầu tiền tuyến các bộ đội làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ cùng vài ngày sau địch nhân hao hết lương thực, liền nhất cổ tác khí phát động công kích, tận khả năng tiêu diệt đối phương sinh lực, đồng thời cướp đoạt càng nhiều thổ địa. Mà ở tiền tuyến quan chỉ huy bên trong, cũng còn nhiều tinh thông quân sự sĩ quan. Khi biết Bạch Thạch Thành bị đốt về sau, bọn hắn liền đã có tính toán như vậy. Cho nên mấy ngày nay bộ đội đều tại làm phát động tập kích chuẩn bị. Các binh sĩ tại sĩ quan chỉ huy dưới, đem nguyên là công sự phòng ngự lấp lấp chôn chôn, thuận tiện ngày sau kỵ binh công kích. Lúc này toàn bộ tiền tuyến binh sĩ đều là ma quyền sát trưởng, chỉ cùng trưởng quan ra lệnh một tiếng, liền muốn hướng địch nhân khởi xướng tiến công. Ngay tại lúc lính đánh thuê nhóm thu hoạch được ngợi khen vào đêm đó, chiến cuộc lại hướng về tất cả người không tưởng tượng được phương hướng phát triển. Tối hôm đó, Sư Tâm chủ nghĩa đế quốc đám binh sĩ chính muốn nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe tới đối diện tiếng vó ngựa như cuồng phong bạo vũ gấp gáp vang lên. Lại có mấy chục ngàn tên liên minh đế quốc kỵ binh, đối Sư Tâm Vương quốc chiến tuyến phát động tập kích. Sư Tâm Vương quốc các quân quan, không có người nào nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lúc này ở bọn hắn trên chiến tuyến, nguyên bản để mà chống cự kỵ binh công sự đã bị dỡ bỏ. Các binh sĩ trong tay chuyên môn khắc chế kỵ binh trường thương, cũng cơ hồ đều đổi thành càng lợi cho tiến công vũ khí. Cho nên mặc dù lính gác kịp thời phát hiện tình huống, nhưng các binh sĩ lại phát hiện chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu của mình đến đối kháng địch nhân quần quận mà đến kỵ binh. Trong lúc nhất thời mấy chỗ lọt vào kỵ binh công kích phòng tuyến lập tức sụp đổ, những này liên minh đế quốc kỵ binh như vào chỗ không người, tại Sư Tâm Vương quốc phòng tuyến bên trên qua lại lao vùn vụt, thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Tin tức này rất nhanh truyền đến cách tiền tuyến không xa bờ sông trấn, tất cả binh sĩ cơ hồ lập tức bị động viên, chuẩn bị chống cự địch nhân tiến công. Làm từ cảng tự do đến lính đánh thuê, tuần bọn người là cuối cùng chiếm được tin tức này. Lúc này quân đội hệ thống chỉ huy hỗn loạn tương mừng, các loại mệnh lệnh trước sau mâu thuẫn, căn bản không biết đầu nào mới là chính xác mệnh lệnh. Dưới tình huống như vậy, những cái kia lính đánh thuê nhóm lập tức hiện ra huấn luyện không đủ kỷ luật thư giãn ma bệnh. Đa số người cơ hồ là giải tán lập tức, hướng về hậu phương chạy trốn. Chỉ có tại Xuân cùng Tì Nạ chung quanh, bởi vì có sổ phỉ ạ đám người hết sức hiệp trợ, mới tại trong loạn quân tụ lại 3-4 ngàn người bộ đội mà thôi. Lần trước Bạch Thạch Thành chi dịch bên trong may mắn còn sống sót lính đánh thuê, trở thành trong nhóm người này cốt cán. Có kinh nghiệm lần trước, rất nhiều người đều đối Tì Nạ 10 điểm tín nhiệm, cho rằng chỉ muốn đi theo vị này mỹ lệ nữ ma pháp sư, liền nhất định có thể tại cái này hỗn loạn tràng diện bên trong trốn được tính mệnh. Bất quá mọi người không biết, kỳ thật lúc này Tì Nạ trong lòng cũng là bàng hoàng luống cuống. Cũng may có xuẩn cái này, nàng coi là dựa nam nhân ở bên người, nữ ma pháp sư không chút do dự đem quyền chỉ huy giao cho hắn. Mặc dù không có chỉ huy qua chiến đấu, nhưng xuẩn dù sao kiến thức rộng rãi. Mắt thấy hiện tại tình thế hỗn loạn, từ tiền tuyến truyền đến các loại tin tức nhìn, phòng tuyến sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Xuẩn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng không muốn tại cái này trong loạn quân mạo hiểm, cho nên rất nhanh làm ra quyết định, muốn tất cả mọi người hướng đông mặt rút lui. Mệnh lệnh này có thể nói là xuống đến lòng của mọi người khảm giảm đi. Lập tức một nhóm hơn 3.000 người bước nhanh chân liền như phía đông rút lui. Mặc dù nhìn qua cũng là đang chạy trối chết,
nhưng những lính đánh thuê này mấy ngàn người một nhóm, sắp xếp đội hình chỉnh tề rút lui. Vô luận là tại quân dung cùng quân kỵ bên trên, đều muốn so với cái kia mệt mỏi chạy trối chết quân ô hợp mạnh rất nhiều. Cho nên trên đường đi cũng là hấp dẫn không ít tán binh gia nhập, đợi đến rút lui mấy mười dặm đường về sau, đội ngũ nhân số lại chậm rãi gia tăng đến hơn 5000 người. Mà cũng bởi vì chi đội ngũ này 10 điểm làm cho người chú mục, thuần bọn người phiền phức cũng là theo nhau mà đến. Chương 149, kế thượng tâm đầu, thượng. Thuần, ta nhìn mọi người cần nghỉ ngơi. Nhìn phía sau bước chân tán loạn lập tức Sophia nhỏ giọng hướng Xuân đề nghị. Trước đó bởi vì tất cả mọi người nóng lòng đảm mệnh, cho nên không ai nguyện ý dừng bước lại. Nhưng lúc này mắt thấy truy binh đã xa, sau lưng đã nghe không được tư giết kêu thảm thanh âm, các binh sĩ bước chân không tự chủ được chậm lại. Dù sao dựa vào bọn họ hai cái đùi, là vô luận như thế nào đều không chạy nổi cưỡi ngựa xuống đám người. Nơi này cách tiền tuyến quá gần, chỉ sợ còn chưa an toàn. Nghe Sophia lời nói, Xuân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đã có người tụt lại phía sau, 5000 người đội ngũ bị kéo thành thật dài một đầu, trong đêm tối liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đội ngũ cái đuôi ở đâu dặm. Căn cứ Xuân tính toán, từ trước khi đi tuyến đến cái này dặm, bất quá khoảng cách 30 dặm mà thôi. Như thế một điểm lộ trình, kỵ binh toàn lực buôn trì lời nói, không được bao lâu liền có thể đuổi tới. Mà cái này 5000 người bên trong không phải là không có kinh nghiệm chiến đấu lính đánh thuê, chính là trên đường đi thu lại dàn mua yếu ớt, nếu là thật bị kỵ binh đuổi kịp, chỉ sợ ngay cả một hiệp đều ngăn cản không nổi, liền sẽ toàn quân sụp đổ. Cho nên hắn thấy, hoặc là kế tiếp theo trước tiến vào cùng truy binh kéo dài khoảng cách, hoặc là mọi người phân tán ra, mình mang theo mấy cái cưỡi ngựa đồng bạn đi trước, hẳn là còn có thể bảo chứng an toàn. Mà bây giờ mắt thấy những binh lính này từng cái ủ rũ dáng vẻ, tôi cũng biết kế tiếp theo trước tiến vào là không thể nào. Mà muốn bỏ xuống những người này một mình chạy trốn, tâm địa thiện lương Tì Nạ chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý, lập tức đành phải thầm than trong lòng một tiếng, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một lát. Dù sao nếu là truy binh quả thực chạy đến, mặc dù Xuân không cách nào cứu ra tất cả người, nhưng lấy thân thủ của hắn chỉ cam đoan bên người mấy người an toàn, hay là có niềm tin chắc chắn. Nghe tới nghỉ ngơi mệnh lệnh, tất cả đi bộ binh sĩ đều thở dài một hơi, nhao nhao tại ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này chính vào rạng sáng, trên bầu trời địa tinh thần lấp lóe, sau lưng đã không nhìn thấy tiền tuyến ánh lửa. Nếu không phải vừa rồi tiếng chém giết còn tại bên hai, ai đều sẽ không nghĩ tới liền tại dạng này một cái an tĩnh ban đêm, đã có mấy vạn người chết tại địch nhân tập kích phía dưới. Bởi vì sợ tiếng ồn nào sẽ dẫn tới truy binh, cho nên nghỉ ngơi đám binh sĩ đều không hẹn mà cùng vẫn duy trì yên tĩnh. Mặc dù có mấy ngàn người cùng một chỗ nghỉ ngơi, nhưng chung quanh thế mà còn là hoàn toàn yên tĩnh. Trừ ngẫu nhiên truyền đến tiếng ho khan bên ngoài, tôi nghe không đến bất luận cái gì tiếng người. Nhưng vào đúng lúc này, lại đột nhiên có một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền tới. Nghe tới thanh âm này, tôi cũng là lập tức giật mình, sợ là truy binh đến. Bất quá hắn rất nhanh liền phân biệt ra được, người đến nhiều nhất bất quá mấy kỵ mà thôi. Cho nên rất nhanh sau khi ổn định tâm thần, dùng thủ thế ra hiệu người chung quanh không cần khẩn trương. Tiếng vó ngựa kia tới rất nhanh, không bao lâu đã tiếp cận đội ngũ. Tựa hồ không nghĩ tới ven đường có nhiều như vậy nghỉ ngơi, kia mấy con tuấn mã lấy làm kinh hãi, cùng nhau nâng lên móng trước kinh tê bắt đầu. Có hai cái lập tức địa kỵ sĩ không có phòng bị, lập tức từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới. Mặc dù xem ra khẳng định rơi không nhẹ, nhưng một người trong đó vừa bò người lên liền tức miệng mắng to, đó là ai trốn ở ven đường, làm hại bản tướng quân ngã một phát. Nghe tới thanh âm này, tôi nhịn không được cùng Tì Nạ liếc nhau một cái. Muốn nói xảo cũng thật sự là xảo. Nhưng từ thanh âm này hai người liền nghe được, người đến không là người khác, chính là hiện tại Tì Nạ người lãnh đạo trực tiếp Eddie tướng quân. Bởi vì lần trước tiểu Bạch Thành chi dịch đạt được thành công lớn, Eddie thế mà cũng nhận quân bộ ngợi khen. Lúc này hắn không nhưng vẫn là lính đánh thuê quan chỉ huy tối cao, càng là tiền tuyến phó tổng chỉ huy. Bất quá vị này phó tổng chỉ huy lúc này hình tượng cũng không quá rượu. Chỉ gặp hắn đẩy người cho bụi, quan mũ cởi giáp, bên người chỉ cùng chỉ là mấy người mà thôi, một chút cũng không có đường đường tiền tuyến phó tổng chỉ huy quang huy hình tượng. Bất quá cái này nghèo túng dáng vẻ, lại cũng không ảnh hưởng Eddie bày hắn quan uy. Tại lăn xuống lưng ngựa về sau, hắn trọn vẹn mắng một lúc lâu, mới phát hiện ven đường thế mà tụ tập mấy ngàn người. Bởi vì là hắc ám bên trong thấy không rõ lắm. Lo lắng những người này là liên minh đế quốc binh sĩ, Eddie mới xem như ngừng nói, sợ hai đứng tại chỗ giữ yên lặng. Bất quá lúc này đã có mấy tên lính nên đón tiếp lấy, Eddie gặp một lần những người này mặc chính là sư tâm vương quốc quân phục, dũng khí lập tức lại tráng, lại bắt đầu lại từ đầu hùng hùng hổ hổ bắt đầu. Không nghĩ tới tại cái này dám lại đụng tới Eddie. Tuần cùng Tì Nạ liếc nhau một cái, đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy một chút bất đắc dĩ. Từ khi Bạch Thạch Thành chiến dịch về sau, hai người liền biết người này cũng không phải là cái hợp cách quan chỉ huy. Nếu là không có gặp gỡ hắn, có lẽ lần này rút lui còn có thể bình an hoàn thành. Nhưng bây giờ gặp phải Eddie, chỉ sợ lại muốn phức tạp. Quả nhiên, tại hỏi rõ ràng quan chỉ huy vị trí về sau, Eddie ngông nghênh mang theo mấy cái nhìn như tùy tùng người, hướng xuân vị trí đi tới. Mặc dù nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng lúc này hắn lại là một mảnh vênh vang đắc ý chi sắc. Xem ra Eddie đã biết, chỉ huy chi bộ đội này người chính là bộ hạ trực thuộc của mình. Nguyên lai là Tina, La Lan Nam tức cùng Xuân, là Kim Tư kỵ sĩ a. Quả nhiên, Eddie còn chưa đi đến trước mặt hai người, liền lớn tiếng hét lên, "Rất tốt, các ngươi có thể tại nguy cấp như vậy tình huống dưới, tụ tập được nhiều binh lính như thế, quả nhiên không có uổng phí ta đối với các ngươi tại buổi a." Cái này Eddie tức vị so hai người cao, tại trên chức vị lại là Tina đỉnh. Cho nên nói câu nói này thời điểm, không thấy chút nào hắn có bất kỳ vẻ xấu hổ, Dương Dương đắc ý nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ phải Xuân cùng Tina đi Bạch Thạch Thành chịu chết. Không phải ra ngoài tư tâm, mà là mình quả thực có mắt nhìn người đồng dạng. Tuần cùng Tina đều là nhìn quen thượng tầng xã hội rối trá sự tình người. Đối Eddie bộ này sắc mặt, thật cũng không cảm thấy có ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhưng Sophia cùng Martin thì đều là bình dân xuất thân. Đối Eddie một bộ này 10 điểm kinh thường, nghe hắn lời nói sau càng là nhịn không được nhẹ hừ một tiếng, trên mặt cũng toát ra một cố vẻ chán ghét tới. Còn không có cùng hai người mở miệng, Eddie ngược lại đầu tiên nổi lên. Hắn nhìn thoáng qua ven đường kia lấy ngàn mà tính binh sĩ, mỉm cười đối Tina nói, làm tiền tuyến chỉ huy phó cùng lính đánh thuê tối cao trưởng quan, hiện tại ta nghĩ tiếp quản chi bộ đội này quyền chỉ huy. Tina chỉ huy phó, ngài không có ý kiến chứ? Eddie trong lời nói này, vô tình hay cố ý điểm ra Tina thân phận, đồng thời lấy mình chức vị ép nàng một đầu, cũng là lộ ra có lý có cứ. Dù sao tại trong quân đội, nhưng không có cao cấp trưởng quan khỏe mạnh, ngược lại tiếp nhận cấp thấp sĩ quan chỉ huy đạo lý. Nghe Eddie lời nói này, thuần cùng Tina cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị. Chẳng những Sophie ạ cùng Martin lộ ra rất là phẫn nộ, thậm chí đi theo Eddie sau lưng một người trẻ tuổi, đang nghe hắn lời nói sau cũng lộ ra rất là bất mãn. Lập tức lôi kéo Eddie ống tay áo, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Nghe cái này người tuổi trẻ, Eddie biến sắc, rất nhanh liền giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười đối Tina nói, "Tina tiểu thư, ngươi lần này làm được rất không tệ, ta nhất định sẽ hướng lên phía trên báo cáo ngươi công lao điệp. Đã cái này đội binh sĩ là từ ngươi triệu tập lại, ta cũng liền đem bọn hắn giao cho ngươi trực tiếp chỉ huy đi." Trước thấy Eddie trước sau thái độ hoàn toàn khác biệt, thuần cũng là cảm thấy có chút không ổn. Bất quá hắn quan tâm hơn là kia cái đứng tại Eddie bên người thân phận của người trẻ tuổi. Lấy Eddie thích việc lớn hám công to tính cách, thế mà tại người này dăm ba câu phía dưới, liền đem 5000 người quyền chỉ huy trả lại Tina. Điểm này để xuẩn đối thân phận của hắn, cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Còn không có cùng xuẩn nghĩ ra kết quả đến, Eddie nhìn xem mấy người cười gằn, kế tiếp theo đối Tina nói, "Bất quá bây giờ tiền tuyến nhận liên minh đế quốc kỵ binh đánh lén, ba đạo phòng tuyến đã sụp đổ hai đạo. Vậy còn dư lại một đạo phòng tuyến cuối cùng, bây giờ cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Cho nên ta lệnh cho ngươi dẫn đầu những binh lính này, tại nơi thích hợp kết thành phòng tuyến, chặn đánh địch nhân thế công, vì những bộ đội khác tập kết tranh thủ thời gian." Nghe Eddie mệnh lệnh, Chuẩn cũng là lấy làm kinh hãi. Xem ra mặc dù lần trước muốn mọi người tấn công Bạch Thạch Thành âm mưu thất bại, nhưng gia hỏa này cũng chưa chết tâm, lần này lại nghĩ ra một cái muốn mọi người chịu chết chủ ý. Mặc dù không biết Liên minh Đế quốc động viên bao nhiêu binh lực đến tham dự đêm nay đánh lén, nhưng từ tiền tuyến kia loạn cả một đoàn tình huống đến xem, nó binh lực tuyệt đối không phải số ít. Mặc dù bởi vì Bạch Thạch Thành bị đốt, đối phương tiếp tế cơ hồ toàn hủy, nhưng bây giờ những binh lính này đã đột phá sư tâm vương quốc phòng tuyến, tự nhiên có thể đạt được sung túc cấp dưỡng. Đến lúc đó lấy tì nạ thủ hạ chỉ là mấy ngàn tàn binh, lại thế nào chống đỡ được mấy chục ngàn binh hùng tướng mạnh địch nhân? Nếu là rút lui, cái này Eddie khẳng định sẽ lấy tác chiến bất lực tội danh gây nên người liên can vào chỗ chết. Dù sao sư tâm vương quốc quân kỷ luôn luôn nghiêm minh, đặc biệt là tại trước mắt loại này đặc thù thời kỳ, bị cài lên đảo binh ngũ khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ tì nạ bọn người thân ở quân đội, biết rõ đây là Eddie cái bẫy, nhưng cũng là không thể làm gì. Dù sao nữ ma pháp sư còn muốn mượn trong cuộc chiến tranh này quân công, thành lập một chút sau này phục quốc cơ sở. Bất quá Tina nghĩ như vậy, Sophia nhưng không vui lòng. Lúc này nữ kiếm sĩ cũng nhìn ra, người tướng quân này là cố tình cùng mọi người đối nghịch. Tại dưới sự phẫn nộ, Sophia đặt tay lên chuôi kiếm, hướng về Eddie trợn mắt nhìn nói, ngươi đến tột cùng là cái gì giáp tâm? Vì cái gì lại nhiều lần muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết? Sophia vốn là cái cấp 6 kiếm sĩ, thực lực đã là không kém. Lúc này dưới cơn thịnh nộ, toàn thân đều toát ra trắng sáng đấu khí quang mang, thậm chí chiếu sáng đứng tại bên người nàng xuẩn bọn người. Không có nghĩ đến cái này mỹ mạo nữ kiếm sĩ lại có thực lực mạnh như thế, Eddie cũng là không tự chủ được lui lại mấy bước. Bất quá Eddie tốt xấu cũng coi là tại trong quân đội dạo qua, bao nhiêu còn có chút can đảm. Lúc này mặc dù trong lòng quả thực có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cường tự cười nói, ta có cái gì giáp tâm rồi, đều là vì vương quốc lợi ích suy nghĩ mà. Đối Eddie lời nói tự nhiên toàn không tin, Sophia tiến lên một bước, liền định rút ra trường kiếm chém đứt ra hỏa này đầu. Sophia mắt thấy nữ kiếm sĩ liền muốn động thủ, thân vội vàng hét lại nàng. Dù sao hiện tại Eddie chí ít tại trên danh nghĩa hay là mọi người cấp trên. Mặc dù lúc này sắc trời còn đen, nhưng nữ kiếm sĩ lúc này toàn thân phát ra sáng tỏ đấu khí quang mang, đã sớm gây nên không ít binh sĩ chú ý. Nếu là Sophia quả thực đối với hắn động thủ, trừ phi đem ở đây mấy ngàn người giết cái không còn một mảnh, không để tin tức tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói nàng kiếp sau tại sư tâm vương quốc cảnh nội, nhưng là không còn sống yên ổn thời gian qua. Chương 150, kế thượng tâm đầu hạ. Hừ, hiện tại nữ kiếm sĩ chỉ nghe xuẩn một người, gặp hắn lên tiếng ngăn hận địa hừ một tiếng, nặng nề mà đem trường kiếm cắm về vào kiếm, cũng không quay đầu lại đi ra. Mặc dù vừa rồi giả trang ra một bộ không sợ hãi chút nào dáng vẻ, nhưng kỳ thật Eddie tâm dặm rất rõ ràng, nếu như cái này nữ kiếm sĩ một kiếm chặt đến chính mình là tuyệt không có may mắn. Cho nên nhìn xem rời đi Sophia, hắn nhịn không được lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Ngược lại là vừa rồi đối Eddie thì thầm người trẻ tuổi kia, tại đối mặt nữ kiếm sĩ lợi kiếm lúc hay là như vừa rồi thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Một bên Xuân đem đây hết thảy đều xem ở mắt dặm, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ. Eddie mắt thấy Xuân không dám đối tự mình động thủ, lập tức lại khôi phục trước đó vênh vang đắc ý dáng vẻ, ngoài cười nhưng trong không cười đối Tina nói, chỉ huy phó tiểu thư, ngươi bây giờ liền có thể tổ chức các binh sĩ ngay tại chỗ phòng ngự. Bất quá, ta phát hiện binh sĩ bên trong còn có không ít quân chính quy, bọn hắn là không thể giao cho ngươi chỉ huy. Ta sẽ đem quân chính quy toàn bộ mang đi, tổ chức bọn hắn thành lập đạo thứ hai phòng tuyến. Nghe Eddie cái này chẳng biết xấu hổ lời nói, liền ngay cả tỷ nạ cũng là trên mặt biến sắc. Mặc dù hắn nói dễ nghe, muốn dẫn binh sĩ tổ chức đạo thứ hai phòng tuyến, nhưng người trong lòng người đều rõ ràng, Eddie bất quá là nghĩ suy yếu xuân bọn người chung quanh sinh lực, để bọn hắn tại quân đội của Liên minh Đế quốc trước mặt sụp đổ phải càng nhanh mà thôi. Bất quá Eddie chuyển ra bộ đội quyền chỉ huy hạn lý do này, tựa hồ cũng rất khó bác bỏ hắn thuyết pháp. Mặc dù Tina còn không có đáp ứng, Eddie cũng đã cùng không được. Hắn một mặt để tùy tùng đến trong đội ngũ phát ra mệnh lệnh, một mặt cưỡi lên ngựa thớt, tiếp tục hướng hậu phương đảm mệnh. Những cái kia nguyên lai cùng các lính đánh thuê cùng một chỗ rút lui quân chính quy, khi lấy được mệnh lệnh này sau mặc dù có chút mờ mịt không hiểu, nhưng quân nhân chuyên nghiệp nghiêm minh kỷ luật vẫn là để những này quân chính quy lựa chọn phục tùng. Tại nhận được mệnh lệnh về sau, quân chính quy nhóm yên lặng cùng đi một đường đồng bạn cáo biệt, sau đó cùng Eddie bọn người dọc theo đại lộ kế tiếp theo trước tiến vào. Trải qua cái này một hồi nghỉ ngơi, các lính đánh thuê cũng đều tỉnh táo lại. Mắt thấy quân chính quy hướng phía sau xuất phát, chính bọn hắn lại còn lưu tại nguyên chỗ, lo lắng sau lưng liên minh đế quốc binh sĩ đuổi theo, lính đánh thuê nhóm nhau nhau để cử ra đại biểu, đến hỏi Xuân cùng Tina bọn hắn lúc nào lên đường. Nghe mọi người vấn đề, Tina có vẻ hơi làm khó. Mặc dù nàng không nguyện ý từ bỏ đã tại sư tâm vương quốc đạt được tước vị, nhưng cũng không đành lòng nhìn xem nhiều người như vậy đi theo mình bước lên nguy hiểm tính mạng. Tại nữ ma pháp sư do dự, muốn không nên mở miệng hướng bộ hạ nói rõ tình huống thời điểm, Xuân ngược lại mở miệng trước, chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, muốn ngay tại chỗ tổ chức phòng ngự, vì những bộ đội khác tập kết tranh thủ thời gian. Lời này một truyền đến, các lính đánh thuê nhao nhao xôn xao. Ai cũng biết, lần này liên minh đế quốc tập kích cường độ 10 điểm lớn, liền ngay cả tiền tuyến quân chính quy, tại địch nhân xung kích dưới cũng quân lính tan rã, chớ nói chi là bọn hắn cái này khu khu hơn 3,000 lính đánh thuê. Tại cái này vội vàng bên trong thành lập phòng tuyến, bị kia mấy chục ngàn kỵ binh xông lên kích, mọi người chỉ có thể rơi vào cái chiến tử xa trường hạ tràng. Làm sao bây giờ? Mắt thấy bộ hạ quân tâm tan rã, thì nạ rất là lo âu hỏi bên người Xuân. Cái này cái nam nhân cho tới nay là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn, cho nên đối mặt cái này khó mà giải quyết cục diện. Nữ ma pháp sư thói quen hướng Xuân xin giúp đỡ. Mắt thấy mấy ngàn không biết làm sao lính đánh thuê, Xuân hơi trầm âm, lập tức vì chính mình ra chỉ một cái khuyết đại âm thanh ma pháp hướng mọi người nói, phía trên ra lệnh tất cả mọi người rất rõ ràng, tí nạ tiểu thư đã quyết định thi hành mệnh lệnh. Về phần các vị có nguyện ý hay không lưu lại chấp hành nhiệm vụ, hoàn toàn do chính các ngươi quyết định. Bởi vì khuyết đại âm thanh ma pháp tác dụng, Xuân lời nói hơn 3000 người đều nghe được rất rõ ràng. Không nghĩ tới tí nạ tốt như vậy nói chuyện, thế mà ngầm đồng ý mọi người thoát ly chiến đấu. Những cái kia lính đánh thuê nhao nhao châu đầu ghé tai bắt đầu, cùng người chung quanh thương lượng một chút một bước kế hoạch. Không có cùng những lính đánh thuê này thảo luận ra kết quả đến, Xuân kế tiếp theo lớn tiếng nói, nhưng là các vị đừng quên, hiện tại chúng ta là phía sau có truy binh chức có sư tâm vương quốc đội chấp pháp. Nếu là thoát ly đại bộ đội, vô luận rơi xuống phương nào tay giảm, đều sẽ rơi vào cái kết cục bi thảm. Nghe Xuân lời nói này, những cái kia lính đánh thuê càng thêm rối loạn lên. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Xuân nói đến đích xác không sai. Mặc dù có thể tham gia lính đánh thuê, thủ hạ đều có một ít bản sự, nhưng lực lượng cá nhân tại song phương đến hàng chục ngàn quân đội trước mặt, thực tế là quá yếu ớt. Trừ phi là tượng Xuân dạng này cường giả đứng đầu, nếu không căn bản là không có cách cam đoan mình tại hai quân đối chọi bên trong có thể giữ được tính mệnh. Mắt thấy mình đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, nhưng lính đánh thuê này là triệt để mất đi phương hướng. Trong lúc nhất thời ven đường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn xem những lính đánh thuê này câm như hến dáng vẻ, Xuân biết thời cơ đã đến, hướng tất cả mọi người lớn tiếng nói, đương nhiên nếu như các vị nguyện ý nghe theo tin nạ tiểu thư chỉ huy, cấu trúc dừng quân địch trước tiến vào, ta tin tưởng tất cả mọi người cơ hội sinh tồn sẽ so mọi người nhiều. Xuân tiên sinh, chúng ta muốn đối mặt thế nhưng là mấy trăm ngàn quân địch, ngươi vì cái gì có lòng tin như vậy? Nghe Xuân lời nói, một cái cách hắn gần nhất lính đánh thuê lớn tiếng hỏi. Trên thực tế hắn cũng nói ra tuyệt đại đa số người nghi hoặc, một số người nhao nhao gật đầu phụ họa, muốn Xuân hướng mọi người giải thích. Phía trên chỉ là muốn chúng ta tranh thủ thời gian, nhưng cũng không có quy định muốn chúng ta tranh thủ bao nhiêu thời gian. Nghe người kia lời nói, Xuân đã tính trước hồi đáp, mặc dù chúng ta tại nhân số cùng trang bị bên trên đều ở thế yếu, nhưng chỉ cần làm chuẩn bị thật đầy đủ, kéo dài đối phương một lát hay là làm được điểm. Chỉ cần chúng ta làm được điểm này, cũng coi là chấp hành mệnh lệnh. Nghe Xuân, mọi người nhao nhao gật đầu nói phải. Đặc biệt là những cái kia từ Bạch Thạch Thành trở về lính đánh thuê, đối Xuân lòng tin lớn hơn. Rời đi người dẫn đầu biểu thị muốn đi theo tỷ nạ chấp hành nhiệm vụ. Có người dẫn đầu, tuyệt đại đa số lính đánh thuê cũng rất nhanh biểu thị muốn đi theo tỷ nạ cùng Xuân chấp hành ngắm bắn địch nhân nhiệm vụ. Đương nhiên, cũng có mấy trăm người biểu thị bọn hắn tình nguyện lựa chọn đào vong. Đối cái này một số người, Xuân cũng không có gây khó dễ. Tâm hắn dằm rất rõ ràng, đem những này e sợ chiến gia hỏa lưu tại đội ngũ dằm, chẳng những không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ trong lúc chiến đấu ảnh hưởng sĩ khí. Lúc đầu diệt trừ những cái kia quân chính quy, lưu lại lính đánh thuê chỉ có hơn 3000 người mà thôi. Hiện tại lại rời khỏi vài trăm người, Xuân có thể vận dụng lực lượng miễn cưỡng có 3000 người. Mà lại những lính đánh thuê này huấn luyện không đủ trang bị lại kém, cho nên Xuân đối bọn hắn chỗ báo hy vọng cũng không phải rất lớn. Chỉ là muốn những lính đánh thuê này có thể tại trở kích chiến bên trong kéo dài non nửa ngày, hắn liền vừa lòng thỏa ý. Từ trên bản đồ nhìn, tại chúng ta đằng sau ba dặm nhiều địa phương có nhanh sông. Mắt thấy Xuân quyết định muốn lưu lại thi hành mệnh lệnh, Sophia đành phải cho hắn nghĩ cây nói, có lẽ chúng ta có thể tại kia dặm ngăn cản địch nhân tiến quân. Tốt ta, ngươi cùng Martin bọn hắn làm cho tất cả mọi người đều động. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, Xuân hài lòng gật gật đầu nói, ta đi trước nhìn một chút kia nhánh sông tình huống chung quanh. Biết tình huống bây giờ khẩn cấp, Sophia cũng không nói thêm cái gì, mặc cho Xuân tiến đến xem xét kia nhánh sông tình huống, mình thì cùng Martin bọn người mệnh lệnh bộ đội bắt đầu hành động. Tuấn mình thì cưỡi một con tuấn mã, hướng ba dặm ngoài kia nhánh sông mau chóng đuổi theo. Đối chạy vội tuấn mã đi nói, khoảng cách ba dặm chớp mắt là tới. Không dùng bao nhiêu thời gian, Tuấn liền đã trông thấy tại phía trước bình nguyên bên trên, chạy xuôi một con sông lớn. Tại ánh dạng đông chiếu dọi xuống, Tuấn phát hiện con sông này chừng nửa dặm đến rộng, trong lòng không khỏi cũng là vui mừng. Nhìn từ đằng xa, con sông lớn này vốn lượn mà xuống, trừ một đoạn ngắn bờ sông tương đối nhẹ nhàng bên ngoài, địa phương còn lại đều phi thường dốc đứng. Đừng nói là võ trang đầy đủ binh sĩ, chính là giỏi về leo lên hầu tử, chỉ sợ cũng rất khó từ sông dặm leo đến trên bờ. Mà kia một đoạn ngắn nhẹ nhàng trên bờ sông, thì phủ kín lớn tiểu không một đá cội. Cái này bóng loáng tảng đá có chỉ có ngón tay lớn nhỏ, có lại có đầu người lớn như vậy. Tượng địa hình như vậy, đối với địch nhân tiến công tự nhiên phi thường bất lợi. Tuấn thấy địa hình như vậy, cũng là trong lòng cao hứng, ngăn cản truy binh lòng tin cũng là lại nhiều mấy phần. Bình thường mà nói tượng dạng này sông lớn, đủ để cho quân địch tiến công bước chân chỉ trệ không tiến. Tại Xuân xem ra, chỉ cần tại sông đối diện cấu trúc đơn giản công sự, nên có thể ngăn cản địch nhân tiến công bộ pháp. Chỉ cần kéo lên một ngày nửa ngày, kia nhiệm vụ này cũng coi là viên mãn xong xong rồi. Bất quá Xuân luôn luôn cẩn thận, mặc dù cái này lớn hai bờ sông địa hình, phi thường thích hợp triển khai một trận trở kích chiến. Nhưng hắn hay là quyết định lội nước qua sông, nhìn xem nước sông tình huống như thế nào. Để Xuân thất vọng là, bởi vì lúc này đã qua mùa hè chứa nước kỳ, cho nên con sông này nhìn qua rất rộng, nhưng kỳ thật nước sông phi thường nhạt. Hắn cưỡi ngựa đi thẳng đến trong sông ương, phát hiện nước sông này chỗ sâu nhất cũng bất quá thoáng vượt qua đầu gối mà thôi. Rất hiển nhiên, như thế cạn nước căn bản là không có cách hữu hiệu ngăn cản địch nhân, cái này phát hiện mới để Xuân cảm thấy có chút thất vọng. Xem ra con sông này cũng không phải Xuân ngay từ đầu chỗ cho rằng như thế, là chặn đánh địch nhân tuyệt hảo chỗ. Bất quá tại Xuân từ điện giảm, nhưng không có từ bỏ cái từ này. Tại lội nước qua sông về sau, hắn cưỡi xe ngựa dọc theo bờ sông, hướng về dòng sông thượng du trước tiến vào. Càng đi về phía trước, bờ sông thì càng dốc đứng. Ngược dòng lưu mà lên bất quá mấy dặm lộ trình, dòng sông đã thật sâu khảm vào trong hạp gốc. Xuân phát hiện, lúc này mặt sông cùng bờ sông cao độ chí ít trên lệch mấy trăm mã, bởi vì mặt sông biến hẹp, dòng nước tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Xuống ngựa nhìn xem dưới chân trào lên nước sông, Xuân trầm ngâm một hồi, trên mặt rất nhanh xuất hiện vẻ tươi cười. Chương 151, thăm dò công kích, thượng. Hạ du so sánh, cái này dặm bờ sông hai bên địa hình càng lộ vẻ gập ghềnh, đã rất khó. Xuân dứt khoát đem tọa kỵ lưu tại nguyên chỗ, đi bộ hướng dòng sông bên trên du tàu đi. Theo Xuân kế tiếp theo trước tiến vào, dòng sông hai bên bờ cơ hồ đã là nửa bước khó đi. Nếu là thả trước kia, hắn rất khó không dựa vào ma pháp, tại điều kiện ác liệt như vậy địa phương 43. Nhưng bây giờ Xuân đấu khí đã có chút thành tựu, mặc dù bên bờ sông hoàn toàn không đường có thể đi, nhưng hắn cũng là miễn cưỡng có thể đối phó, lại trước tiến vào nửa dặm có hơn. Mắt thấy đã không cách nào trước tiến vào, Xuân chú ý cẩn thận nương đến bờ sông, túi đầu nhìn xuống dưới. Bởi vì lúc này hai bên bờ đã biến đến mức dị thường dốc đứng, tại mấy trăm mã sâu lung sông bên trong, nguyên bản nửa dặm rộng dòng sông, tại cái này dặm bị ướt thúc đến chỉ có mấy chục mã độ rộng. Nguyên bản nhẹ nhàng dòng nước, cũng biến thành 10 điểm gấp. Tiếng nước chảy tại lung sông bên trong quanh quẩn, phát ra nổ thật to âm thanh. Đối hoàn cảnh như vậy phi thường hài lòng, Xuân mỉm cười quan sát một chút xung quanh, chấn nhiếp tâm thần bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ tới. Từ hắn ngưng trọng biểu lộ liền có thể biết, lần này thi triển ma pháp tuyệt đối là không như bình thường. Theo Xuân đem từng cái ý nghĩa không rõ từ ngữ chậm rãi đọc lên, tại trung quanh hắn tụ tập ma pháp nguyên tố cũng là càng phát ra nồng đậm. Nếu là Tí Nạ lúc này cũng ở tại chỗ, nhất định sẽ vì Xuân có thể khống chế cường đại như thế thổ hệ ma pháp nguyên tố mà cảm thấy kinh ngạc. Trước lúc này, Xuân mặc dù cũng thường xuyên thi triển ma pháp, nhưng bởi vì hắn cường đại tinh thần lực cùng đối ma pháp nguyên tố chính xác khống chế, cho nên Xuân đang thi triển rất nhiều đẳng cấp không cao ma pháp sư, ngay cả một điểm ma pháp ba động cũng sẽ không tiết ra ngoài. Nhưng lần này hắn đang thi triển ma pháp quá trình bên trong, trung quanh lại là khó được xuất hiện cực kỳ cường đại ma pháp ba động. Đơn nhìn từ điểm này, liền biết ma pháp này đẳng cấp chỉ ít tại cấp 8 phía trên. Theo dài dòng mà khó đọc chú ngữ, Xuân hướng lên trời cao giơ hai tay, tựa hồ là tại hướng lên trời hy vọng lấy cái gì. Mà lúc này trung quanh hắn thổ hệ ma pháp nguyên tố chi nồng hậu dày đặc, đã đến một cái khiến người kinh ngạc tình trạng. Đừng nói những cái kia thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện ma pháp sư, liền xem như những người bình thường kia đều có thể thông qua nhìn bằng mắt thường đến, tại Xuân bên người quanh quẩn lấy rõ ràng thổ hoàng sắc quan điểm. Đây chính là thổ hệ ma pháp nguyên tố nồng hậu dày đặc tới cực điểm mới có thể xuất hiện tình hình. Theo cái này thổ hoàng sắc quan điểm quay chung quanh Xuân chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn rõ ràng ngâm sướng ra một câu cuối cùng chú ngữ. Theo cái cuối cùng âm tiết lối ra, những cái kia tụ tập thổ hệ ma pháp nguyên tố hóa thành một con quả cầu ánh sáng màu vàng, hướng về không xa bên ngoài lũng sông bên trong rơi xuống. Cũng không lâu lắm, lũng sông chung quanh mặt đất liền bắt đầu khẽ run lên, cùng cái này run rẩy cùng nhau xuất hiện còn có như tiếng sấm trầm muộn đủ âm thanh. Chỉ là thanh âm này cũng không phải là từ trên bầu trời truyền đến, ngược lại là tại Xuân dưới chân trong đại địa vang lên. Theo cái này ù tiếng vang, một đạo kiên cố tường đá từ lũng sông ở giữa chậm rãi dâng lên. Từ trên bờ sông nhìn xuống dưới, cái này tường đá bày biện ra màu xám trắng, vậy mà là nhất đá hoa cương cứng rắn. Chỉ thấy cái này ngang qua lũng sông tả hữu đá hoa cương càng dài càng cao, liền như là nguyên bản liền sinh trưởng ở bờ sông hai bên đồng dạng, đem trọn nhánh sông đoạn thành hai nửa. Thượng du nước sông bị cái này tường đá chặn lại, không cách nào phát tiết xuống dưới. Mực nước dần dần tăng vọt bắt đầu. Lúc này đạo này đá hoa cương tường đá cao độ mấy có lẽ đã cùng lũng sông hai cân bằng, cho nên nước sông căn bản là không có cách vượt qua kỳ trùng hướng hạ du. Tồn tại dòng sông bên trong thi triển ma pháp này, kỳ thật chính là tường đất thuật thăng cấp vô liếng, tường đá thuật. Đây là cái cấp 9 phòng ngự tính ma pháp, thậm chí so tuyệt đối bình chướng đẳng cấp cao hơn cấp 1. Bất quá cấp 9 ma pháp thực tế là quá hao phí tinh thần lực, cho nên bình thường mà nói các ma pháp sư sẽ rất ít thi triển tường đá thuật. Cũng chỉ có tượng xuân dạng này, trình độ cao siêu ma pháp sư mới có thể tự nhiên thi triển đẳng cấp cao như thế ma pháp. Bất quá bình thường mà nói, tường đá thạch thuật dùng nhiều trên chiến trường, thay thế tường thành hoặc là công sự phòng ngự. Mà lần này Xuân lại đem cái này tường đá xem như đập nước sử dụng. Mắt thấy tại đá hoa cương tường đá ngăn cản lại, lũng sông bên trong mực nước dần dần lên cao. Xuân hài lòng gật gật đầu, quay người hướng phía lúc đầu đi trở về. Lúc đầu dựa theo Xuân kế hoạch là nghĩ dựa vào con sông này làm bình chướng, ngắm bắn một chút liên minh đế quốc truy binh. Nhưng mà mặc dù dòng sông hai bên bờ địa hình tương đối phù hợp đánh một trận ngắm bắn chiến, nhưng nước sông này lại thực tế quá nhỏ bé, căn bản không được ngăn cản địch nhân tiến công tác dụng. Đối mặt tình huống như vậy, Xuân cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hiện tại hắn đem đạo này tường đá xem như đập nước, tạm thời đem nước sông đều tụ tập lại. Đến lúc đó cùng liên minh đế quốc truy binh vừa đến, những này nước sông liền có thể có tác dụng lớn. Tìm được lưu tại bờ sông tuấn mã, Xuân không nhanh không chậm trở lại qua sông chỗ, phát hiện Tí Nạ mấy người cũng đã qua sông. Bởi vì thượng du mới xuất hiện một đạo đập nước, cho nên lúc này hạ du lượng nước càng ít, cơ hồ toàn bộ lòng sông đều đã trần trụi trong không khí. Những cái kia lính đánh thuê nhìn xem đầu này gần như khô kiệt dòng sông, trên mặt nhao nhao toát ra do dự, không biết nên không nên kế tiếp theo kiên trì đi theo tỉ nạ chấp hành ngắm bắn địch nhân mặc cho. Tuần, nước sông này quá nhỏ bé. Mắt thấy Tuần cưỡi ngựa từ bên trên du tàu tới. Nữ ma pháp sư vội vàng nên đó nói, căn bản không có khả năng dựa vào con sông này đến ngăn cản địch nhân. Ta có biện pháp. Nhìn xem tỉ nạ lo lắng biểu lộ, Tuần giống như thường ngày bình tĩnh. Nhìn thoáng qua bên bờ sông địa hình, Tuần chỉ vào sau lưng cao cao sườn đất nói, để các binh sĩ tại kia giảm xây dựng công sự phòng ngự. Cái chỗ kia. Nghe Tuần lời nói, Sophie ạ cái thứ nhất biểu thị phản đối, kia giảm cách bờ sông quá xa, tương đương với để cho địch nhân không nhận quấy rầy qua sông, sau đó lại từ bọn hắn lung dung trọng chỉnh đội hình hướng chúng ta phát động tiến công. Sophie ạ nói rất đúng. Một bên Hudson nghe nữ kiếm sĩ lời nói cũng là biểu hiện rất đồng ý, tại kia giảm cấu trúc phòng tuyến cách bờ sông quá xa, tương đương với từ bỏ dòng sông đây đối với chúng ta có lợi nhất địa hình. Tuần, bọn hắn nói đến đều không sai, ngươi nhìn. Đối Sophie ạ cùng Hudson đề nghị rất tán thành. Tí nạ cũng có chút do dự mà nhìn xem Xuân. Chỉ là bởi vì nữ ma pháp sư đối với hắn phi thường tín nhiệm, cho nên mới không có minh xác đưa ra ý kiến phản đối. Nghe ta không có sai. Mặc dù đồng bạn nhóm đều phản đối Xuân quyết định, nhưng hắn hay là thái độ kiên quyết lớn tiếng nói, hiện tại liền để các binh sĩ hành động, địch nhân lưu cho thời gian của chúng ta cũng không dài lắm. Cũng không biết vì cái gì, mặc dù đều không cho rằng Xuân quyết định là chính xác, nhưng hắn hay là lây nhiễm Sophie ạ bọn người. Mắt thấy Xuân thái độ kiên quyết, nữ kiếm sĩ hướng về hợp sân bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mang lấy bọn hắn ra lệnh đi. Chớp mắt thời gian, các binh sĩ bắt đầu ở cách bờ sông chừng cách xa nửa dặm sườn đất bên trên xây dựng lên công sự tới. Mặc dù đối nhận được mệnh lệnh cảm thấy hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng mạch thạch thành chi dịch thành công, để lính đánh thuê đối Xuân bọn người có tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên mặc dù người trong lòng người còn nghi vấn, nhưng công sự cấu trúc làm việc ngược lại là rất nhanh khai triển bắt đầu. Ra hiệu tí nã bọn người giám sát các binh sĩ làm việc, Xuân một người cưỡi ngựa đến bên kia bờ sông đi quan sát truy binh tình huống. Để hắn có chút an ủi là, mặc dù các lính đánh thuê từ bờ sông chấn rút lui đã có một đoạn thời gian, nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện quân đội của Liên minh Đế quốc. Trên thực tế Liên minh Đế quốc quan chỉ huy cũng không phải là không biết, trước mắt chiến cuộc đối bọn hắn cực kỳ có lợi, nếu là không lập tức thừa thắng xông lên, cái này chân quý chiến cơ thoáng qua tức mất. Nhưng từ khi Bạch Thạch Thành bị Xuân đốt vì đất bằng về sau, Liên minh Đế quốc đám binh sĩ đã đoạn tuyệt cấp dưỡng vài ngày. Lúc này bọn hắn đột phá sư tâm vương quốc thứ nhất nói phòng tuyến, không thể không khắp nơi tìm kiếm tiếp tế đến khôi phục thể lực, bằng không mà nói căn bản bất lực tái chiến. Mà Liên minh Đế quốc cái này ngắn ngủi đến trễ, cũng cho các lính đánh thuê cơ hội thở dốc. Chờ ở bên kia bờ sông trinh sát Xuân phát hiện địch nhân hành tung lúc, đã là lớn nửa ngày sau. Lợi dụng như thế một chút thời gian, các lính đánh thuê đã cơ bản đem công sự phòng ngự cấu trúc bắt đầu. Bởi vì là thời gian vội vàng, công sự phòng ngự là từ cọc gỗ cùng nền vững chắc bùn đất chỗ cấu thành. Tại mấy ngàn lính đánh thuê cố gắng dưới, cái này nói công sự phòng ngự chừng nửa dặm bao dài, cơ hồ cùng bên bờ sông tương đối nhẹ nhàng khu vực cùng dài. Đứng tại công sự phòng ngự đằng sau, Tuần cùng Tí Nã bọn người nhìn xem bên kia bờ sông Liên minh Đế quốc đám binh sĩ lục tiếp theo đến. Bởi vì phải bảo đảm tiến công tốc độ, cho nên cái này nhóm đầu tiên đạt tới đều là khinh kỵ binh. Những kỵ binh hạng nhẹ này người mặc nhẹ nhàng rất ra, sử dụng mã đao cùng đoạn cung làm vũ khí. Mặc dù khinh kỵ binh tại công kích lúc uy lực không bằng kỵ binh hạng nặng, nhưng bọn hắn thắng đang hành động nhanh chóng, chính là thích hợp nhất tượng dạng này truy kích chiến binh chủng. Có lẽ là phát hiện bên kia bờ sông công sự phòng ngự, những kỵ binh hạng nhẹ này cũng không có vội vã qua sông, mà là tại bờ sông sắp xếp lên trận thế. Rất hiển nhiên, đối phương tướng quân cũng là cẩn thận người, mặc dù vội vã truy kích địch nhân, nhưng cũng không nguyện ý mạo hiểm qua sông. Theo thời gian trôi qua, tụ tập tại bờ sông Liên minh Đế quốc binh sĩ càng ngày càng nhiều. Từ bờ bên kia trông đi qua, bờ sông che kín người mặc màu vàng khôi giáp khinh kỵ binh. Những này Liên minh Đế quốc binh sĩ kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, mặc dù có mấy vạn chi chúng tụ tập tại bờ sông một khu vực nhỏ, nhưng lại tiến thối có độ, trận hình chỉnh tề. Chứ trận ngựa hí bên ngoài, chi bộ đội này bên trong vậy mà nghe không đến bất luận cái gì thanh âm khác. Loại trầm mặc này bên trong bao hàm lực lượng cường đại, để ở xa một dặm có hơn lính đánh thuê nhóm cảm thấy rất lớn áp lực. Mà trái lại xuống bên này lính đánh thuê nhóm lại là đội hình lỏng lẻo, trang bị không ngay ngắn. Tại nhìn thấy địch nhân về sau, công sự phòng ngự đằng sau nhau nhau phát ra xen lẫn sợ hai tiếng than thở. Có mấy cái đặc biệt thằng nhát gan, thậm chí lập tức ném vũ khí hướng về sau chạy trốn. Mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, trận chiến đấu này thắng thua hẳn là sớm có định luận. Chương 152, thăm dò công kích, hạ. Nước Liên minh dù sao cũng là nóng lòng tiến công một phương, cho nên chỉ ở bên kia bờ sông do dự phu, liền có một tiểu đội kỵ binh thử thăm dò bắt đầu qua sông. Mặc dù bờ sông lộn xộn đá của địa hình, cũng không thích hợp ngựa trải qua. Nhưng sông kia nước dù sao quá nhỏ bé, cho nên cơ hồ không có tốn bao nhiêu chắc trở, cái này một tiểu kỳ sách lưới đội khoảng trăm người kỵ binh đã nước chạy qua sông, đi tới xuân bọn người bên này. Đối khinh kỵ binh đến nói, nửa dặm khoảng cách đầy đủ bọn hắn tăng tốc đến cao nhất tốc độ. Mà khoảng cách này đúng lúc là bờ sông đến phòng ngự công chuyện khoảng cách. Cho nên vừa lên bờ, những kỵ binh này đang nhanh chóng bài xuất một cái đơn giản tiến công trận hình về sau, lập tức hướng lính đánh thuê nhóm phát động tiến công. Chỉ thấy những kỵ binh này trên đường đi duy trì đội hình chỉnh tề, hướng về lính đánh thuê nhóm công sự phòng ngự băng băng mà tới. Mặc dù chỉ có trên dưới 100 người, nhưng những kỵ binh hạng nhẹ này đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao binh, lúc này trên người bọn họ lăng lệ sát khí lan tràn ra, cũng làm cho lính đánh thuê nhóm cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực lớn. Cũng may lính đánh thuê bên này cũng không ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú người. Mặc dù những người này cơ bản đều không có tham gia qua chiến tranh chân chính, nhưng cũng là gặp qua máu tươi rất chóc. Tại cái này một số người ảnh hưởng dưới, lính đánh thuê nhóm vẫn còn tính chấn định, chiếu vào Sophie A người mệnh lệnh làm chiến đấu chuẩn bị. Cung tiến thủ, bắt đầu công kích. Mắt thấy bọn kỵ binh cách mình bất quá hơn 100 mã khoảng cách, Sophia vội vàng lớn tiếng ban bố mệnh lệnh. Mặc dù lính đánh thuê bên trong không có chuyên nghiệp cung tiễn thủ bộ đội, nhưng cũng có một số người tùy thân mang theo cung tiễn. Hiện tại nghe nữ kiếm sĩ mệnh lệnh, những lính đánh thuê này nhao nhao dương cung lắp tên, đối càng ngày càng gần kỵ binh bắn tới. Sẽ tùy thân mang theo mang cung tên lính đánh thuê, tiễn thuật tự nhiên đều là không sai, bắn ra mũi tên cũng là vừa có lực lại chuẩn xác. Cái này mấy trăm mũi tên bắn ra, cũng có hơn phân nửa trúng đích mục tiêu. Bọn khinh kỵ binh người mặc chỉ là giáp da mà thôi, năng lực phòng ngự vốn là rất kém cỏi. Bị cái này đợt mưa tên một bắn, lập tức có mấy chục người rớt xuống ngựa tới. Còn lại kỵ binh mắt thấy tình huống không ổn, lập tức xiết chuyển đầu ngựa hướng về dòng sông phương hướng trốn bán sống bán chết. Mắt thấy đánh lui địch nhân một lần tiến công, lính đánh thuê nhóm nhau nhau lên tiếng hoan hô lên. Liền ngay cả Sen lẫn trong đám người Hudson cùng Martin, cũng là mặt lộ vẻ thích sắc thập phần hưng phấn. Đây là hai người trẻ tuổi lần thứ nhất chính thức tham gia chiến đấu, cho nên bọn hắn cũng cùng cái khác không có kinh nghiệm lính đánh thuê đồng dạng, không biết bản chất của chiến tranh là tàn khốc. Đối mặt cái này hiệp một thắng lợi, tôi biểu hiện được 10 điểm tỉnh táo. Tâm hắn rằm rất rõ ràng, đối có mấy vạn chi chúng địch nhân đến nói, lần này tiến công ngay cả thăm dò đều không thể nói. Chớp mắt thời gian, liền sẽ có càng nhiều quân địch chen chúc mà tới. Đến lúc kia chiến đấu liền không giống hiện tại dễ dàng như vậy. Quả nhiên, tại phát hiện công sự hậu quả nhưng có địch nhân về sau, bờ bên kia lại có địch nhân bắt đầu lội nước qua sông. Chỉ là lần này qua sông nhân số, muốn so lần thứ nhất hơn rất nhiều. Căn cứ xuân thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít có 5,000 chi chúng. Mắt thấy địch nhân gia tăng binh lực, vừa mới còn nhảy cẫng hoan hô các lính đánh thuê nhau nhau trầm mặt lại. Phải biết các lính đánh thuê hết thảy chỉ có chừng 3000 người, hiện tại địch nhân đầu nhập tiến công binh lực cơ hồ là bọn hắn 2 lần. Cái này về tâm lý cho tất cả mọi người lấy áp lực lớn. Bởi vì cách dòng sông khoảng cách quá xa, cho nên các lính đánh thuê chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân qua sông, mà không cách nào làm ra cái gì ngăn cản cử động. Tại xuân bọn người ngay dưới mắt, những kỵ binh kia ngông nghênh qua sông, bình tĩnh sắp xếp khởi trận hình, hướng công sự phòng ngự mãnh xông lại. Cùng lần trước không hơn 100 người tiến công so sánh, liên minh đế quốc lần này tiến công khí thế mạnh hơn hứa nhiều. Mấy ngàn người kỵ binh bộ đội xếp thành mấy hàng, hướng về lính đánh thuê nhóm mãnh xông lại. Chỉ thấy bên bờ sông bụi mù cuồn cuộn, ù ù tiếng vó ngựa càng là đinh tai nhức óc. Thẳng đến lúc này, đại quy mô kỵ binh công kích uy thế mới tính thật chính thể hiện ra, cũng làm cho những cái kia không có trải qua chiến tranh lính đánh thuê nhóm bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ổn định, đừng hốt hoảng. Mắt thấy bộ đội có chút bạo động, mấy cái sĩ quan khàn cả giọng lớn tiếng vì bộ hạ động viên cổ động. Những người này bởi vì lúc trước từng có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới được đề bạt làm sĩ quan. Bọn hắn phi thường rõ ràng, tại cái này hai quân đối chọi tình huống dưới, sĩ khí sụp đổ chẳng khác nào thất bại. Mà đối mặt hành động nhanh chóng khinh kỵ binh, thất bại chẳng khác nào tử vong, không có cái kia bộ binh có thể theo dựa vào đôi chân của mình, tại dạng này bình nguyên bên trên trốn qua khinh kỵ binh truy sát. Đây cũng là Sophia lần thứ nhất đối mặt nhiều như thế địch nhân, cho nên nữ kiếm sĩ cũng có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá nhìn bên cạnh xuân kia bình tĩnh khuôn mặt, Sophia tựa hồ từ đó thu hoạch được lực lượng nào đó, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Mắt thấy địch nhân đã vọt tới 200 mã có hơn, nữ kiếm sĩ lập tức hạ lệnh bắn tên. Những cái kia chúng tên khinh kỵ binh, lập tức từ trên lưng ngựa xoay người rơi xuống mặt đất, bị đằng sau đồng bạn tọa kỵ giẫm thành một cục thịt tương. Trong đó càng có mấy con tuấn mã cũng bị mũi tên bắn trúng, tiêu thảm lấy trước chân mềm nhũn ngã ngửa trên mặt đất, mang theo trên lưng kỵ sĩ té thành một cục. Giống như lần trước, các lính đánh thuê mũi tên đã nhanh lại chuẩn, hai vòng cung tiễn bắn ra về sau, đã có gần 100 tên khinh kỵ binh xuống ngựa. Nhưng cùng 5000 người đại bộ đội so sánh, cái này khu khoảng 100 người số lượng thực tế là quá không có ý nghĩa. Cho nên mặc dù cung tiễn thủ nhóm chiến tích không sai, nhưng đối với cục diện chiến đấu lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhìn xem khí thế hùng hổ xông về phía trước địch nhân, lính đánh thuê nhóm đều biết nếu như bị đối phương xông phá phòng tuyến, người người đều miễn. Là lấy kia cung tiễn thủ càng không dừng tay, không ngừng đem mũi tên bắn về phía đã người. Khinh kỵ binh xông qua kia ngắn ngủi 200 mã khoảng cách, cần thiết thời gian chỉ là phi thường ngắn một cái chớp mắt mà thôi. Ngay tại cái này ngắn ngủi một chút thời gian dặm, lính đánh thuê nhóm đã bắn ra 4 vòng mũi tên, chí ít tiêu diệt 500 tên địch nhân. Mặc dù chiến tích huy hoàng, nhưng những kỵ binh hạng nhẹ kia tại trả giá vài trăm người đại giới sau. Cách phòng tuyến bất quá là chỉ cách một chút. Mắt thấy địch nhân liền phải xông đến phòng tuyến trước đó, Sophia vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh, chuẩn bị trường thương. Trường thương vốn là bộ binh đối phó kỵ binh tốt nhất vũ khí. Loại này chỉ ít 10 giật dài vũ khí, có thể tại kỵ binh xông vào bộ binh trận doanh trước đó, đem bọn hắn đánh rơi ngựa tới. Bởi vì lần này lính đánh thuê nhóm rút lui phải vội vàng, cho nên cũng không một người mang theo loại này vũ khí hạng nặng. Nữ kiếm sĩ trong miệng trường thương, nhưng thật ra là lính đánh thuê lợi dụng cấu trúc công sự khe hở, tại phụ cận rừng cây chặt xuống đại thụ thân cây mà thôi. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên rất nhiều thân cây còn lưu lại nhánh cây vết tích. Nhưng đối với hiện tại lính đánh thuê đến nói, đây cũng là đối phó kỵ binh hữu hiệu nhất vũ khí. Nghe tới nữ kiếm sĩ mệnh lệnh, các lính đánh thuê lập tức đem những này dài ngắn không một thân cây, thả tiến vào tại công sự bên trên dự lưu lỗ hổng bên trong. Ngay tại cái này thời gian một cái nháy mắt, các lính đánh thuê công sự phòng ngự trước đã nhiều một loạt cao thấp không đều giản dị trường thương. Không nghĩ tới bọn này đã mô hợp, thế mà còn chuẩn bị kỵ binh khắc tinh. Chạy trước tiên bọn khinh kỵ binh trên mặt, nhao nhao hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Bất quá đối bọn kỵ binh đến nói, chỉ cần khởi xướng công kích, liền không có ngừng chân không tiến lên đạo lý. Cho nên mặc dù biết rõ xông về phía trước nữa giữ nhiều lành ít, nhưng những kỵ binh hạng nhẹ này hay là nghĩa vô phản cố thôi động dưới hông ngựa, tăng tốc về phía lính đánh thuê nhóm trận tuyến phóng đi. Theo bọn kỵ binh cách công sự phòng ngự càng ngày càng gần, các lính đánh thuê cảm giác được đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà bọn kỵ binh loại kia thẳng tiến không lùi khí thế cường đại, càng làm cho các lính đánh thuê cảm thấy áp lực thực lớn, nếu không phải các quân quan còn tại khản cả giọng lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, chỉ sợ đã có không ít lính đánh thuê ném vũ khí trong tay làm đảo binh. Mắt thấy bọn kỵ binh càng lên càng gần, liền ngay cả trên mặt bọn họ biểu tình dữ tợn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Những lính đánh thuê kia chỉ cảm thấy khẩn trương không thôi, tựa hồ liền tâm tạng đều muốn từ trong miệng nhảy ra tựa như. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ đợi, hai bên này lần thứ nhất chính thức giao thủ thời điểm. Có vài thất chạy trước tiên tuấn mã đột nhiên phát ra một tiếng kinh tê, sau đó ở trên lưng kỵ binh còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền cùng nhau dừng bước lại ngạnh sinh sinh đình chỉ công kích. Nhưng mà mặc dù cái này xông lên phía trước nhất mấy con tuấn mã đình chỉ mạo xưng phân phản ứng, nhưng chúng nó sau lưng cái khác chiến mã lại còn tại hướng về phía trước và mạnh. Lúc này bọn kỵ binh tốc độ mấy có lẽ đã đạt tới cực hạn, phía trước ngựa đột nhiên như thế ngừng tiểu cước bộ, đằng sau đi theo kỵ binh căn bản không kịp phản ứng. Chỉ bất quá thoáng một do dự, phía sau ngựa đã nặng nề mà cùng phía trước tuấn mã đụng làm một đoàn. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được nhân mã cùng kêu lên kêu sợ hãi kêu thảm, mấy chục cưỡi nhân mã nhao nhao quẳng làm một đoàn. Bọn khinh kỵ binh nguyên bản chỉnh tề tiến công tuyến bên trên, cũng xuất hiện một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Bất quá liên minh đế quốc kỵ binh, cơ bản đều là từ áo hung đế quốc kỵ binh bộ đội tạo thành. Mà áo hung đế quốc kỵ binh, luôn luôn là đại lục ở bên trên tinh nhuệ nhất làm người ta sợ hãi nhất binh chủng. Mặc dù nhìn thấy các đồng bạn gặp điểm phiền phức, nhưng cái khác kỵ binh căn bản bất vi sở động, hay là giục ngựa xông về phía trước. Nhưng mà giống nhau sự tình lại một lần nữa phát sinh, lần này bởi vì chấn kinh mà dừng lại không tiến lên ngựa, so với lần trước nhiều mấy lần. Tự nhiên, đi theo bọn chúng đằng sau gặp nạn kỵ binh số lượng cũng lật vài phiên. Nhìn thấy cái này khác thường tình hình, Tina cùng Sophia đều là đã kinh lại vui. Phải biết cái này áo hung đế quốc kỵ binh là toàn bộ đại lục đều nổi danh bộ đội tinh nhuệ. Muốn nói ngẫu nhiên có chiến mã bị hoảng sợ tình huống phát sinh, cũng là không tính là gì. Nhưng ở cái này ngắn ngủi một nháy mắt liền phát sinh hai lần chuyện giống vậy kiện, tựa hồ cũng lộ ra quá xảo hợp một điểm. Đương nhiên, nếu là vừa rồi Tina cùng Sophia chú ý tới Xuân lời nói, liền sẽ phát hiện tại hai lần đó chiến mã bị hoảng sợ đồng thời, môi của hắn cũng tại có chút phát động. Trên thực tế những này chiến mã sở dĩ chấn kinh, chính là bởi vì xuẩn hướng bọn chúng thi triển sợ hai chi mây tạo thành hiệu quả. Cùng sợ hai thuật đồng dạng, sợ hai chi mây cũng có thể làm mục tiêu trở nên hoảng sợ bất an, hoàn toàn không cách nào khống chế hành vi của mình. Cùng sợ hai thuật so sánh, sợ hai chi mây ảnh hưởng phạm vi càng rộng. Chỉ nếu như bị mảnh này vô hình sợ hai bao phủ sinh vật, đều sẽ trở nên thất kinh, đây chính là những cái tiêu công kích kỵ binh hành vi thất thường nguyên nhân. Đối lần ngẫu nhiên không biết tì nạ cùng Sophia, mắt thấy địch nhân mấy có lẽ đã vọt tới trước mặt mình, lại ngay cả tiếp theo mã thất tiền đề, cũng là cảm thấy phi thường kinh ngạc. Các nàng cũng là nhịn không được quay người nhìn đứng ở giữa hai người xuẩn, muốn hỏi một chút hắn cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà còn không có cùng hai cái mỹ nữ mở miệng, tình huống giống nhau lại ngay cả tiếp theo phát sinh hai lần. Liên tiếp hai lần trước, đã hết thể có hơn 1000 tên kỵ binh lọt vào bất trắc. Ngay cả tiếp theo phát sinh nổi lên bốn phía chiến mã chấn kinh sự kiện, cái này không khỏi cũng quá xảo hợp. Cho nên liền ngay cả những cái kia công kích bọn kỵ binh, đều chú ý tới cái này tình huống dị thường. Chương 153, chiến đấu kịch liệt, thượng. Nếu là lúc này bọn hắn đã vọt tới các lính đánh thuê phòng tuyến trước, liền xem như nghĩ bước chân cũng đã không có khả năng. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được người hô ngựa hí, những kỵ binh này nặng nề mà vọt tới các lính đánh thuê chuẩn bị kỹ càng trường thương bên trên. Mặc dù bởi vì thời gian khẩn cấp, có chút lính đánh thuê sử dụng trường thương, thậm chí ngay cả phía trước đều không có vấp nhọn. Nhưng dù vậy, tuấn mã tại tốc độ cao nhất buôn chỉ lúc sinh ra cự đại va chạm lực, cũng không phải nhân thể có thể chịu đựng được. Chỉ nghe được tiếng va đập cùng kêu thảm không dứt bên hai, bất quá một chút thời gian, liền có gần ngàn tên kỵ binh đổ vào các lính đánh thuê trường thương phía dưới. Đương nhiên, những kỵ binh này cũng không phải hy sinh vô ích. Tại bọn hắn liều mình va chạm dưới, trong tay địch nhân giản dị trường thương nhao nhao bẻ gãy. Càng có chút lính đánh thuê bị chạy vội chiến mã đâm đến da chóc gãy xương, miệng phun máu tươi khô tàn trên mặt đất. Bởi như vậy, các lính đánh thuê nguyên bản liền yếu kém phòng tuyến bên trên, càng là xuất hiện mấy cái lỗ hổng. Những kỵ binh này đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao binh, bắt giữ chiến cơ bản lĩnh cũng là nhất lưu. Đằng sau mấy hàng kỵ binh nhìn thấy tình huống này, lập tức cải biến phe tấn công hướng về mấy cái này lỗ hổng băng băng mà tới. Trong lúc nhất thời nguyên bản giải tại toàn bộ phòng tuyến trước kỵ binh, đều hướng mấy cái kia lỗ hổng tập trung. Mắt thấy địch nhân đã gần trong gang tấc, lính đánh thuê nhóm đều cảm thấy tử vong uy hiếp ngay tại mắt trước. Không có đối phó kỵ binh lợi khí, bọn hắn rất rõ ràng mình căn bản là không có cách ngăn cản địch nhân đột phá cái này đơn giản công sự phòng ngự. Chỉ cần bị những kỵ binh này đột phá phòng ngự công sự, những lính đánh thuê này căn bản không có sức hoàn thủ, chờ đợi bọn hắn chỉ có bị tàn sát vận mệnh. Mắt thấy cái này mấy đạo từ địch nhân tạo thành dòng lũ, liền muốn đột phá công sự phòng ngự, một viên hỏa cầu đột nhiên tại kỵ binh ở giữa nổ bể ra tới. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, mười mấy tên kỵ binh bị cường đại sóng xung kích đánh trúng, nhao nhao rơi ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới chi này nhìn như tạp bài quân bộ đội, thế mà còn có ma pháp sư tùy hành. Lúc đầu tuân ra hướng phương hướng này, bọn kỵ binh nhao nhao xiết chuyển đầu ngựa, hướng cái khác lỗ hổng vào tới. Cái này hỏa cầu thuật là Tina mắt thấy tình huống khẩn cấp, rốt cục xuất thủ thi triển hỏa cầu thuật. Bất quá toàn bộ phòng tuyến có gần nửa lý trưởng, nữ ma pháp sư lại có thể nào chiếu cố chú đáo. Mắt thấy địch nhân phóng tới phòng tuyến cái khác phương, đã sớm vượt qua mình ma pháp tầm bắn bên ngoài. Tina mặc dù hữu tâm giết địch, nhưng cũng đã bất lực, chỉ có thể nhìn xa xa phòng tuyến bên trên cái khác mấy chỗ lỗ hổng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập lo lắng cùng lo lo. Nhưng vào đúng lúc này, mấy cái tiêu kỵ binh chỗ tụ tập, cơ hồ là đồng thời vang lên hỏa cầu thuật tiếng nổ mạnh to lớn. Cùng vừa rồi Tina thi triển ma pháp so sánh, mấy cái này hỏa cầu thuật uy lực rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều. Chẳng những cách bạo tạc điểm có chút khoảng cách kỵ binh, cũng không chịu nổi to lớn xung kích mà nhao nhao rơi. Những cái kia tại bạo tạc điểm phụ cận kỵ binh, càng là cả người lẫn ngựa bị nổ thành mảnh vỡ, tại không hóa thành từng mảnh huyết vũ, rơi xuống người chung quanh trên thân. Mấy cái này hỏa cầu thuật tự nhiên là xuẩn kết tác. Mắt thấy địch nhân liền muốn đột phá phòng tuyến, hắn tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cùng Tina so sánh, thuần thi triển hỏa cầu thuật uy lực nhưng phải lớn hơn nhiều. Nếu như nói nữ ma pháp sư hỏa cầu thuật uy lực, chỉ một chi ngọn nến lời nói, thuần hỏa cầu thuật uy lực chính là cháy hừng hực đống lửa. Bọn kỵ binh vì từ lỗ hổng bên trong đột phá, đội hình vốn chính là phân dày đặc. Tại Xuân uy lực cường đại như thế hỏa cầu thuật dưới, lập tức có mấy trăm tên binh sĩ bị mất mạng. Mà một chút cách trung tâm vụ nổ xa hơn một chút kỵ binh, bị quẳng xuống ngựa phía sau mặc dù không bị cái gì vết thương chí mạng, nhưng cũng có gần trăm người bị sau đó đuổi tới đồng bạn trả đạp chí tử. Dừng ở đây trong trận chiến đấu này, trực tiếp cùng gián tiếp chết tại Xuân thủ hạ địch nhân, đã có gần 2000 người nhiều. Lại thêm cuốn cùng cung tiễn thủ nhóm tiêu diệt địch nhân, tham gia tiến công 5.000 địch nhân lúc này đã là tổn thất hơn phân nửa. Không có nghĩ đến những lính đánh thuê này sức chiến đấu mạnh như thế, lại sợ lần nữa nhận ma pháp sư công kích. Còn lại những kỵ binh kia lại cũng không có lòng tham chiến, nhao nhao quay lại đầu ngựa hướng bên kia bờ sông rút lui. Mà lại cái này mấy lần gần như đồng thời phát sinh bạo tạc, càng làm cho liên minh đế quốc binh sĩ nghĩ lầm lính đánh thuê bên trong có mấy cái ma pháp sư tồn tại. Phát hiện này cũng làm cho bên kia bờ sông kỵ binh quan chỉ huy cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết ma pháp sư trên đại lục địa vị 10 điểm tôn quý, liền xem như chính quy bộ đội bên trong cũng chỉ có cực tiểu số theo quân ma pháp sư tồn tại. Liên như hắn chỉ huy chi này đột kích đội, mặc dù nhân số có hơn 3 vạn người, mà lại lần này ngoài dự liệu phản công bên trong, đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật, nhưng lại ngay cả một cái theo quân ma pháp sư đều không có có. Mà căn cứ trinh sát bộ đội báo cáo, bên kia bờ sông chừng 3000 người bất quá là lính đánh thuê mà thôi. Mà từ vừa rồi ma pháp thi triển tần suất đến xem, đối phương chí ít có 4 tên trở lên ma pháp sư. Đối một chi bất quá 3000 người bộ đội đến nói, cái tỷ lệ này tuyệt đối là cao đến kinh người. Chẳng lẽ là tình báo có sai, đối diện không phải lính đánh thuê, ngược lại là Sư Tâm Vương quốc một chi bộ đội tinh nhuệ. Có phán đoán như vậy, kỵ binh quan chỉ huy so trước đó càng muốn tiêu diệt chi bộ đội này. Hắn đến nói, xuất bộ tiêu diệt một chi địch nhân bộ đội tinh nhuệ, cần phải so chỉ là bại quân phải có mặt mũi phải nhiều. Trải qua hai lần thăm dò tính tiến công, kỵ binh bộ đội quan chỉ huy cũng vững tin trung quanh cũng không có mai phục. Cho nên hắn rất nhanh hạ lệnh một xử lý bộ đội qua sông kế tiếp theo phát động tiến công, một nửa khác thì lưu tại nguyên chỗ để phòng bất trắc. Chi này khinh kỵ binh bộ đội hết thảy có hơn 3 vạn người. Trừ trước khi đi hai lần tiến công tổn thất nhân thủ, lần này chừng 15000 người trùng trùng điệp điệp hướng sông bên này xuất phát tới. 15000 nhân địa bộ đội một khi bắt đầu hành động, tuyệt đối cần chiếm cứ lớn vô cùng một khối địa phương. Cái này lòng sông mặc dù rộng lớn, nhưng 15000 người đồng thời qua sông, vậy mà đem cả đoạn lòng sông đều chiếm lấy. Chỉ thấy tại cơ hồ khô cạn lòng sông bên trên, tất cả đều là liên minh đế quốc kỵ binh bộ đội. Đi ở trước nhất kỵ binh đã đạp lên bờ bên kia, mà tại phía sau cùng bộ đội lại vừa mới đặt chân lòng sông mà thôi. Lần này bọn hắn là làm thật. Nhìn xem quân địch liên tục không ngừng mở đến, Sophia có chút lo âu đối bên người Xuân nói, sợ là chúng ta kiên trì không được bao lâu. Tận lực kéo dài thời gian đi. Nhìn thoáng qua bên kia bờ sông còn lại bộ đội, Xuân cau mày nói, nếu là một hồi chiến sự căng thẳng, ngươi lập tức mang tất cả mọi người rút lui ta đến ngăn chặn địch nhân. Cái này làm sao có thể? Nghe Xuân lời nói, nữ kiếm sĩ nhíu đôi chân mày lớn tiếng nói, một mình ngươi làm sao có thể cùng nhiều người như vậy đối kháng? Nếu là ngươi không đi ta cũng không đi. Ta có kế hoạch của ta. Nghe Sophia lời nói, Xuân mặt không thay đổi nói với nàng, ngươi lưu lại lời nói chỉ làm liên lụy hành động của ta. Sophia, liền theo Xuân nói xử lý đi. Tí nạ một mực tại lưu ý hai người nói chuyện, lúc này không cùng nữ kiếm sĩ mở miệng, nàng liền đoạt trước nói, tin tưởng hắn sẽ không sai. Mặc dù không biết Xuân thực lực chân chính, nhưng nữ ma pháp sư đối với hắn lại là tuyệt đối tin cậy. Mặc dù đối đem Xuân một người lưu lại cũng rất là lo lắng, nhưng tí nạ hay là lực khuyên Sophia dựa theo sắp xếp của hắn đi làm. Tốt ta. Mặc dù hay là không quá yên tâm, nhưng Sophia không nghĩ cho Xuân lưu lại mình không bằng tí nạ khéo hiểu lòng người ấn tượng, cho nên cuối cùng đồng ý sắp xếp của hắn. Lúc này những cái kia vừa mới vượt qua sông kỵ binh đã bắt đầu phát động tiến công. Cùng hai lần trước khác biệt chính là, lần này những kỵ binh này cũng không có toàn tuyến xuất kích, mà là chia mấy nhóm, mỗi đám bất quá vài trăm người quy mô đám bộ đội nhỏ, thay nhau hướng về các lính đánh thuê phát động công kích. Mặc dù loại này quy mô nhỏ tiến công, không có trước đó lập tức liền xuất động mấy ngàn người tiến công như vậy hùng vị khí thế. Nhưng đối lính đánh thuê nhóm đến nói, loại này quay rối tính tiến công nhưng cũng là 10 điểm khó chơi. Có lẽ là phòng bị ma pháp sư lớn phạm vi công kích ma pháp, những này không cao hơn ngàn người bộ đội, mỗi lần đều sẽ sắp xếp phi thường lỏng lẻo đội hình, hướng xuân bọn người phát động tiến công. Bởi như vậy, chẳng những ma pháp sư lớn phạm vi công kích ma pháp lên không được bao lớn tác dụng, liền ngay cả cùng tiến thủ nhóm tỷ lệ chính xác đều thấp không ít. Mà những kỵ binh này cũng sẽ không cùng lính đánh thuê đánh giáp lá cả, tại vọt tới cách phòng tuyến mấy chục mã khoảng cách về sau, bọn hắn liền nhao nhao cải biến phương hướng đi tới, dọc theo công sự phòng ngự hướng hai bên tản ra, đồng thời dùng phân phối đoàn cung hướng công sự sau lính đánh thuê phát động công kích. Loại này phương thức tấn công, để các lính đánh thuê rất là đau đầu. Bọn hắn chẳng những không cách nào hữu hiệu sát thương địch nhân, ngược lại muốn phòng bị địch nhân tên bắn lén. Càng nghiêm trọng hơn chính là, bởi vì quân địch số lượng đông đảo, loại này ngay cả tiếp theo không ngừng từng nhóm tiến công phương thức, đối bọn hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, có thể để tất cả binh sĩ đều có thời gian nghỉ ngơi lấy bảo tồn thể lực. Nhưng đối mặt liên tục không ngừng tiến công địch nhân, lính đánh thuê nhóm lại hoàn toàn không có nghỉ ngơi cơ hội. Hết lần này tới lần khác những kỵ binh kia hết sức giàu hoạt, gặp một lần đối thủ thư giãn, lập tức tiến tới gần ý đồ đột phá phòng tuyến, để các lính đánh thuê căn bản không có cơ hội thở dốc. Như thế mấy vòng tiến công xuống tới, mặc dù nhân viên thương vong không lớn, nhưng các lính đánh thuê thể lực tiêu hao cũng đã đạt tới cực hạn. Đặc biệt là những cái kia trường thương tay, mỗi lần địch nhân tiến công đều muốn giơ lên tầm 10 mã dài trường thương ngăn địch, thực tế là mệt đến mức đèn cạn dầu, thực tế không cách nào tái chiến. Tình huống rất tồi tệ, xem ra địch nhân là quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta. Nhìn xem những cái kia mỗi lần tiến công đều phô trương thanh thế, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí cùng phòng tuyến bảo trì khoảng cách nhất định kỵ binh, Sophia cao mày đối Xuân nhỏ giọng nói, tiếp tục như vậy chỉ sợ nơi này binh sĩ không có mấy cái có thể còn sống trở về. Mặc dù đối nữ kiếm sĩ cách nhìn gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng Xuân còn là một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ. Nhìn xem liên tục không ngừng tuân hướng phòng tuyến, sau đó lại không chút nào ham chiến hướng lui về phía sau lại địch nhân. Thuần suy nghĩ một chút sau đối Tina nói, Tina, ngươi để Martin bọn hắn mang theo binh sĩ từng nhóm rút lui. Mỗi lần rút lui 500 người, chú ý đừng để địch nhân phát hiện. Chương 154, chiến đấu kịch liệt, hạ. Tốt. Tina vốn là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, mặc dù trong lòng đối tác bỏ, nhưng nghe hắn lời nói về sau, hay là dứt khoát lên tiếng. Cái này tốt chữ vừa mở miệng, nữ ma pháp sư liền nhìn đều không xem thêm xuẩn một chút, liền đã xoay người đi ra lệnh. Không có nghĩ đến cái này bình thường nhu nhu nhược nhược nữ tử, tại thời khắc mấu chốt cư nhiên như thế kiên cường. Một bên Sophia nhìn xem Tina kia mềm mại bóng lưng, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi cũng toát ra một vẻ kính nể thân sắc. Tại địch nhân không gián đoạn tiến công phía dưới, những cái kia lính đánh thuê đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Hiện đang nghe được có thể bắt đầu rút lui, tự nhiên cũng là người người vui lòng. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể có 500 người trước khi đi tuyến, nhưng ở Martin đám người đàn áp dưới, thật cũng không xuất hiện loạn gì. Chớp mắt thời gian, nhóm đầu tiên 500 người đã tại Tina dẫn đầu dưới lặng lẽ rời đi. Các lính đánh thuê hết thảy mới chừng 3000 người, đến bây giờ một hệ liệt chiến đấu bên trong, lại chỉ ít tổn thất 300 người. Cho nên nhóm đầu tiên 500 người rời đi về sau, trong phòng tuyến binh lực lập tức căng thẳng bắt đầu. Tốt đang rút lui hành động tiến hành phải 10 điểm ẩn nấp, đối phương đối này không có chút nào phát giác, cho nên cũng không có thêm đại tiến công cường độ, để tạm thời lưu lại các lính đánh thuê còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Tại Sophia bọn người tỉ mỉ an bài phía dưới, rất nhanh lại có hai nhóm lính đánh thuê rời đi phòng tuyến. Tại mất đi 1.500 người về sau, nguyên bản liền binh lực không đủ phòng tuyến bên trên, càng là tình hình nguy hiểm không ngừng. Mà những cái kia liên minh đế quốc kỵ binh, tựa hồ cũng phát hiện lính đánh thuê bên này tình huống có biến. Gần nhất mấy lần tiến công, so trước đó càng thêm tới gần công sự phòng ngự. Nếu không phải Sophia chỉ huy còn lại lính đánh thuê toàn lực phòng ngự, lại thêm sủng thỉnh thoảng phóng thích một hai cái ma pháp uy hiếp địch nhân, chỉ sợ lúc này liên minh đế quốc kỵ binh sớm liền đột phá phòng tuyến, bắt đầu đối lính đánh thuê nhóm trắng trận đổ sát. Nhưng mà mặc dù tạm thời bảo đảm phòng tuyến vô sự, nhưng sủng cùng Sophia tâm dặm đều rất rõ ràng, loại tình hình này là không thể nào duy trì quá dài thời gian. Thừa dịp một nhóm kỵ binh hoàn thành tiến công vừa mới triệt thoái phía sau, sau một nhóm kẻ địch còn không có xông lên cơ hội, rồi nhỏ giọng đối bên người Sophia nói, thừa cơ hội này, lập tức mang tất cả mọi người rời đi. Mặc dù biết giờ khắc này cuối cùng sẽ đến, nhưng thật nghe tới Xuân nói như vậy lúc, nữ kiếm sĩ trong đất tâm vẫn không tự chủ được siết chặt. Nhìn xem Xuân kiên nghị khuôn mặt tuấn tú, tại một sát na kia Sophia thật có lưu lại cùng hắn cùng nhau đối mặt mấy chục ngàn địch nhân xúc động. Bất quá nữ kiếm sĩ tâm giảm rất rõ ràng, nếu là mình thật làm như thế, chỉ làm cho Xuân thêm phiền phức mà thôi. Nghĩ đến tí nạ lúc rời đi kia không bỏ nhưng lại kiên quyết biểu lộ, Sophia âm thầm cắn răng, nắm lên nắm đấm hướng về hai bên phất phất tay cánh tay. Nữ kiếm sĩ cái này thủ thế, chính là toàn thể tín hiệu rút lui. Còn lại chừng 1000 cái lính đánh thuê, đã sớm đang chờ đợi cái tín hiệu này. Bọn hắn đối Xuân cũng không có như vậy quan tâm, mắt thấy Sophia rốt cục ra lệnh, lính đánh thuê nhóm lập tức rời đi công sự phòng ngự, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau rút lui. Mắt thấy những người khác rời đi phòng tuyến, Sophia lưu luyến không rời nhìn Xuân một chút, không nói một lời rời đi bên cạnh hắn. Sợ mình sẽ dao động, trên đường đi nữ kiếm sĩ căn bản không dám quay đầu. Thằng đến đi ra thật xa một khoảng cách sau, nàng mới lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Xuân cô độc thân ảnh, đứng tại đã thủng trăm ngàn lỗ công sự phòng ngự về sau. Mặc dù ngay tại công sự phía trước cách đó không xa, lại một nhóm kỵ binh đã càng ngày càng gần, nhưng hắn hay là đứng được như tiêu thương thẳng tắp, nhìn không ra có chút e ngại cùng lùi bước. Xuân cái này hình tượng, thật sâu ấn khắc tại Sophia trong lòng. Cho dù tại nhiều năm về sau, đã cùng Xuân ở chung nhiều năm, nhưng mỗi khi nhớ tới ngay lúc đó hình tượng lúc, nữ kiếm sĩ phương tâm hay là sẽ sợ động không ngừng. Nhưng mà đối Xuân bốn người mà nói, trường hợp như vậy bất quá là hắn trong kế hoạch một cái khâu mà thôi. Mặc dù làm một phát thần, tồn tại giết người lúc xưa nay sẽ không nương tay, nhưng hắn cũng không có lạm sát thói quen. Húng chi những này rút đi lính đánh thuê, nói thế nào cũng là đứng tại Xuân bên này, cho nên hắn càng sẽ không bởi vì muốn chấp hành kế hoạch của mình, mà để bọn hắn không công chịu chết. Hiện tại những lính đánh thuê này đã hoàn thành bọn hắn chặn đánh địch nhân sứ mệnh, Xuân tự nhiên hy vọng bọn họ bình an rời đi. Nhưng đối những cái kia liên minh đế quốc binh sĩ, hắn nhưng liền sẽ không như thế nhân tử. Những cái kia tụ tập tại dòng sông hai bên bờ binh sĩ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này dặm sẽ là bọn hắn mấy chục ngàn người cộng đồng nơi tăng thân. Mắt thấy phụ trách cái này vòng tiến công mấy trăm tên kỵ binh, sắp xếp lỏng lẻo trận hình hướng mình vào tới. Trên mặt anh Tuấn cũng là toát ra một tia sát ý ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ đem những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt lúc, bên kia bờ sông lại đột nhiên chuyển đến 3 tiếng pháo vang. Nghe tới cái này 3 tiếng pháo vang, những cái kia ngay tại phát động tiến công kỵ binh cùng nhau chấn động, gần như đồng thời điểm chặt ngựa thớt, quay người lui về phía sau. Không nghĩ tới địch nhân sẽ vào lúc này đình chỉ tiến công, Tuấn cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, bên kia bờ sông cũng là chuyển đến một trận huyên náo. Tuấn vội vàng phóng nhãn xem xét, lại phát hiện có càng nhiều kỵ binh liên tục không ngừng theo đại lộ, đi tới bên bờ sông trên đất trống. Có lẽ là những kỵ binh hạng nhẹ này tại xuẩn đám người chặn đánh dưới, tại cái này giảm trì hoãn quá lâu. Lúc này đuổi tới sông đối diện, là tính cơ động hơi kém một chút trọng trang kỵ binh. Những này kỵ binh hạng nặng là tiến công bộ đội chủ lực, chẳng những lực phòng ngự xuất sắc, mà lại công kích lúc lực công kích càng là sò khinh kỵ binh. Nhiều. Nếu là ngay từ đầu đối lính đánh thuê nhóm phát động công kích, là những này nói sau. Chỉ sợ chỉ cần một lần tiến công, bọn gia hỏa này liền có thể đột phá lính đánh thuê nhóm phòng tuyến. Có lẽ là không nghĩ tới quân tiên phong tại cái này giảm bị ngăn trở, những cái kia kỵ binh hạng nặng đến sau này. Lúc đầu ngay ngắn trật tự bên bờ sông trở nên hỗn loạn tương mừng. Mượn trận này hỗn loạn, Tuấn thô sơ giản lược đoán chừng những cái kia kỵ binh hạng nặng nhân số. Rất nhanh liền xác định nhóm này mới tới địch nhân, số lượng chí ít cũng có 20000 nhiều. Mặc dù nhân số không bằng khinh kỵ binh, nhưng Tuấn lại biết, cái này 20000 tên kỵ binh hạng nặng lực công kích, chí ít là những kỵ binh hạng nhẹ kia gấp 5 lần. Nhưng mà mắt thấy đối phương đến cường viện, bên này Sổn chẳng những không có cảm thấy lo lắng, ngược lại lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù bờ sông hai bên địa hình khoáng đạt, nhưng gần 50.000 người tụ tập cùng một chỗ, địa phương hay là có vẻ hơi co quắp. Có lẽ là đối thời gian dài bị ngăn cản tại bờ sông cảm thấy tức giận, Sổn nhìn thấy có một đội hơn 3.000 người kỵ binh hạng nặng bắt đầu lội nước qua sông. Rất hiển nhiên, đối phương là muốn cho những này kỵ binh hạng nặng đến phát động tiến công, dự định nhất cử đột phá Sổn đám người phòng tuyến, mau chóng truy kích Sư Tâm Vương quốc rút lui quân đội. Nhìn xem kia 3.000 người mặc liền thân cương giáp, liền cả tọa kỵ trên thân đều hất lên hộ giáp kỵ binh hạng nặng chậm rãi đi xuống lòng sông, Sổn cười lạnh, bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ tới. Lúc này thật dài công sự phòng ngự về sau, chỉ có Sổn một người mà thôi. Mà cách hắn địch nhân gần nhất, cũng ở xa nửa dặm có hơn. Cho nên Sổn hết sức chăm chú ngâm sướng tối nghĩa dài dòng chú ngữ, căn bản không lo lắng lúc này sẽ có người tới quấy rầy chính mình. Cùng trước đó thi triển tường đá thuật so sánh, Sổn lần này ngâm sướng chú ngữ càng dài cũng phức tạp hơn. Từ hắn ngưng trọng biểu lộ cùng chung quanh mắt thường đều có thể nhìn thấy thổ hệ ma pháp nguyên tố đến xem, Sổn lần này thi triển ma pháp cũng tuyệt đối là không như bình thường. Mà những cái kia lội nước qua sông kỵ binh hạng nặng, lúc này đã lục tiếp theo đạp lên Sổn bên này bờ sông. Mặc dù từ nơi này đến công sự phòng ngự kia cách xa nửa dặm khoảng cách, cũng không thể để kỵ binh hạng nặng đạt tới nhanh nhất công kích tốc độ. Nhưng đối những công kích này lực binh chủng mạnh nhất đến nói, tại số lượng địch nhân cùng bọn hắn tương đương tình huống dưới, muốn đột phá phòng tuyến của đối phương, tuyệt đối là kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên những này kỵ binh hạng nặng đối cũng không lý tưởng chiến trường điều kiện cũng không thèm để ý, tại gạt ra trận thế sau lập tức phát động công kích. Cùng tính cơ động cực mạnh khinh kỵ binh so sánh, kỵ binh hạng nặng nhóm ra tốc quá trình dài hơn nhiều. Phải biết vẹn vẹn là những kỵ binh này liền thân khôi giáp, liền vượt qua 200 bang. Lại thêm kỵ binh trường thương trọng lượng, ngựa hộ giáp trọng lượng cùng kỵ binh bản thân thể trọng, một con chiến mã phụ tải trọng lượng, chí ít tại 600 bang trở lên. Mặc dù những này kỵ binh hạng nặng và kỵ đều là sinh ra từ áo hung đế quốc phương Bắc lớn ngựa giống, nhưng gánh vác như thế lớn trọng lượng, những này ngựa cao to muốn chân chính chạy, cũng là cần một cự ly không nhỏ mới được. Lúc này kỵ binh hạng nặng nhóm sắp xếp đội hình chỉnh tề, bắt đầu chậm rãi gia tốc. Mặc dù tốc độ của bọn hắn không cách nào cùng khinh kỵ binh đánh đồng, nhưng mấy ngàn người mặc sáng long lanh liền thân khôi giáp, trang bị tinh lương kỵ binh hạng nặng phát động tiến công lúc, loại kia khí thế đáng sợ cùng lăng lệ sát khí, cũng không phải khinh kỵ binh có thể so sánh với. Chỉ thấy cái này 3.000 kỵ binh hạng nặng cách mấy chục mã khoảng cách xếp thành hai nhóm, hướng về Sổn chỗ càng chạy càng gần. Tại toàn lực bắn vọt bên trong, những này nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh không có một cái lên tiếng, thậm chí ngay cả tọa kỵ của bọn hắn cũng không có phát ra cái gì hí giải. Cái này trọn vẹn 3.000 người kỵ binh hạng nặng, tại phát động công kích lúc vậy mà chỉ phát ra một loại thanh âm, như tiếng sấm tiếng vó ngựa. Nhưng mà như vậy loại ngột ngạt đơn điệu thanh âm, trên chiến trường lại có thể để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này những này phát động tiến công kỵ binh hạng nặng nhóm trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đột phá địch nhân phòng tuyến, dùng trường thương đâm, dùng tọa kỵ đụng thậm chí là dùng móng ngựa dẫm, tóm lại chính là dùng hết tất cả biện pháp, tiêu diệt bất luận cái gì gan dám ra hiện tại bọn hắn trước mặt địch nhân. Tại mấy trăm mã có hơn công sự phòng ngự đằng sau, Sổn vẫn chưa hoàn thành hắn chú ngữ. Mặc dù những này kỵ binh hạng nặng càng ngày càng gần, nhưng Sổn cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào bối rối tới. Phải biết đối thi pháp thời gian, cùng địch nhân cùng mình khoảng cách làm ra chính xác phán đoán, vốn là ma pháp sư môn bắt buộc. Mà vì một cái pháp thần, Sổn càng là biết rõ mình thi triển ma pháp cần thời gian. Mặc dù những cái kia kỵ binh hạng nặng lúc này chính đằng đằng sát khí hướng Sổn vào tới, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định mình có thể tại kỵ binh đến công sự phòng ngự trước đó hoàn thành chính đang thi triển ma pháp. Theo kỵ binh hạng nặng nhóm tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn hắn cách Sổn khoảng cách cũng càng thêm gần. Mặc dù người người đều biết tại đến đối phương chiến tuyến lúc còn không cách nào đạt tới nhanh nhất bắn bọn tốc độ, nhưng nhìn xem kia lính đánh thuê nhóm đội vàng kiến tạo có vẻ hơi rách rách dưới công sự phòng ngự, kỵ binh hạng nặng nhóm có lòng tin tuyệt đối có thể dễ dàng đem nó phá hủy. Tưởng tượng thấy đột phá phòng tuyến của đối phương về sau, bất lực phản kháng địch nhân từng cái bị mình giết chết tình hình, kỵ binh hạng nặng nhóm từng cái cố gắng thôi động tọa kỵ, hy vọng tại đến đối phương phòng tuyến trước, dưới hông tuấn mã có thể chạy càng nhanh một chút. Chỉ là những này kỵ binh hạng nặng không biết, luôn luôn trên chiến trường công đều khắc bọn hắn, chẳng mấy chốc sẽ luân vì người khác con mồi. Chương 155, cự hình lưu xa, thượng. Thực bên trên tại Sổn trong mắt, cái này dòng sông hai bên bờ địch nhân, đều là hắn lần này kế vật. Lúc này những cái kia kỵ binh hạng nặng cách Sổn chỉ có hơn 100 mã khoảng cách, Sổn chẳng những có thể lấy nhìn thấy trong tay bọn họ lập lòe tỏa sáng trường mâu, mà lại cảm giác đến đại địa cũng bắt đầu rung động động. Mặc dù như thế, Sổn hay là một mặt trầm tĩnh đem chú ngữ bên trong cuối cùng một đoạn hoàn toàn ngâm sướng ra, tựa hồ những cái kia liền phải xông đến trước mặt kỵ binh hạng nặng là hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Mà lúc này kỵ binh hạng nặng nhóm tốc độ cũng đã đề cao rất nhiều, ngay tại Sổn niệm xong cuối cùng vài câu chú ngữ đồng thời, bọn hắn lại đẩy về phía trước tiến vào hơn mấy chục mã, cách phòng tuyến bất quá chừng 30 mã xa mà thôi. Đối kỵ binh đến nói, khoảng cách gần như thế đã có thể phát động công kích. Chỉ thấy tại trên lưng ngựa kỵ binh hạng nặng nhóm từng cái thân thể không xuống, nguyên bản dựng đứng tại yên ngựa thương trên kệ trường thương, lúc này cũng đã đều đối phía trước. Gần 12 mã dài trường thương, tại bọn kỵ binh trận hình trước tạo thành một đạo sắc nhọn bình thường. Những này kỵ binh hạng nặng phân phối trường thương, thậm chí so bộ binh chuyên môn dùng để đối phó kỵ binh trường thương còn muốn mọc ra 2 mã giật tới. Có dạng này bảo hộ, kỵ binh hạng nặng tại tiến công lúc cơ hồ không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Mặc dù đối đến bây giờ còn không thấy địch nhân xuất hiện cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng lúc này kỵ binh hạng nặng nhóm đã không để ý tới nhiều như vậy. Bọn hắn từng cái cúi đầu xoay người, cầm thật chặt trong tay trường thương, dùng ngựa hướng về địch nhân phòng tuyến manh tiến lên. Theo ù ù tiếng vó ngựa, song phương khoảng cách càng càng gần, 30 mã, 20 mã, 15 mã, 10 giờ. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, kỵ binh hạng nặng cho đối phương mang tới cảm giác gáp bách càng sâu, có rất nhiều huấn luyện không đủ binh sĩ, chỉ muốn gặp được tình cảnh như vậy, liền sẽ mất đi đấu trí trở thành mặc người chém giết đối tượng. Đương nhiên, loại áp lực này đối Sổn đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. phải biết liền xem như cự long long uy cũng rất khó ảnh hưởng đến Xuân tâm thần. Chớ nói chi là những kỵ binh này mang đến chỉ là áp lực. Ngay tại địch nhân cơ hồ vọt tới trước mặt lúc, Xuân rốt cục hoàn thành thi pháp quá trình. Chỉ thấy Xuân hai tay đột nhiên giơ lên, từ thi pháp lúc bắt đầu vẫn quay trung quanh tại trung quanh hắn thổ hoàng sắc quan điểm, lập tức hướng bốn phía khuyết tán ra. Cùng lúc đó, những cái kia mấy có lẽ đã vọt tới công sự phòng ngự trước mặt kỵ binh hạng nặng cùng nhau hướng về phía trước quan đi, vượt qua đầu ngựa nặng nề mà rơi đến trên mặt đất. Mà bọn hắn tọa kỵ bốn chân đều thật sâu ham tiến vào mặt đất, to lớn quán tính để chiến mã tứ chi lập tức bẻ gãy, trong lúc nhất thời trên chiến trường đều là ngựa kêu thảm thanh âm. 3.000 con chiến mã đồng thời mã thất tiền đề, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi. Mà 3.000 tên kỵ binh hạng nặng đồng thời gặp được loại tình huống này, tuyệt đối là bất luận cái gì kỵ binh quan chỉ huy ác ngộng. Mặc dù kỵ binh hạng nặng công kích cùng lực phòng ngự siêu cường, nhưng cũng bởi vì như thế, bọn hắn kia một thân trang bị cũng phi thường nặng nề. Mặc mấy trăm bang nặng khôi giáp, tựa vừa rồi nặng như vậy trọng địa quẳng xuống ngựa, chỉ sợ tuyệt đại bộ phân binh sĩ đều đã bản thân bị trọng thương. Không cần địch nhân đến giải quyết bọn hắn, chính bọn hắn chỉ sợ cũng sống không nổi. Mà lại kỵ binh hạng nặng cũng là nhất hao phí tài nguyên binh chủng, trang bị một cái kỵ binh hạng nặng tài nguyên, đầy đủ trang bị 5 cái khinh kỵ binh hoặc là 12 cái binh lính bình thường. Cũng chính vì vậy, lấy liên minh đế quốc tài lực vật lực, cũng bất quá trang bị cái này 30.000 kỵ binh hạng nặng mà thôi. Mà lần này một chút liền tổn thất vô cùng một, đủ có thể xưng được là sư tâm vương quốc một lần trọng đại thắng lợi. Nhưng mà đối mặt như thế tổn thất trọng đại, liên minh đế quốc phương diện kỵ binh quan chỉ huy lại hoàn toàn không dành bận tâm. Lúc này ở con sông này hai bên bờ, chính phát sinh một cái biến hóa kinh người, để tất cả liên minh đế quốc sĩ quan binh sĩ đều sợ hãi e rằng lấy thêm phục, căn bản không để ý tới kia 3.000 mã thất tiền để kỵ binh hạng nặng. Chỉ thấy tại rộng lớn bờ sông hai bên, nguyên bản kiên cố bãi cỏ cùng thạch bãi đã hoàn toàn biến thành tinh tế đất cát. Lúc này mảnh này đất cát liền như là một đầu quái thú to lớn, chính đang chậm rãi thôn vệ đặt chân trên đó hết thảy. Vô luận là hành động nhanh nhẹn khinh kỵ binh, hay là khí thế bức người kỵ binh hạng nặng, đều tại lưu xa bên trong chậm rãi chìm xuống. Bị bất thình lình biến hóa hù đến, cơ hồ tất cả ngựa đều trở đi chủ nhân tại lưu xa bên trong liều mạng dãy rủa. Mà ở dạng này lưu trong cát, càng dãy rủa liền hãm phải càng nhanh. Chớp mắt thời gian, trừ mấy cái vận khí đặc biệt tốt ra hỏa, vừa vặn ở vào lưu xa phạm vi bên ngoài, cơ hồ tất cả kỵ binh đều đã hãm tiến vào lưu trong cát, hoàn toàn không thể thoát khỏi cái này đáng sợ cả bẫy. Ở trong đó càng là lấy những trang bị kia nặng nghề kỵ binh hạng nặng, chìm xuống tốc độ càng nhanh. Bất quá là cái này ngắn ngủi một hồi công phu, lưu xa đã không tới kỵ binh hạng nặng ngồi ngựa phần bụng. Những kỵ binh hạng nhẹ kia tình huống mặc dù tốt hơn một chút, nhưng tọa kỵ chân dài cũng có một nửa hãm tiến vào trong cát. Cơ hồ có một kỵ binh nhìn thấy loại tình huống này sau lập tức muốn vứt bỏ ngựa chạy trốn. Nhưng mà bọn hắn mới từ trên lưng ngựa xuống tới, hai chân cũng lập tức thật sâu hãm tiến vào trong cát, căn bản là không có cách có thể đào thoát. Chỉ có mấy cái đầu não đặc biệt. Gia hỏa, rời đi lưng ngựa nhảy đến những người khác lập tức, đem đồng bạn xem như đệm chia xuống đất hướng lưu xa phạm vi bên ngoài di động. Đương nhiên, bọn hắn cử động như vậy, không thể nghi ngờ sẽ khiến người khác chìm xuống tốc độ càng nhanh. Chớp mắt thời gian, những cái kia không cam tâm bản đạp cũng bắt đầu xuất thủ, cùng những người thông minh kia tranh đấu, trong lúc nhất thời dòng sông hai bên bờ hỗn loạn tưng bừng, có người tại cùng lúc đầu đồng bạn liều mạng, có người thì tại thê thảm lớn tiếng kêu cứu, càng nhiều người thì không nói một lời nhìn xem dưới hông càng lún càng sâu chiến mã, tự hỏi thế nào mới có thể thoát khốn mà ra. Mảnh này đột nhiên xuất hiện lưu xa. Dĩ nhiên chính là chuẩn chỗ thi triển địa ma pháp hiệu quả. Kỳ thật hơi có thưởng thức người đều biết, lưu xa thuật mặc dù có thể hãm ở địch nhân, nhưng loại này dùng ma pháp chế tạo ra lưu xa, thật sâu độ sẽ không vượt qua 4 mã. Nói cách khác, mặc dù những kỵ binh này đều bị khống trụ, nhưng cưỡi tại trên lưng ngựa bọn hắn cây vốn không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà tình huống hiện tại là, tại dòng sông hai bên bờ dài 4 dặm rộng gần 3 dặm phạm vi bên trong, hoàn toàn biến thành một mảnh lưu xa. Cho dù ở ma pháp công hội trong điện tịch, cũng không có ghi chép qua ai có thể thi triển phạm vi to lớn như thế lưu xa thuật. Cho nên những kỵ binh này căn bản không có nghĩ đến, đây bất quá là ma pháp lưu xa thuật mà thôi. Lúc này bọn hắn người người coi là môi trường tự nhiên đột biến mới tạo nên mảnh này lưu xa. Cho nên mới sẽ liều mạng chạy trốn, sợ hoàn toàn hãm tiến vào lưu xa bên trong bị chôn sống chí tử. Nhìn lấy mấy vạn hoảng sợ bất an địch nhân, tại dòng sông hai bên bờ đau khổ dãy rủa, thuần trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ đắc ý biểu lộ tới. Phải biết lưu xa thuật phạm vi, cũng bất quá chỉ có mấy chục mã vương phạm vi mà thôi. Mà bây giờ hắn thi triển cái này lưu xa thuật, trọn vẹn bao hàm mấy công nghiêng diện tích. Coi như đối một cái pháp thần đến nói, thành tựu như vậy cũng là phi thường khiến người kiêu ngạo. Tôi đối với mình lớn bao nhiêu năng lực, luôn luôn là phi thường rõ ràng. Hắn 10 điểm khẳng định, nếu là mình trở lại 200 năm trước trạng thái, là rất khó chế tạo ra diện tích to lớn như thế một mảnh lưu xa. Mà từ tu luyện đấu khí về sau, Xuân phát hiện tinh thần lực của mình cũng tại cầm tiếp theo tăng trưởng bên trong. Mặc dù loại tăng trưởng này phi thường chậm chạp, nhưng đối Xuân đến nói, hay là một cái cực kỳ tốt tin tức. Dù sao làm một pháp thần, Xuân lấy minh tưởng phương thức, đã không cách nào làm cho tinh thần lực của mình tiến thêm một bước mạnh lớn. Mà bây giờ hắn lại có thể dùng biện pháp khác, đến kế tiếp theo để cao tinh thần lực của mình. Đôi này để cao Xuân ma pháp tạo nghệ, để hắn hướng cao hơn đỉnh phong bước tiến vào, không thể nghi ngờ có lớn vô cùng trợ giúp. Liên như lần này thi triển lưu xa thuật, nếu không phải Xuân tinh thần lực lại tăng dài một chút, cũng tuyệt đối không thể có thể bao trùm lớn như thế phạm vi. Đương nhiên, đối lưu xa thuật giới hạn, Xuân cũng là hiểu rõ vô cùng. Hắn mặc dù biết hiện tại những kỵ binh kia người người cảm thấy bất an, nhưng chỉ cần qua ma pháp có tác dụng trong thời gian hạn định, bọn hắn đều có thể từ lưu xa bên trong tránh ra. Cho nên đối với mình tại ma pháp tạo nghệ bên trên tiến bộ, Xuân cũng không có đắc ý bao lâu, mà là rất nhanh ngâm sướng lên khác một đoạn chú ngữ tới. Cùng lần trước khác biệt, đoạn này chú ngữ muốn ngắn rất nhiều. Bất quá một chút thời gian, Xuân đã hoàn thành chú ngữ. Lúc này những cái kia hãm tại lưu xa bên trong kỵ binh, còn cùng tọa kỵ của bọn hắn cùng một chỗ đau khổ dãy rủa, tại ma pháp sư trong mắt, tựa dạng này mất đi năng lực hành động kỵ binh, không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu công kích. Nhưng mà mặc dù sổn chú ngữ đã hoàn thành, nhưng những kỵ binh kia nhưng không có một cái bị thương tổn. Liền ngay cả những cái kia tại công sự phòng ngự trước cắm xuống ngựa đến kỵ binh hạng nặng, cũng cùng trước đó đồng dạng nhỏ giọng rên rỉ, tựa hồ vừa rồi sổn ngâm sướng chú ngữ, hoàn toàn không có tác dụng tựa như. Nhưng mà tượng sổn dạng này phát thần, như thế nào lại làm chuyện vô ích? Tại hắn chú ngữ sau khi hoàn thành không đến bao lâu, liền có rất nhỏ tiếng oanh minh từ dòng sông thượng du chuyển tới. Nghe tới thanh âm này, sổn trên mặt cũng là toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Mà kia mấy chục ngàn kỵ binh còn tại lưu xa bên trong dãy rủa, hoàn toàn không có chú ý tới cái này dị thường biến hóa. Cái này tiếng oanh minh tới cực nhanh, bất quá một chút thời gian, thanh âm liền đã lớn hơn rất nhiều. Liền như là hàng trăm hàng ngàn cái tiếng sấm tại không trung nổ tung, cái này tiếng oanh minh liên tục không ngừng tại lũng sông thượng du tiếng vọng, liền ngay cả những cái kia sợ hãi kỵ binh đều chú ý tới cái này khiến người bất an thanh âm. Theo thanh âm này càng ngày càng gần, trừ cái này đinh thai nhức có oanh minh bên ngoài, Xuân còn nghe được trong đó xen lẫn ào ào tiếng nước. Vừa rồi Xuân ngâm sướng kia đoạn chú ngữ, nhưng thật ra là giải trừ trước đó thi triển tường đá thuật ma pháp hiệu quả. Lúc này dành dụm tại thượng du lũng sông bên trong nước sông, chính lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng về hạ du manh sông lại. Lúc này những cái kia bờ sông hai bên bọn kỵ binh cũng nghe đến điều này làm cho bọn hắn trong lòng run sợ thanh âm. Hồng thủy, không biết là ai đầu tiên hô to một tiếng, lập tức để tất cả kỵ binh đều dọa đến sợ vỡ mật. Chương 156, cự hình lưu xa, hạ. Nếu là tại bình thường, Hồng thủy đối bọn kỵ binh ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần bọn hắn lưu phụ cận, tự nhiên sẽ không nhận Hồng thủy này uy hiếp. Tôi cũng biết điểm này, cho nên mới trước đó thi triển phạm vi cực lớn lưu xa thuật, đem cái này mấy chục ngàn kỵ binh đều khốn ngay tại chỗ. Hiện tại những kỵ binh này hoàn toàn không cách nào hành động, chỉ có thể trơ mắt chờ lấy Hồng thủy đem bọn hắn cuốn đi. Tựa hồ là vì chứng thực Hồng thủy thuyết pháp, bất quá sau một lát, tại dòng sông thượng du liền xuất hiện một tia trắng. Đầu này bạch tuyến cấp tốc tiếp cận, rất nhanh liền biến thành một đạo tường nước. Mặc dù lúc này tường nước cách bọn kỵ binh khoảng cách còn xa, nhưng kia tiếng oanh minh đã lớn đến đáng sợ. Mặc dù bị hãm tại lưu xa bên trong kỵ binh từng cái lên tiếng hô to, nhưng cho dù là mặt đối mặt hai người cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương miệng há lớn, lại hoàn toàn nghe không được đối phương đang gọi thứ gì. Cái kia đạo tường nước đến thật nhanh, bất quá chỉ chớp mắt công phu, liền đã theo đường sông vọt tới bọn kỵ binh trước mặt. Mặc dù lúc này đã không phải chứa nước kỳ, nhưng ở bị sườn tường đá thuật ngăn cản đã hơn nửa ngày về sau, lượng nước cũng là 10 điểm khả quan. Chỉ thấy đại lượng hồng thủy theo đường sông mãnh liệt mà xuống, chẳng những lấp đầy toàn bộ đường sông, thậm chí ngay cả hai bên bờ sông đều dựng lên cao cao tường nước. Mặc dù những cái kia nhẹ, kỵ binh hạng nặng chung vào một chỗ, chừng 80.000 chi chúng. Nhưng ở cái này tự nhiên lực lượng trước mặt, cái này mấy chục ngàn người lại có vẻ như thế miểu tiểu. Lúc này kia chừng mười mấy mã cao tường nước, lấy bài sơn đảo hải chi thế phóng tới những cái kia không thể động đậy kỵ binh. Những này trước đây không lâu còn tại lính đánh thuê trước mặt diêu võ dương oái hổ làm chi sư, giờ phút này lại ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị kia ngập trời hồng thủy nuốt hết. Hồng thủy này một đường từ thượng du lao xuống, uy lực khổng lồ biết bao. Trong lúc nhất thời đường sông phụ cận địa thế hơi thấp địa phương đều bị mãnh liệt hồng thủy bao phủ, mà vô luận là khinh kỵ binh hay là kỵ binh hạng nặng đều biến mất tại to lớn hồng thủy bên trong, ngay cả một đầu mũ giáp đều không có để lại. Vì để tránh cho bị hồng thủy cuốn vào, tuấn đã sớm thi triển múa không thuật, phiêu phủ ở bờ sông phụ cận trên không. Mắt thấy dưới thân trắng bóng hồng thủy xen lẫn hai bên bờ sông tạp vật quần quần hướng hạ du phóng đi, tuấn biết những cái kia bị nước sông nuốt hết kỵ binh hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi khả năng. Mặc dù tuấn lần này xảo diệu bắt lấy địa hình đặc điểm, chế tạo một trận hồng thủy tới đối phó địch nhân, nhưng lấy lực lượng một người tiêu diệt gần 100.000 tên kỵ binh, cái này tại lịch sử đại lục bên trên cũng là tuyệt vô cẩn hữu. Hành động lần này của hắn chẳng những để các lính đánh thuê thuận lợi hoàn thành Eddie bố trí nhiệm vụ, càng là cải biến liên minh đế quốc cùng sư tâm vương quốc thực lực của hai bên đối so. Tại tổn thất cơ hồ toàn bộ kỵ binh lực lượng sau, liên minh đế quốc lại cũng vô lực trên chiến trường bảo trì tiến công trạng thái. Tại tiếp tế đại lượng bị hủy, đột kích chủ lực lại toàn quân bị diệt tình huống dưới, liên minh đế quốc quan chỉ huy không thể không từ bỏ thừa thắng truy kích kế hoạch, mệnh lệnh tàn hơn bộ binh bộ đội ngay tại chỗ đi vào phòng ngự. Đối mình bây giờ sở tác sở vi, đối với song phương chiến cuộc sẽ tạo thành cỡ nào sâu xa ảnh hưởng, tuần ngược lại cũng không phải là phi thường để ý. Tại lúc đầu chiến trường thượng không xoay quanh một vòng, phát hiện những kỵ binh kia đã bị mình toàn diệt về sau, hắn thỏa mãn hướng về tì nạ bọn người rút lui phương hướng tiến đến. Dọc theo đại lộ đi một khoảng cách, tuần phát hiện phía trước bụi đất bay dương, tựa hồ có hai đội nhân mã chính đang chiến đấu. Bởi vì khoảng cách còn xa, thấy không rõ chiến đấu thân phận của song phương, tuần vội vàng vận khí đấu khí, ra tốc hướng về phía trước tiến đến. Đợi đến phụ cận, tuần mới phát hiện chiến đấu một phương lại chính là vừa mới rút lui xuống tới lính đánh thuê, mà đang cùng bọn hắn kịch chiến, lại là một đám người mặc quần áo dân dã, nhưng lại từng cái tay cầm vũ khí đại hán. Đám người này từng cái lộ ra một cỗ hung hãn chi khí, mặc dù ăn mặc cùng bình dân không khác, nhưng trong chiến đấu lại là tiến thối có độ, xem xét bình thường liền nhận qua phi thường nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Mà trái lại những cái kia lính đánh thuê, tại tính kỷ luật bên trên kém xa tít tắp đối phương. Lúc này bọn hắn bị địch nhân ngăn cách thành mấy bộ phận, hoàn toàn lâm vào từng người tự chiến vũ bùn. Lại thêm các lính đánh thuê trước đó liền đã tiến hành một cuộc các chiến, thể lực mấy có lẽ đã tiêu hao hầu như không còn, liền càng thêm không phải những đại hán kia đối thủ. Cho nên mặc dù tại nhân số bên trên chiếm hữu ưu thế, nhưng lính đánh thuê còn là bị đối phương gắt gao ngăn chặn, toàn tuyến sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy tình huống nguy cơ, Tuấn cũng là tăng tốc bước chân hướng chiến đoàn bên trong vào tới. Bởi vì hắn chỉ là độc thân một người, cho nên ngay từ đầu cũng không có gây nên những người kia coi trọng. Mắt thấy Tuấn tới gần, có ba đại hán cười gần tiến lên đón, chuẩn bị đem cái này không biết thời thế ra hỏa tại chỗ giết chết. Bởi vì lo lắng đồng bạn an ủi, Tuấn căn bản không có đem cái này ba địch nhân đặt ở mắt rằm. Chỉ gặp hắn tay trái cong lại bắn ra, một viên ma pháp phi đạn đã không căn cứ xuất hiện, trực tiếp đánh trúng sông lên phía trước nhất một người bộ mặt. Chỉ nghe được người kia gào lên thê thảm, ném vũ khí trong tay hai tay che mặt ngã trên mặt đất, sau đó lập tức liền đình chỉ giãy giụa. Hai người khác đều không nghĩ tới, cái này bên hông treo trường kiếm người trẻ tuổi, thế mà lại là cái ma pháp sư. Cũng là cùng nhau sững sờ một chút. Mạc Xuân lại hoàn toàn không có cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội. Thừa dịp hai người ngẩn người một cái mắt, hắn rút ra bên hông long tinh trường kiếm, hướng về một người trong đó trùng điệp bổ tới. Cái này trường kiếm vốn là sắc bén dị thường, lại thêm Xuân công kích cực kỳ đột nhiên. Còn không có chờ người kia kịp phản ứng, trường kiếm của hắn đã đem nó chặt thành hai nửa. Không nghĩ tới ma pháp sư này thế mà còn có thể lấy trường kiếm đả thương người, cái cuối cùng đại hán vội vàng hấp tấp giơ lên vũ khí trong tay nên địch. Nhưng mà thực lực của hắn, như Xuân, lại thêm bị đối phương quái dị biểu hiện sợ kinh, là lấy bất quá qua, đại hán này liền bị Xuân một kiếm chặt đứt cánh tay, ngã trên mặt đất rú thảm bắt đầu. Căn bản không nhiều thẻ nhìn một chút ngã xuống đất đối thủ. Xuân trường kiếm vung lên, liền hướng trong đám người giết tới. Những đại hán kia thấy Xuân như thế dũng mãnh, cùng nhau phát ra một tiếng hô, nhao nhao hướng hắn lao đến. Nhưng mà những đại hán này mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng tại đối mặt đồng thời là pháp thần cùng cấp 4 kiếm sĩ địch nhân lúc, bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Chỉ thấy Xuân cơ hồ mỗi kiếm đâm ra, đều có thể chém ngã một cái đối thủ. Mà những địch nhân kia rơi vào Xuân trên thân vũ khí, đối với hắn lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, tại xông vào chiến đoàn trước đó, Xuân liền vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp. Lấy những đại hán này thực lực, không tại Xuân trên thân chặt lên mấy trăm kiếm, căn bản là không có cách đột phá tuyệt đối bình chướng phòng ngự. Xuân tại kiếm thuật bên trên thực lực vốn là mạnh hơn đối thủ, lại thêm hắn căn bản không cần lo lắng an nguy của mình, tự nhiên là đem địch nhân giết đến hoa rơi nước chảy. Đáng sợ hơn còn muốn tính Xuân ma pháp. Mặc dù bởi vì song phương quấn quýt lấy nhau, không có cách nào thi triển phạm vi lớn ma pháp, nhưng đối Xuân dạng này pháp thần đến nói, phóng ra một cái ma pháp phi đạn hoặc là một đạo hỏa diễm tiễn, lại là so với người bình thường há mồm nôn đàm còn muốn dễ dàng. Đáng thương những cái kia cùng Xuân đối chiến địch nhân, chứ căn bản là không có cách làm bị thương hắn bên ngoài, còn muốn cẩn thận kia xuất quỷ nhập thần các loại ma pháp. Nếu là sơ ý một chút, liền sẽ bị ma pháp phi đạn nổ máu me đầm địa, hoặc là bị ngọn lửa tiễn biến thành một con heo nướng. Tại Xuân tấn công như vậy dưới, những đại hán kia rất nhanh liền không kiên trì nổi. Chỉ cần thấy được Xuân hướng về phương hướng nào phóng đi, những đại hán kia liền sẽ lập tức cho hắn nhường ra một con đường. Bởi như vậy, Xuân tự nhiên dễ dàng cùng Tina bọn người tụ hợp đến cùng một chỗ. Xuân vừa mới hướng một địch nhân thi triển một viên ma pháp phi đạn, Tina vừa quay đầu lại liền gặp được mình ngay tại lo lắng người, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là một mảnh kinh hỉ. Mặc dù là cái thứ nhất dẫn đầu 500 người rút lui, nhưng nữ ma pháp sư làm như vậy lại là dưới cực lớn quyết tâm. Chính là bởi vì từ đối với Xuân hiểu rõ cùng tín nhiệm, Tina mới ép buộc mình dẫn đầu rút lui. Nàng tâm rằng rất rõ ràng, nếu là mình không làm như vậy, những người khác chắc chắn sẽ không đồng ý lưu lại Xuân một người đối phó kia mấy chục ngàn kỵ binh. Mà đối thực lực cường đại đến quỷ thần khó lường Xuân đến nói, những người khác lưu lại chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn mà thôi. Bất quá mặc dù tâm rằng biết, quyết định của mình là tuyệt đối chính xác, nhưng Tina trong lòng hay là như lao rào đau đớn. Cho dù là tại mới vừa rồi cùng bọn này lai lịch không rõ địch nhân lúc chiến đấu, nàng cũng là tại lo lắng lấy Xuân an ủi. Đến mức có đến vài lần kém chút tổn thương tại địch nhân đao dưới thân kiếm, nếu không phải những người khác nhắc nhở cùng Hải Long gia hộ giáp bảo hộ, chỉ sợ Tina hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Mà anh dũng giết địch Martin bọn người, nghe tới nữ ma pháp sư tiếng hô, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ là trước mắt mọi người chiến đấu say sưa, không cách nào vây quanh cùng Xuân chào hỏi. Cho nên tất cả mọi người chỉ là cũng không quay đầu lại hướng sau lưng phất phất tay cánh tay, xem như hoan nghênh Xuân Khải hoàn trở về. Mắt thấy Tina mặc dù một mặt vui mừng, nhưng vẫn là khó nén gương mặt xinh đẹp bên trên kia tiểu thụy chi sắc, biết nàng là vì chính mình lo lắng Xuân cũng là có chút cảm động. Mắt thấy chiến cuộc tạm thời coi như bình ổn, Xuân một mặt thi triển mấy cái ma pháp, tiêu diệt mấy cái đặc biệt hung mãnh địch nhân, một mặt tựa ở nữ ma pháp sư bên người nhỏ giọng hỏi, những này là ai? Nghe được Xuân kia mùi vị quen thuộc, Tina cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đã nhẹ nhàng tựa ở trên người hắn. Cùng Xuân trùng phùng về sau, nữ ma pháp sư lòng thấp thỏm bất an cảnh cũng là bình tĩnh lại, ngắn gọn hướng hắn tự thuật cùng đám này đại hán tao ngộ trải qua. Làm nhóm đầu tiên từ phòng tuyến rút lui người, Tina tại dẫn đầu kia 500 lính đánh thuê đi tới phụ cận về sau, lập tức bị bọn này không rõ thân phận người bao vây lại. Bởi vì đối phương chí ít có ngàn người tả hữu, cho nên ngay từ đầu chiến đấu cực kỳ gian khổ. Nhưng cũng may lính đánh thuê đón lấy mấy đám rút lui binh sĩ, rất nhanh cũng tới đến nơi này. Tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế về sau, chiến cuộc mới bắt đầu ổn định bắt đầu. Nghe Tina lời nói, tuần đối những đại hán này lai lịch, cũng coi là có bước đầu phỏng đoán. Rất hiển nhiên, những đại hán này khẳng định là có tổ chức. Từ tình huống trước mắt đến xem, bọn gia hỏa này rất có thể là liên minh đế quốc phái tới, tiến hành phá hư đám bộ đội nhỏ. Tuần đoán được một điểm không sai. Nhóm này người mặc quần áo dân dã gia hỏa, chính là liên minh đế quốc điều động binh sĩ. Bọn hắn tại tối hôm qua tập kích phát động trước, liền chui vào sư tâm vương quốc khống chế khu vực. Trên đường đi gây ra hỗn loạn, thăm dò địch nhân điều động tình huống. Đương nhiên, tại gặp được tiểu cô tán binh lúc, cũng sẽ không chút do dự đem bọn hắn tiêu diệt. Cũng chính vì vậy, tại gặp phải Tina xuất lĩnh 500 tên lính đánh thuê lúc, bọn hắn lập tức phát động công kích. Tại những này liên minh đế quốc binh sĩ xem ra, bọn hắn không những ở nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế, hơn nữa còn là dĩ giật đãi lao xuất kỳ bất ý, cho nên tiêu diệt cái này 500 người căn bản không đáng kể. Nào nghĩ tới lính đánh thuê liên tiếp đến việc quân, cho nên song phương mới ác chiến cho tới bây giờ. Lúc này bởi vì có Xuân gia nhập, những cái kia vốn là ở vào thế yếu liên minh đế quốc binh sĩ, hiện tại càng khó tiếp tục chống đỡ. Ngay tại các lính đánh thuê coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, lại có một đội binh sĩ xuất hiện tại lớn cuối đường. Chương 157, phòng tắm Xuân Tỉnh, thượng. Xuân, ngươi nhìn. Mấy có lẽ đã hao hết tinh thần lực Tina, có thể nói thanh nhàn người. cho nên nàng cơ hồ cùng Sơn đồng thời phát hiện kia đội binh sĩ. Mặc dù lúc này khoảng cách song phương còn xa, nhưng từ đối phương nâng lên bụi đất đến xem, chi bộ đội này chẳng những nhân số không ít, hơn nữa còn bao quát có kỵ binh ở bên trong. Bất quá chi bộ đội này xuất hiện phương hướng, chính là Sư Tâm Vương quốc hậu phương. Rất hiển nhiên địa, đây nhất định là Sư Tâm Vương quốc bộ đội, khi lấy được phòng tuyến bị sau khi đột phá mới vội vàng tổ chức, chuẩn bị đi đến tiền tuyến ngăn cản địch nhân tiến thẳng một mạch. Những cái kia liên minh đế quốc binh sĩ, nay đã không địch lại lính đánh thuê. Hiện tại một thấy đối phương đến viện quân, càng là đấu trí hoàn toàn biến mất. Chỉ nghe được bọn hắn cùng nhau phát ra một tiếng hô, lập tức chạy tứ tán, hướng về hai bên đại lộ hoang dã bên trong chạy trốn. Lúc này những cái kia về sau binh sĩ cũng phát hiện tình huống phía trước. Rất nhanh liền có mấy đội kỵ binh từ trong đội ngũ chạy đến, hướng tiến vào hai bên đại lộ vùng bỏ hoang đuổi theo những đại hàng kia. Mà càng nhiều binh sĩ thì bảo trì lúc đầu đội hình, rất nhanh liền đi tới lính đánh thuê trước mặt, đem bọn hắn bao vây lại. Mắt thấy lính đánh thuê còn thừa lại 2.000 người tới, hơn nữa nhìn đến Sư Tâm Vương quốc quân chính quy cũng không trốn không né, dẫn đội sĩ quan cũng không có lập tức phát động tiến công, mà là rục ngựa đi tới phía trước lớn tiếng hỏi, các ngươi là cái kia bộ phận? Chúng ta là cảng tự do lính đánh thuê. Nghe sĩ quan kia lời nói, Sophia tiến lên mấy bước lớn tiếng đáp, vừa mới chấp hành xong nắm bắn liên minh đế quốc truy binh nhiệm vụ, hướng phía sau rút lui. Sĩ quan kia đang muốn xuất bộ chặn đánh quân đội của liên minh đế quốc, nghe nữ kiếm sĩ lời nói sau cũng lớn cảm thấy hứng thú, liền vội vàng tiến lên mấy bước lớn tiếng hỏi, đã các vị là từ tiền tuyến triệt hạ đến bộ đội, có thể hay không nói cho ta quân địch tình huống cụ thể? Địch nhân chính ở phía sau cách đó không xa bờ sông tập kết, đều là khinh kỵ binh. Nghe vấn đề của đối phương, Sophia bên cạnh hồi ức bên cạnh đáp, đoán chừng nhân số có khoảng 50.000, trừ bỏ bị chúng ta tiêu diệt địa. Hiện tại chí ít còn có 45.000 người. Nhiều như vậy. Nghe nữ kiếm sĩ lời nói, sĩ quan kia cũng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù trải qua khẩn cấp động viên, thủ hạ của hắn cũng có hơn 20.000 binh sĩ. Nhưng liên minh đế quốc kỵ binh lực công kích luôn luôn kinh người, cái này hơn 20.000 Sư Tâm Vương quốc binh sĩ, chỉ sợ rất khó chống cự công kích của đối phương. Không chỉ như vậy, còn có chừng 30.000 kỵ binh hạng nặng cũng đuổi tới bờ sông. Còn không có các cái khác người mở miệng, tuần đã tiếp theo lệnh nhạt nói, hiện tại bờ sông hai bên cơ hồ đều là đối phương kỵ binh. Lần này khó làm. Nghe Xuân lời nói, sĩ quan kia càng là giật mình. Từ cùng liên minh đế quốc giao thủ đến nay, bọn hắn kỵ binh hạng nặng luôn luôn là Sư Tâm Vương quốc các binh sĩ ác ngộng. Mỗi lần chỉ cần là đối phương kỵ binh hạng nặng lên chiến trường, liền không có bọn hắn công khắc không được phòng tuyến. Hiện lúc nghe mình muốn đối mặt cơ hồ liên minh đế quốc tất cả kỵ binh hạng nặng, cứ việc sĩ quan kia cố tự chấn định, nhưng sắc mặt hay là trở nên hoàn toàn trắng bệch. Vốn là tính chỉ có 45.000 tên khinh kỵ binh, cũng không phải là sĩ quan này thủ hạ có thể đối phó được. Hiện tại lại tăng thêm 30.000 tên kỵ binh hạng nặng, áp lực của hắn tự nhiên lớn hơn. Mặc dù tâm rằng minh bạch, mang theo hơn 20.000 binh sĩ cùng 80.000 kỵ binh đối kháng, chỉ có một con đường chết. Nhưng quân lệnh như núi, biết rõ là đi chịu chết, sĩ quan này cũng chỉ có kiên trì bên trên. Bất quá những kỵ binh kia mấy có lẽ đã bị tiêu diệt sạch. Nhìn xem sĩ quan kia sợ hãi biểu lộ, tuần kế tiếp theo bất động thanh sắc đối với hắn nói, nếu như ngươi bây giờ đi lời nói, dọc theo dòng sông hướng hạ du tìm kiếm, hẳn là còn có thể tìm tới thi thể của bọn hắn. Ngươi nói cái gì? Nghe Xuân lời nói, vốn cho là mình đã thấy địa ngục sĩ quan, đột nhiên cảm thấy mình lại lên tới thiên đường. Chỉ là khu khu mấy ngàn lính đánh thuê toàn diện 80.000 nhẹ, kỵ binh hạng nặng, tin tức này thực tế là quá kinh thế hai tục. Cho nên sĩ quan kia mặc dù đánh đáy lòng hy vọng Xuân nói là nói thật, nhưng vẫn không tự chủ được đối tin tức này biểu thị hoài nghi. Cùng sĩ quan này đồng dạng không thể tin được tin tức này, còn có tỉ nạ các cái khác người. Mặc dù đối Xuân thực lực đã sớm có hiểu biết, nhưng lấy lực lượng một người tiêu diệt 80.000 kỵ binh, dạng này chiến tích hay là làm bọn hắn không thể tin được. Lúc đầu bao quát tỉ nạ ở bên trong người đều coi là Xuân muốn bọn hắn đi đầu rút lui, kiên trì tự mình một người lưu đến sau cùng kế hoạch. Bất quá là muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn, vì những thứ khác người thuận lợi rút lui sáng tạo điều kiện mà thôi. Nhưng bây giờ Xuân nói ra tình huống, lại so tỉ nạ bọn người trong tưởng tượng tốt nhất tình huống, còn tốt hơn gấp trăm lần. Nếu không phải biết Xuân luôn luôn sẽ không nói ngoa, đồng bạn thật muốn cho là hắn là tại hướng sĩ quan kia nói láo. Cũng chính là bởi vì biết Xuân nói khẳng định là lời nói thật, cho nên Martin cùng mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Trong lòng đối Xuân sùng kính chi tình, cũng là lên cao đến một cái khác cao độ toàn mới. Vị tiên sinh này, loại này trò đùa cũng không thể loạn mở a. Mặc dù trong lòng 10 điểm hy vọng Xuân nói tới là thật, nhưng sĩ quan kia hay là cẩn thận thử rõ sẽ nói, ngài hẳn phải biết, báo cáo sai quân tình tội danh thế nhưng là rất nghiêm trọng. Ngươi chỉ cần phái người đi kiểm tra một chút dòng sông Hạ Du 15 dặm phạm vi, liền nên biết ta không sai. Biết mình lời nói sĩ quan kia nhất định sẽ không tin tưởng, Xuân nhàn nhạt đối với hắn nói, bất quá trải qua liên tục chiến đấu, các binh lính của chúng ta đã rất mệt nhọc, cho nên chúng ta sẽ đi đầu rút đến hậu phương, chờ đợi ngươi xác minh qua chiến quả báo cáo. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Mắt thấy Xuân đã tính trước dáng vẻ, kia quân giám lãnh đạo vội vàng khách khí nói, chúng ta hậu phương tiếp tế trung tâm cho khắc thành, liền tại phía trước cách đó không xa. Nếu như ngài không ngại, ta lại phái mình tôi tớ vì các vị dẫn đường, đến kia dặm cũng làm tốt các vị sắp xếp chỗ cư trú các loại sự nghi. Tuần tự nhiên minh bạch, sĩ quan này phái ra tôi tớ cùng mình tùy hành. Trừ vì các lính đánh thuê an bài ăn ngủ bên ngoài, càng mục đích chủ yếu là giám thị mọi người. Bởi như vậy, nếu như mình nói ra chiến tích là giả, đối phương cũng có thể lập tức tìm tới lính đánh thuê cho nghiêm trị. Bất quá đối Xuân đến nói, cái này tự nhiên không là vấn đề. Cho nên hắn lập tức gật đầu đáp, dạng này tốt nhất. Mắt thấy Xuân đối với mình đưa ra yêu cầu vui vẻ đáp ứng, sĩ quan kia đối với hắn cũng là nhiều tin mấy phần. Hắn rất nhanh liền chiêu đến chính mình tôi tớ, mệnh lệnh hắn mang theo Xuân bọn người tiến về cho khắc thành. Đồng thời thân bút viết một phong nói rõ tình huống thư tín, để người hầu kia cùng nhau mang về cho khắc thành. Xử lý xong đây hết thảy, những cái kia tại giữa đồng chống truy sát liên minh đế quốc binh sĩ kỵ binh cũng hoàn thành nhiệm vụ trở lại trong đội ngũ. Sĩ quan lập tức mang theo bộ hạ hướng về phía trước xuất phát, chuẩn bị xác minh Xuân nói tới chiến quả. Mà Xuân bọn người thì tại tên kia tôi tớ chỉ dẫn dưới, đi tới Sư Tâm Vương quốc hậu phương tiếp tế trung tâm, cho khắc thành. Bởi vì lúc này Liên minh Đế quốc kỵ binh toàn diện tin tức còn không có truyền về. Cho nên khi Xuân đám người đi tới cho khắc thành lúc, phát hiện tòa này trung cấp quy mô thành thị lúc này hoàn toàn ở vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Từ tiên tuyến tan tác tàn binh bại tướng, đạt được phòng tuyến bị đột phá tin tức chạy nạn tới đây quý tộc bình dân, từ cái khác các nơi khẩn cấp triệu tập tới quân đội đều tập trung vê đút kỳ kỳ sụ sách com lưới tại thành phố này giảm, đến mức hiện tại toàn bộ cho khắp thành ồn ào đến giống như một cái lớn chợ bán thức ăn. Nếu không có sĩ quan kia tôi tớ dẫn đường, chỉ sợ các lính đánh thuê chỉ có thể ở ngoài thành trên hoang dã qua đêm. Tại tôi tớ đem sĩ quan kia viết thư tín đưa đến bộ tư lệnh về sau, rất nhanh liền có hai cái sĩ quan giang nên tiếp xuống bọn người. Nhìn ra được, bọn hắn trên đường gặp phải người sĩ quan kia, tại trong quân đội khẳng định vị không thấp. Bằng không mà nói, tại dạng này phi thường thời khắc, hắn một phong thư tuyệt đối sẽ không gây nên động tĩnh lớn như vậy. Nhìn thoáng qua đứng tại bộ tư lệnh bên ngoài xuân bọn người, nó bên trong một cái thoáng lớn tuổi sĩ quan đối bọn hắn nói, các vị bộ hạ chúng ta sẽ thích đáng an bài, hiện tại mấy vị có thể hay không hướng chúng ta kỹ càng miêu tả một chút tình huống lúc đó. Đối an bài như vậy không có ý kiến gì, xuân bọn người đi theo kia hai cái sĩ quan tiến vào bộ tư lệnh. Có lẽ là xuân báo ra chiến tích thực tế quá kinh người, hắn cùng đồng bạn vừa mới đi vào bộ tư lệnh, liền có người bắt đầu hướng hắn hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Dù sao tiêu diệt 80.000 kỵ binh chiến tích vốn là sự thật, cho nên Xuân cũng không sợ đối phương hỏi thăm. Trừ dấu giếm Hồng Thủy buộc phát nguyên nhân thực sự, cùng mình thi triển cái kia phạm vi cực lớn lưu xa thuật bên ngoài, Xuân cũng là biết gì nói đấy. Nghe Xuân miêu tả về sau, những người kia lại nhiều lần hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề. Thằng đến bảo đảm các mặt đều đã hỏi về sau, mấy cái này sĩ quan mới lễ phép rời đi. Đối bộ tư lệnh thận trọng như thế thái độ, Xuân cũng là 10 điểm lý giải. Dù sao đây là một cái quan hệ đến chiến cuộc phát triển mấu chốt, nếu là Liên minh Đế quốc kỵ binh thật toàn bộ bị tiêu diệt, kia cả chàng chiến dịch thắng lợi thiên bình, coi như hoàn toàn hướng Sư Tâm Vương quốc bên này nghiêng. Cùng ngày muộn chút thời gian, Xuân cùng Tina mấy cái lính đánh thuê bên trong sĩ quan đều được an bài đến cho khắp thành Nam một cái căn phòng lớn giảm nghỉ ngơi. Phòng này chủ nhân bởi vì đạt được phòng tuyến bị đột phá tin tức, mang theo gia thuộc người hầu trong đêm trốn hướng Sư Tâm Vương quốc thủ đô đi. Mà cái này chàng xa hoa rộng rãi căn phòng lớn thì bị quân đội chiếm dụng. Cùng chen chúc huyên náo cho khắp thành so sánh, toàn nhà này hoàn cảnh muốn tốt hơn quá nhiều. Trừ kia mang theo hơn chục ở giữa xa hoa phòng ngủ căn phòng lớn bên ngoài, tại phòng ở phía trước còn có một cái mang suối phun vườn hoa. Mà hết thảy này hiện tại chỉ thuộc về Xuân cùng Tina cùng lính đánh thuê bên trong số ít sĩ quan. Tại bên ngoài hoa viên có đại lượng bộ đội trấn giữ, đem cho khắp thành nội ồn ào cùng hỗn loạn ngăn cách tại vườn hoa bên ngoài. Hiện tại Xuân đám người lãnh ngộ cùng đoạn thời gian trước màn trời chiếu đất cuộc sống quân ngũ so sánh, tuyệt đối có thể xưng được là ngày đêm khác biệt. Phải biết ngay tại một ngày trước, ngay cả Tina dạng này nũng nịu mỹ nữ đều chỉ có thể cùng sổ phỉ ạ còn có sạn đi chung chen một cái lều vải. Mà bây giờ chẳng những mỗi người đều có mình xa hoa phòng ngủ, thậm chí còn có chuyên môn người hầu chiếu cố. Mặc dù những người hầu này đều là quân nhân xuất sinh, nhưng tổng so trước đó cần mình chiếu cố mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày phải tốt hơn nhiều. Cũng bởi vì như thế, Martin cùng Hudson vừa đến cái này chàng căn phòng lớn, liền hoan hô hướng tiến vào mình nhìn chúng gian phòng. Nhìn xem hai người nét mặt hưng phấn, Thuần cũng là ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Dù sao cũng là trẻ tuổi a, mới có như thế tươi sáng sướng vui giận buồn. Mà cùng Hudson cùng Martin so sánh, Tina cùng Sophie a đều có vẻ hơi tâm sự nặng nề. Mặc dù có người làm ân cần chào hỏi, nhưng hai cái mỹ nữ một mực không có minh xác mình đặt chân gian phòng. Thằng đến Xuân tại một cái phòng bên ngoài dừng lại, cũng minh xác biểu thị mình sẽ ở cái này giảm qua đêm sau. Tí nạ cùng Sophie ạ mới bất động thanh sắc liếc nhau một cái, sau đó lựa chọn riêng phần mình gian phòng. Chương 158, phòng tắm xuất tỉnh, hạ. Ai? Chủ nhân thực tế quá xuất sắc. Lúc này duy nhất lưu tại hành lang giảm nữ tử sản đi. Nhìn xem tí nạ cùng Sophie ạ gian phòng, vừa vặn một trái một phải tại Xuân gian phòng hai bên, hạ yêu tộc nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là có chút thất lạc. Bất quá đối thân phận của mình, Sandy luôn luôn là 10 điểm sáng tỏ. Cho nên nàng tại chỉ là tại Xuân bên ngoài gian phòng ngốc đứng một lát, liền rất mau tìm một gian nhất tiểu nhất đơn giản phòng ngủ an ngừng tạm tới. Làm một phát thần, Xuân kỳ thật càng quen thuộc thoải mái dễ chịu cách sống. Mặc dù trở lại thế giới này về sau, hắn một mực không thể hào hào hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng bây giờ đã có cơ hội như vậy, Xuân tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Khi tiến vào gian phòng của mình về sau, Xuân lập tức hướng cái kia một mực đi theo tại phía sau hắn người hầu đưa ra một loạt mệnh lệnh. Những này mệnh lệnh liên quan đến phạm vi rộng, yêu cầu chi cao tuyệt đối làm người ta nhìn mà than thở. Có thật nhiều yêu cầu liền ngay cả kia thường xuyên phục thị quân phương đại nhân vật người hầu, cũng là chưa từng nghe thấy nghe được trợn mắt hốt mồm. Bất quá người làm này nhận được mệnh lệnh, là thỏa mãn những người này bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên tại ban sơ kinh ngạc đi qua sau, hắn rất nhanh liền đi bắt đầu thỏa mãn xuẩn những này mệnh lệnh. Rất nhanh, xuẩn liền thoải mái mà nằm tại nhiệt độ nước thích hợp buồn tắm lớn rằm, thưởng thức mới mẻ hoa quả ép thành nước trái cây. Bởi vì ma pháp sư cần phải có cường đại năng lực tự kiềm chế, cho nên xuẩn là tuyệt đối sẽ không uống rượu. Lúc này hắn hài lòng nửa nằm trong buồn tắm, một mặt mút hút lấy trong chén nước trái cây, một mặt tùy ý nước nóng bung lỏng mình mệt nhọc thân thể. Xuân tiên sinh, còn có cái gì phân phó a? Nhìn xem Xuân thần thái tự nhiên hưởng thụ lấy đây hết thảy, kia nhìn quen sự kiện lớn người hầu tin tưởng, nam tử trẻ tuổi này nhất định là cái nào đó đại quý tộc thậm chí là quốc gia nào thành viên hoàng thất. Cũng chỉ có loại gia tộc này ra người tới, mới có Xuân dạng này trầm ổn khí độ cùng có thể dùng hà khắc để hình dung yêu cầu. Đương nhiên, người làm này tự nhiên sẽ không biết. Xuân thế nhưng là trải qua mấy trăm năm thời gian, mới có hôm nay khí độ cùng đối với cuộc sống yêu cầu. Từ khi hắn tại ma pháp trên có kinh người tạo nghệ sau, trên đại lục thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì trồi lên. Bất luận kẻ nào đang hưởng thụ đế vương đãi ngộ mấy trăm năm, tự nhiên sẽ dưỡng thành xuân dạng này cao cao tại thượng nhưng cũng mười điểm nội liễm khí chất tới.
ngươi đi xuống trước đi. Đối kia tất cung tất kính người hầu khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn, Tuấn nhàn nhạt đối với hắn nói, có việc ta sẽ gọi ngươi.
Tuân mệnh, Tuấn tiên sinh.
Nghe Tuấn phất phó, người hầu kia hướng hắn thi lễ một cái, rất nhanh lui ra ngoài. Thật sự là rất lâu không có dạng này hưởng thụ. Nhẹ nhàng hít một hơi nước trái cây, Tuấn nhịn không được cảm thán một tiếng. Cùng những cái kia một lòng truy cầu lực lượng, đối thế tục ở giữa hưởng thụ chẳng thèm ngó tới cùng nhân khác biệt. Tuấn mặc dù tại ma pháp tạo nghệ bên trên đạt tới đỉnh phong, nhưng đối với cuộc sống bên trên hưởng thụ cũng không kháng cự. Trước mắt quân đội đối Tuấn chiêu đãi, mặc dù không thể được xưng tụng là hoàn mỹ, nhưng ít ra cũng có thể để cho Tuấn cảm thấy hài lòng. Mặc dù Tuấn cũng biết quân đội làm như vậy còn có giám thị mọi người nguyên nhân, nhưng dù sao hắn nói đều là nói thật, cho nên căn bản khỏi phải vì thế lo lắng, chỉ phải thật tốt hưởng thụ đây hết thảy là được. Bằng tâm mà nói, mặc dù Tuấn cũng không có lần này trở kích chiến bên trong dùng hết toàn lực, nhưng lần đó đối tinh thần lực tiêu hao chí lớn, đủ để cùng 10 cấp cấm chú ma pháp so sánh phạm vi cực lớn lưu sa thuật, vẫn là để Tuấn cảm thấy có chút giá rời. Nhưng Tuấn vô cùng rõ ràng, nếu không phải là bởi vì tu luyện đấu khí về sau, tinh thần lực lại có tăng trưởng lời nói, chỉ sợ mình bây giờ sẽ cảm thấy càng thêm giá rời. Xem ra đấu khí đích xác đối tinh thần lực đề cao có trợ giúp a. Tuấn một mặt hồi tưởng đến mình bắt đầu tu tập kiếm thuật đến nay, tinh thần lực một mực tại chậm chạp tăng trưởng sự thật, cũng là quyết định sau này muốn càng thêm cố gắng tu luyện kiếm thuật đấu khí. Bất quá tại hiện tại, Tuấn quyết định hay là trước hảo hảo hưởng thụ một phen ấm áp nước tắm. Phải biết từ khi rời đi càng tự do về sau, hắn đã rất lâu không có thư thái như vậy tắm rửa qua. Cầm trong tay đồ uống đặt ở bên bồn tắm trên bàn thấp, Tuấn hướng phía dưới nằm, để cảm giác ấm áp bao phủ toàn thân, sau đó thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Ngay tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, Tuấn mơ hồ cảm thấy có người nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm. Một trận hơi lạnh gió nhẹ từ cổng thổi tới, để đầu óc của hắn thanh tỉnh một chút. Người làm này tại sao lại trở về rồi? Còn tưởng rằng là người hầu kia đi mà quay lại, cảm thấy có chút bất mãn, Tuấn có chút mở hai mắt ra. Nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng chất vấn, liền đã bởi vì chính mình nhìn thấy tình hình lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy một cái yểu điệu bóng người xuất hiện tại cửa ra vào, mặc dù trong phòng tắm thủy khí mờ mịt, để Tuấn ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng hắn hay là liếc mắt liền nhìn ra. Cái này khách không mời mà đến chính là Tina. Nữ ma pháp sư cách ăn mặc cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, món kia cơ hồ từ bất ly thân lữ nhân đấu đồng lúc này cũng không tại trên người nàng, thay vào đó thì là một đầu thật mỏng váy ngủ. Mặc dù cái này váy ngủ chỉ là Tina rời đi càng tự do lúc, tại cửa hàng bên trong mua hàng thông thường. Nhưng xuyên tại nữ ma pháp sư trên thân, lại đem nàng chắc tuyệt gió. Phải vừa đúng. Xuyên thấu qua kia áo ngủ thật mỏng, tuần thậm chí có thể nhìn bộ ngực sữa, doanh doanh một nắm eo nhỏ cùng thon dài thẳng tắp hai chân. Tina, làm sao ngươi tới rồi? Mặc dù đứng tại cửa phòng tắm nữ ma pháp sư 10 điểm đẹp mắt, nhưng Xuân vẫn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Tại hắn trong ấn tượng, Tina luôn luôn là cái ôn nhu trang nhã nữ tử, cho nên Xuân rất khó tưởng tượng nàng sẽ xông tiến vào một cái nam nhân phòng tắm. Đồng thời rõ ràng nhìn thấy đối phương đang tắm, nhưng lại còn lưu tại nguyên chỗ không đi. Mặc dù là mình chủ động tới tìm Xuân, nhưng nghe thanh âm của hắn về sau, Tina tựa hồ bị giật nảy mình. Đang do dự sau khi, nữ ma pháp sư mới nhỏ giọng nói, "Ta không có chuyện gì, chính là nghĩ tới nhìn ngươi một chút." Ồ. Mặc dù Tina trả lời rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Xuân cũng không có vạch ra điều này, chỉ là từ chối cho ý kiến lên tiếng. Nghe ra Xuân trong giọng nói hàm nghĩa, nữ ma pháp sư hạ quyết tâm hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi hướng Xuân đi tới. Tina cử động như vậy, để Xuân cũng rất là giật mình. Phải biết đối một cái nhận nghiêm ngặt lễ nghi giáo dục công chúa đến nói, thân mặc đồ ngủ ra hiện tại trước mặt người khác, đã là 10 điểm thất lễ đi vì. Mà bây giờ Tina biết rõ buồn tắm lớn rằm Xuân không mảnh vải che thân, lại còn chủ động tiếp cận hắn, cái này thật sự là quá khác thường. Tựa hồ cũng vì chính mình đi vì cảm thấy xấu hổ, nữ ma pháp sư gương mặt xinh đẹp bên trên đã sớm bay lên hai đóa hồng vân. Nhưng mà mặc dù Tina khẩn trương đến hai tay run nhẹ nhẹ, hai chân thon dài tựa hồ cũng có chút mềm mềm không rời nổi bước chân. Nhưng nàng xanh thẳm trong mắt to, lại tràn đầy kiên định qua mang, hiển nhiên là ngay tại làm một kiện trải qua nghĩ sâu tính kỹ sự tình. Mặc dù đối Tina cử động như vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng Xuân thế nhưng là nhìn quen sự kiện lớn phát thần. Cho nên hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nữ ma pháp sư từng bước một tới gần, cũng không có mở miệng ngăn cản. Từ cổng đến bên bồn tắm, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy bước đường mà thôi. Nhưng ở tí nạ trong mắt, đi mấy bước này đường lại giống sử dụng hết mình toàn bộ khí lực. Thật vất vả đi tới bên bồn tắm, nữ ma pháp sư chỉ cảm giác phải thân thể của mình có chút lay động, tựa hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Bởi vì cách gần đó, cho nên Xuân phát hiện, tí nạ dưới áo ngủ vậy mà cái gì đều không có mặc. Xuyên thấu qua kia mỏng như cánh ve áo ngủ, Xuân chẳng những có thể nhìn thấy nữ ma pháp sư hoàn mỹ thân thể đường cong, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trước ngực nàng kia hai điểm mỹ lệ đỏ bừng. Xuân vốn cũng không phải là cái không có kinh nghiệm mao đầu tiểu tử, mắt thấy Tina cử động như vậy, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Bằng tâm mà nói, tại hắn mấy trăm năm sinh mệnh, tượng Tina xinh đẹp như vậy nữ tử, cũng là máy móc hiếm thấy. Mà bây giờ liền có dạng này một cái cực phẩm mỹ nữ, một bộ mặc chàng ngắt lấy biểu lộ đối Xuân ôm ấp yêu thương. Dạng này dù hoặc cho dù đối một vị pháp thần đến nói, cũng là kiện rất khó cự tuyệt sự tình. Ánh mắt sáng rực nhìn đứng ở bên bồn tắm Tina, Xuân khoe miệng toát ra vẻ mỉm cười tới. Cùng trước kia thái độ lãnh đạm hoàn toàn tương phản, cái này tia mỉm cười vừa bỏ bên trên Xuân khoe miệng, lập tức để khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên sinh động mà ấm áp. Liên tâm bên trong khẩn trương Tina thấy Xuân tiêu dung, tựa hồ cũng cảm thấy mình dần dần lòng xuống dưới. Mặc dù Xuân ánh mắt chính thẳng tắp rơi vào Tina trên thân, nhưng lúc này nữ ma pháp sư nhưng không có vừa rồi khẩn trương, thay vào đó chính là từ đáy lòng vui sướng cùng kia một chút xíu tự hào. Tina đối dung mạo của mình từ trước đến nay là 10 điểm tự tin, nhưng mà cho tới nay, Xuân tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ nàng kinh người mỹ mạo. Mà bây giờ nữ ma pháp sư tại ánh mắt của đối phương bên trong, chẳng những rõ ràng cảm thụ đến thưởng thức, thậm chí còn có một tia dục vọng ở bên trong.
Đôi này đã sớm đem Xuân xem như người trong lòng Tina đến nói, tự nhiên là cái khiến người mừng rỡ phát hiện. Mặc dù 10 điểm xấu hổ, nhưng Tina hay là lấy dũng khí nhỏ giọng hỏi, ta đẹp mắt không? Biết lúc này nói cái gì lời nói mới có thể để cho Tina vui vẻ, Xuân nhìn xem Tina nghiêm túc đối với hắn nói, ngươi là ta thấy qua, nhất mỹ lệ nữ nhân.
Thật.
Nghe Xuân lời nói Tina càng thêm vui vẻ, túi người nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn truy vấn, không gạt ta. Theo nữ ma pháp sư buông xuống cổ áo nhìn thấy, Xuân chính dễ dàng mơ hồ thấy được nàng trước ngực kia đầy đặn hai ngọn núi. Có lẽ là bởi vì Tina chính không người nguyên nhân, kia một đôi ngọc cầu nhìn qua lộ ra đặc biệt đầy đặn. Mặc dù không nhìn thấy ngọc phong trên đỉnh hai điểm, nhưng cái này nửa chặn nửa che cảnh tượng, đối nam nhân mà nói lại càng thêm có sức hấp dẫn. Từ khi một lần nữa có được thân thể trẻ trung về sau, Xuân dục vọng liền đã một lần nữa khôi phục. Hiện tại nhìn thấy Tina trong cổ áo như thế hương diễm cảnh sắc, càng là cảm thấy một dòng nước nóng từ trong bụng tuôn ra. Nhìn thoáng qua Tina hàm tình mạch mạch gương mặt xinh đẹp, Xuân chỉ cảm thấy kềm nén không được nữa dục vọng của mình, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, đem nữ ma pháp sư ôm tiến vào mình mang giảm. Chương 159, cánh cửa không gian, thượng. Xuân như vậy nhẹ nhẹ bao quát, Tina nhẹ nhàng ư một tiếng, thuận thế ngược lại giảm. Mặc dù đối này sớm đã có chuẩn bị, nhưng cảm nhận được Xuân cánh tay lực lượng cùng hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, Tina vẫn cảm thấy lòng của mình bịch bịch nhảy dồn dập, tựa hồ liền muốn từ ngực nhảy ra vừa đến. Mà nữ ma pháp sư trên thân vốn là mỏng nước áo, bây giờ bị nước một thấm, đã kinh biến đến mức cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Lúc này cái này áo ngủ thật mỏng, áp sát vào Tina linh lung đột phụ thân thể mềm mại bên trên, đem thân thể hoàn mỹ của nàng hoàn toàn hiện ra ở Xuân trước mặt. Mặc dù không có sẵn đi kiêu ngạo nhân đầy đặn, cũng không bằng Sophia khỏe đẹp cân đối hữu lực. Nhưng Tina thân thể lại là thắng ở các bộ phân mảnh mai hợp, bởi vì cái gọi là tăng một phân thì quá mập, giảm một phân thì ngại gầy. Tại Xuân xem ra, tỷ lệ hoàn mỹ bốn chữ này hàm nghĩa, tại nữ ma pháp sư trên thân đạt được hoàn mỹ thể hiện. Cảm nhận được Xuân nóng rực ánh mắt trên người mình băn khoăn, Tina vô ý thức túi đầu xem xét, lại phát hiện mình bây giờ cùng Trần Như Nhộng hoàn toàn không có chênh lệch. Không khỏi cũng là phát ra một tiếng thấp giọng hô, đưa tay liền muốn đi che lấp vậy mình đầy đặn trước ngực. Vậy mà lúc này Xuân lại làm sao để Tina toàn nguyện? Mắt thấy nữ ma pháp sư hai tay khẽ động, Xuân lập tức nhẹ nhàng bắt được hai tay của nàng, không để Tina che khuất trước ngực mình mê người xuân quang. Cảm thấy mình bộ dáng bây giờ thực tế cảm thấy khó xử, Tina không còn có dũng khí cùng Xuân đối mặt, đỏ lên gương mặt xinh đẹp nhắm hai mắt lại. Nhìn xem Tina đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, thon dài cái cổ, như bổ câu tiểu nộn lồng ngực, Xuân cảm thấy dục vọng của mình càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được túi đầu xuống khẽ hôn lên nữ ma pháp sư vành thái tới. Mặc dù không có mở hai mắt ra, nhưng Tina lập tức cảm nhận được Xuân động tác. Chưa nhân sự thân thể nàng vốn là 10 điểm mất cảm. Bây giờ bị Xuân như vậy nhẹ nhẹ một hôn, nữ ma pháp sư cũng là nhịn không được hừ nhẹ lên tiếng. Đối Xuân dạng này có kinh nghiệm nam nhân mà nói, nữ nhân loại này từ cái mũi giảm phát ra thanh âm, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn càng thêm kích động. Cảm thấy càng ngày càng khó lấy ức chế mình địa nhiệt tình. Xuân không chút do dự theo Tina như thiên nga ưu nhã cổ, chậm rãi hướng phía dưới hôn tới. Lúc này đối kích tình bộc phát Xuân đến nói, Tina thân lên bất luận cái gì trói buộc, đều là hắn bước kế tiếp hành động chứng ngại. Hai tay của hắn bắt lấy nữ ma pháp sư và táo hơi vừa dùng lực, món kia áo ngủ thật mỏng liền lên tiếng trả lời phân thành hai nửa. Mặc dù biết quần áo trên người sớm chẳng khác nào không tồn tại, nhưng nghe đến áo ngủ bị xé nứt thanh âm, Tina thân thể nhịn không được nhẹ nhàng rung động run một cái. Lúc này Tina hoàn mỹ thân thể, rốt cục không có chút nào che lấp hiện ra ở Xuân trước mắt. Mặc dù cũng đã từng trải qua không ít nữ nhân, nhưng nhìn thấy nữ ma pháp sư thân thể trần trụi sau, Xuân vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Không thể không thừa nhận, Tina thực tế là cái nữ nhân hoàn mỹ. Như sữa bò tuyết trắng làn da bóng loáng tinh tế, thân thể đường cong thậm chí so điêu đắp càng thêm hoàn mỹ trôi chảy. Mà nàng gương mặt xinh đẹp bên trên muốn nên còn xấu hổ biểu lộ, là bất luận cái gì nam nhân bình thường đều không thể kháng cự điệp. Nhìn xem cố này hoàn mỹ thân thể, liền ngay cả Xuân cũng cảm thấy có chút hoa mắt thần mê. Đương nhiên, Xuân biết hiện tại cũng không phải là ngẩn người thời điểm. Hai tay của hắn rất nhanh xoa lên Tina cứng chắc bộ ngực đầy đặn, cảm thụ được kia đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào tâm động không ngừng mềm mại xúc cảm. Xuân kinh nghiệm gì cùng phong phú. Tại động tác của hắn dưới, Tina chỉ cảm thấy ở trước ngực bộ vị nhạy cảm, khoái cảm từng cơn sóng liên tiếp nước vọt khắp toàn thân. Chẳng những hô hấp dần dần dồn dập lên, toàn thân cũng biến thành nóng bỏng. Mắt thấy nữ ma pháp sư biểu lộ 10 điểm hưởng thụ, Xuân càng đem trước ngực nàng nụ hoa nhẹ nhàng ngậm tại trong miệng, cho Tina mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích. Đương nhiên, lúc này Xuân hai tay cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tại Tina trên thân thể vừa đi vừa về khẽ vuốt. Xuân mấy trăm năm qua tích lũy kinh nghiệm, lúc này toàn bộ dùng tại nữ ma pháp sư trên thân. Tại hắn một đôi giống như chú nhập ma lực hai tay vuốt về dưới, Tina chỉ cảm thấy nhịp tim càng lúc càng nhanh, thân thể nơi nào đó tựa hồ trở nên trống rỗng bắt đầu. Nhìn xem trong ngực người ngọc hồn nhiên bộ dáng, Xuân biết nàng đã làm tốt tiếp nhận mình chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, Xuân cũng cảm giác phải dục vọng của mình cũng đến nhất định phải phát tiết trình độ. Thế là hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tina thân thể mềm mại, cứ như vậy trần trụi mang nàng tới phòng ngủ mềm mại trên giường lớn, sau đó phụ phục chậm rãi đè lên. Tựa hồ biết mình sắp từ một nữ hài biến thành nữ nhân chân chính, Tina mở ra một mực nhắm hai mắt, trên mặt cũng toát ra hạnh phúc mỉm cười. Nhẹ nhàng tách ra Tina thon dài hai chân, Xuân phần eo nhẹ nhàng vừa dùng lực. Đã sớm ngẩng đầu đỡ ngực phân thân chậm rãi tiến vào nữ ma pháp sư đã sớm lầy lội không chịu nổi trong đào nguyên. Nô. Cảm nhận được Xuân xâm lấn mang tới đau đớn, Tina phát ra nhẹ giọng kêu đau. Bất quá mặc dù trên thân thể cảm thấy một chút thống khổ, nhưng nữ ma pháp sư nhưng trong lòng thì cảm thấy 10 điểm hạnh phúc. Bởi vì từ giờ khắc này, nàng chính là Xuân nữ nhân. Mặc dù từ trước đây thật lâu, Tina liền đối Xuân sinh lòng hảo cảm, cũng có tương lai ủy thân cho hắn. Nhưng từ khi trên chiến trường lần nữa gặp phải Sophia về sau, mắt thấy nữ kiếm sĩ đối Xuân thái độ ngày một rõ thân mật, Tina trong lòng lại có một tia cảm giác nguy cơ. Cũng chính bởi vì vậy, nữ ma pháp sư mới có thể hạ quyết tâm, nhanh chóng đem mình giao cho Xuân. Mặc dù trong lòng nàng cũng rõ ràng, cho dù dạng này cũng không thể ngăn cản Sophia tiếp cận Xuân. Nhưng ít ra mình là tại nữ kiếm sĩ trước đó, trở thành Xuân nữ nhân địa. Lúc này Xuân cũng không có tượng tỷ nạ nghĩ đến nhiều như vậy. Cảm thấy dưới thân mỹ nữ khẩn trương cùng đau đớn, hắn cũng là quan tâm dừng động tác lại, túi đầu xuống ôn nhu hôn lấy nữ ma pháp sư gương mặt xinh đẹp. Đồng thời hai tay cũng không nhàn rỗi, kế tiếp theo tại tỷ nạ bộ vị nhạy cảm du động. Tại Xuân ôn nhu quan tâm cùng thuần thục treo chọc dưới, nữ ma pháp sư cảm thấy thể nội đau đớn rất nhanh liền giảm bớt. Mở hai mắt ra nhìn xem Xuân gần trong gang tấc gương mặt, tỷ nạ đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta rất nhiều, ngươi có thể. Tôi lại như thế nào sẽ không rõ nữ ma pháp sư lời nói bên trong hàm nghĩa. Nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi động tác. Rất nhanh điệu. Tí nạ liền hừ ra làm người tim đập thình thịch ra tốc yêu kiều âm thanh. Theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, gian phòng giảm rất nhanh vang lên hỗn hợp yêu kiều cùng thở dốc hòa âm. Nghe dưới thân người ngọc thanh âm càng lúc càng lớn, thuận tiện tay vì gian phòng thêm cái cách âm kết giới, sau đó một cách toàn tâm toàn ý tại tí nạ trên thân rong ruổi bắt đầu. Khi tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở, soi sáng tí nạ trên mặt về sau, nữ ma pháp sư rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Từ xuân trên lồng ngực ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say người yêu, nghĩ từ bản thân đêm qua kia hoang đường cử động, tí nạ mặc dù xấu hổ đỏ mặt, nhưng gương mặt xinh đẹp bên trên còn tràn ngập vẻ hạnh phúc. Mặc dù là lần đầu tiên hưởng thụ cá nước thân mật, nhưng bởi vì là cùng người yêu chung phó mây mưa, lại thêm xuân thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, cho nên tí nạ hay là rất nhanh liền hưởng thụ được nữ nhân chân chính niềm vui thú. Mới nếm thử loại này tư vị mất hồn, nữ ma pháp sư đối này hoàn toàn không có sức chống cự, lập tức liền say mê trong đó, không ngừng hướng xuân tác thủ. Mà một lần nữa ủng có tuổi trẻ thân thể xuân, cũng rất khó cự tuyệt tí nạ yêu cầu. Cho nên tối hôm qua xuân cùng tí nạ điên cuồng rất lâu, thẳng đến nữ ma pháp sư dùng hết tất cả khí lực về sau, hai người mới ôm nhau ngủ, một cho tới hôm nay buổi sáng. Người đang cười cái gì? Ngay tại tí nạ dư vị đêm qua kích tình lúc, xuân thanh âm đột nhiên nghĩ tới, đem nàng giật nảy mình. Phát hiện người trong lòng đang mục quang sáng ngời mà nhìn mình, tí nạ không có tồn tại cảm thấy một trận hoảng hốt, liền vội vàng đem gương mặt xinh đẹp chôn ở xuân trước ngực nhỏ giọng nói, không có. Không có suy nghĩ gì. Ta nhìn ngươi không có nói thật ra đi. Xuân một mặt vuốt ve tí nạ bóng loáng lưng ngọc, một mặt nhỏ giọng nói với nàng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì.
Cái gì?
Nghe Xuân lời nói, tí nạ theo miệng hỏi. Trên thực tế nữ ma pháp sư cũng không thèm để ý Xuân biết không biết mình ý nghĩ, chỉ là dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng người trong lòng dạng này thân mật trò chuyện, bản thân liền là một kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Nghe tí nạ vấn đề, Xuân đại thủ đột nhiên dọc theo lưng ngọc của nàng hướng hạ du đi. Tại lướt qua nữ ma pháp sư trôi chạy eo tuyến về sau, tại nàng rắn chắc trên cặp mông vỗ nhẹ nhẹ một trường sau nhỏ giọng nói, tại nghĩ cái này, chán ghét. Bị Xuân tập kích giật này mình, tí nạ lại chút xấu hổ lại có chút không cam lòng uốn éo người. Bất quá nữ ma pháp sư thân thể cơ hồ toàn bộ đặt ở Xuân trên thân, nàng như thế uốn éo, bộ ngực đầy đặn tương đương vừa lúc đang vì Xuân làm xoa bóp. Xuân chỉ cảm thấy tí nạ mềm mại nhưng lại không mất có dán hai ngọn núi, chăm chú ép ở trên lồng ngực của mình. Thậm chí ngay cả kia hai cái nho nhỏ nổi lên đều có thể rõ ràng cảm giác được. Mặc dù đêm qua điên cuồng nửa cái ban đêm, nhưng Xuân thân thể trẻ trung khôi phục vốn là thật nhanh, lại thêm thượng thanh thần lại là nam tính dục vọng cường liệt nhất thời gian, cho nên bị nữ ma pháp sư như thế một đâm kích, dục vọng của hắn lập tức lại cứng chắc bắt đầu. A, bởi vì chăm chú đặt ở Xuân trên thân, cho nên tỷ nạ lập tức cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Trải qua tối hôm qua kích tỉnh, tỷ nạ tự nhiên biết biến hóa như thế ý vị như thế nào. Mặc dù đối cùng người trong lòng chung phó mây mưa rất là hưởng thụ, nhưng nữ ma pháp sư dù sao cũng là tối hôm qua mới nếm thử trái cấm, mặc dù trong lòng ngàn chịu và chịu, nhưng tí nạ rất rõ ràng thân thể của mình thế nhưng là lại cũng chịu đựng không được xuân lực lượng. Cho nên một cảm giác được xuân ngao ngoe muốn động dục vọng, tí nạ vội vàng từ trên người hắn đứng lên, để tránh lần nữa rơi vào đối phương ma chảo. Nhưng mà tí nạ vừa mới đứng dậy, lại phát hiện trần trụi mình căn bản không có quần áo có thể mặc. Tối hôm qua nàng xuyên đến áo ngủ, sớm đã bị xuân xé thành vài rách. Mà bây giờ sắc trời đã sáng, nữ ma pháp sư nhưng không có dũng khí đó, bước lên bị người phát hiện nguy hiểm, trần trụi chạy trở về gian phòng của mình đi. Chương 160, cánh cửa không gian, hạ. Nhìn xem tí nạ hai tay che lấy trên thân trọng yếu bộ vị, tiến thối lưỡng nan ngồi tại giường nhịn không được bật cười. Bất quá hắn cũng biết, nữ ma pháp sư vì sao lại lộ ra như thế là khó. Đêm qua một phen mây mưa, đã đem tí nạ biến thành xuân nữ nhân. Mắt thấy nữ nhân của mình gặp nạn, tôi tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đứng dậy nhẹ nhàng đem trên giường chăn mỏng đắp lên tí nạ mỹ diệu trên người, tôi nhỏ giọng tại nàng bên tai hỏi, gian phòng của ngươi ở đâu? Chính đang vì mình làm sao trở về phòng mà phiền não, nghe xuân vấn đề sau tí nạ vội vàng chỉ vào một cái phương hướng đáp, cái này tại cái này sát vách. Rất tốt. Nghe nữ ma pháp sư trả lời, Xuân không do dự, cứ như vậy trần như nhộng đứng ở trước mặt của nàng, ngắn gọn ngâm sướng vài câu chú ngữ. Mặc dù cùng Xuân có thân mật nhất quan hệ, nhưng tượng dạng này trần trụi lẫn nhau đối mặt, tí nạ thật đúng là có chút không quen. Mặc dù ngay từ đầu nhìn thấy Xuân trần trụi ngâm sướng chú ngữ, nữ ma pháp sư thật là có chút xấu hổ. Nhưng tí nạ dù sao cũng là cái phép thuật cấp 5 sư, tại ma pháp bên trên vẫn còn có chút kiến thức, cho nên Xuân chú ngữ rất nhanh liền gây nên chú ý của nàng. Mặc dù tại một ít âm tiết xử lý bên trên có chút kỳ quái, nhưng tí nạ hay là nghe ra Xuân ngâm sướng chú ngữ, cùng cộng không gian ma pháp rất tương tự. Sở dĩ muốn nói rất tương tự, là bởi vì Xuân đang chủ yếu ngữ bên trong thực tế tỉnh lược quá nhiều đồ vật. Nếu không phải tí nạ lão sư là một vị đặc biệt am hiểu không gian hệ ma pháp sư, nữ ma pháp sư đã từng nhiều lần nghe tới hắn ngâm sướng cổng không gian chú ngữ. Tí nạ chỉ sợ cũng không cách nào xác định, Xuân ngâm sướng đến tuột cùng là cái gì ma pháp chú ngữ. Nhưng mà để tí nạ cảm thấy nghi ngờ là, Xuân chú ngữ phi thường ngắn. Nàng chưa kịp hoàn toàn lấy lại tinh thần, chú ngữ đã xong xong rồi. Lấy nữ ma pháp sư cách nhìn, như thế ăn bất ăn xén nguyên vật liệu ngâm sướng chú ngữ, chẳng những không cách nào thành công thi triển ma pháp, còn có thể nhận ma pháp nguyên tố phản vệ. Nhưng mà làm nàng kinh ngạc là, Hoàn thành chú ngữ, xuân tay phải vung lên, một đạo như chiếc gương phản quang cổng không gian đã xuất hiện tại gian phòng trung ương. Từ ngoại hình bên trên nhìn, đây tuyệt đối là một cái cổng không gian. Cho nên Tỳ Nạ phi thường kinh ngạc nhìn xem xuân, không biết hắn tại sao phải thi triển ma pháp này. Cái này phiến cổng không gian thông hướng gian phòng của ngươi. Nhìn xem xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc Tỳ Nạ, xuân chậm rãi nói với nàng, nếu như ngươi không muốn bị người khác nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, vậy liền nhanh điểm thông qua nó về phòng của mình đi.
A.
Nghe xuân lời nói, Tỳ Nạ càng là kinh ngạc. Phải biết cổng không gian thế nhưng là một cái ma pháp cấp 7, mà xuân thế mà có thể thi triển cao cấp như vậy ma pháp, vì phải lại chỉ là để mình có thể ung dung trở về phòng. Nếu là đem chuyện này nói ra, chỉ sợ căn bản không ai sẽ tin tưởng. Nhưng hiện tại chuyện như vậy, lại là thật sự rõ ràng phát sinh ở Tỳ Nạ trước mặt, để nữ ma pháp sư nhất thời rất khó tiếp nhận sự thực như vậy.
Làm sao?
Chẳng lẽ ngươi nguyện ý thân thể trần truồng đi trở về đi? Nhìn xem Tỳ Nạ có ngơ ngác biểu lộ, xuân cố ý mỉm cười nói với nàng, như thế cũng tốt, bất quá bây giờ sắc trời đã sáng, chỉ sợ hành lang bên trên đã có không ít người. Nghe xuân lời nói, nữ ma pháp sư khuôn mặt đỏ lên, hung hăng lườm hắn một cái, sau đó không chút do dự vượt tiến vào cổng không gian. Chỉ thấy kiếp như chiếc gương cổng không gian một trận bặm mẻo, rất mau đem Tỳ Nạ động người thân thể nuốt hết. Nhìn xem Tỳ Nạ không chút do dự đạp tiến vào cổng không gian, xuân cảm thấy cũng là có chút cảm động. Phải biết bình thường mà nói, không người nào dám tùy tiện đi tiến vào người khác mở ra cổng không gian. Dù sao trừ mở ra cổng không gian người kia bên ngoài, những người khác tại không gian cửa bên này là không cách nào biết được cửa bên kia tình huống. Nếu là cổng không gian bên kia là mênh mông biển rộng vô bờ, hoặc là mênh mông bát ngát sa mạc, mạo muội xuyên qua cửa không gian lời nói coi như vô cùng nguy hiểm. Mà mắt thấy Tỳ Nạ căn bản không có lo lắng điểm này, xuân biết nàng đã đem mình làm người tín nhiệm nhất. Cô gái nhỏ này, nhìn xem dần dần biến mất cổng không gian, xuân mỉm cười chậm rãi ngồi trở lại đến trên giường. Mặc dù thân vì một cái đại lục đỉnh cấp cường giả, nhưng đối xuân đến nói bị người tín nhiệm cùng ỷ lại hay là một loại phi thường khiến người vui sướng sự tình. Đặc biệt là đối phương lại là một cái tiểu diễm không gì sánh được cô gái trẻ tuổi, cái này càng làm cho xuân cảm thấy tâm tình mười điểm vui sướng. Xuân tiên sinh, ngài rời giường rồi sao? Có lẽ là nghe tới xuân vừa rồi ngâm sướng chú ngữ thanh âm, người hầu kia ở ngoài cửa cung kính dò hỏi, muốn hay không vì ngài đem sạch sẽ quần áo cầm đi vào.
Tốt, đưa vào đi.
Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, xuân đồng ý người hầu đề nghị. Chớp mắt thời gian, người hầu kia liền mang hai cái tay nâng quần áo thị nữ xuất hiện tại xuân gian phòng rậm. Vào phòng về sau, kia hai cái coi là trung thượng chi tư thị nữ đầu tiên là hướng xuân thi lễ một cái, sau đó liền bắt đầu phục thị hắn xuyên tới quần áo tới. Mặc dù lúc này xuân không mảnh vải che thân, nhưng kia hai người thị nữ lại là thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không có xấu hổ hoặc là kháng cự biểu lộ, mà là thuần thục phục thị xuân mặc quần áo xong, sau đó tại cùng nhau hướng hắn khom gối sau khi hành lễ rời khỏi phòng. Trước kia thân phận cao quý, để xuân đối đãi ngộ như vậy tự nhiên là thản nhiên chỗ chi. Mắt thấy cái thị nữ lui ra ngoài, hắn nhàn nhạt hỏi kia không hề rời đi người hầu, rồi sao? Sớm liền chuẩn bị tốt, xuân tiên sinh. Nghe xuân lời nói, người hầu kia cung kính hồi đáp, bất quá mai cờ. A xuống nguyên soái chính ở phòng khách chờ các vị, hắn có việc gấp muốn thấy các vị. Vậy liền trước gặp nguyên soái đi. Nghe người hầu kia lời nói, xuân rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái này mai cờ. A xuống nguyên soái. Thế nhưng là sư tâm vương quốc có nhiều thực quyền nhất nhân vật một trong. Hắn chẳng những là vương quốc quân bộ đệ nhất nhân, càng là tất cả quân đội thống soái. Từ khi liên minh đế quốc đối sư tâm vương quốc khai chiến về sau, vị này quân đội thống soái vẫn đóng tại cho khắp thành nội. Hiện tại nghe người hầu nói mai cờ, A xuống tự thân tới cửa tới gặp mình, xuân lập tức biết mình tiêu diệt kia mấy chục ngàn kỵ binh sự tình đã được chứng thực. Tại người hầu kia dẫn đầu dưới, xuân rất mau tới đến căn phòng lớn thư phòng rậm. Tại cái này nguyên chủ nhân dùng tới tiếp đái khách nhân trọng yếu địa phương, Michael, Asua đã sớm đang chờ xuân. Cùng đại đa số người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, Michael, Asua nguyên soái cũng không phải là người tướng mạo thô hào đại hán, mà là cái nhìn qua hào hoa phong nhã, thậm chí là có mấy phân nhu nhược nam tử trung niên. Chỉ là xuân đã sớm biết, vị này Michael, Asua nguyên soái ban đầu là bình dân xuất sinh, dựa vào mấy chục năm tích lũy chiến công cùng thất cấp kiếm sĩ thực lực mới có địa vị hôm nay. Có lẽ là xuất sinh bần hàn duyên cớ, vị này nguyên soái cũng không có người bề trên kia khí làm gì chỉ dám vẻ. Xuân vừa tiến vào thư phòng lúc, vừa hay nhìn thấy Michael. Asua tại hướng vì hắn bưng lên cà phê người hầu gật đầu nói tạ. Làm một thất cấp kiếm sĩ, Michael, Asua giác quan tự nhiên là 10 điểm nhạy cảm. Dù cho nhiều năm sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, cũng không có làm hao mòn rơi hắn cảnh giác trạng thái. Xuân mới vừa vào cửa, vị này sư tâm vương quốc quân đội tổng chỉ huy liền phát giác được hắn đến, lập tức đem cà phê trong tay đặt lên bàn, đứng người lên đón lấy Xuân. Là Xuân tiên sinh a. Ta sư tâm vương quốc nguyên soái Michael. Asua, hành ngộ hành ngộ. Michael. Asua một đôi sáng ngời có thần con mắt, chăm chú nhìn thần sắc bình tĩnh Xuân, duỗi ra hai tay tiến lên đón. Lúc này vị này nguyên soái liền như là nhìn thấy nhiều năm chưa gặp lão hưu, bước nhanh đi đến Xuân trước mặt, thân thiết ôm lấy đầu vai của hắn đập mấy lần. Chưa từng có nhìn thấy nguyên soái các hạ đối người như thế thân mật, kia mang theo Xuân tiến đến người hầu cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngược lại là thụ này lễ ngộ Xuân bản nhân, một bộ không quan tâm hơn thua dáng vẻ, thản nhiên tiếp nhận Michael. Asua nhiệt tình hoan nghênh. Hôm qua khuyển tử người hầu mang về tin tức, nói liên minh đế quốc 80.000 nhẹ kỵ binh hạng nặng, toàn bộ bị 3.000 lính đánh thuê tiêu diệt, ngay từ đầu quân bộ tất cả mọi người cho rằng đây là cái tin tức giả. Mặc dù tướng mạo lộ ra mấy phân thanh tú, nhưng Michael, Asua hành vi cử chỉ, ngược lại rất có quân nhân hào sảng thực tế đặc điểm. Mới vừa cùng Xuân gặp mặt, nguyên soái liền đi thẳng vào vấn đề. Bất quá hôm nay trước kia quân bộ đã xác nhận, tại dòng sông Hạ Du phát hiện đại lượng nhẹ kỵ binh hạng nặng trang bị cùng thi thể. Mà tiên tuyến trinh sát cũng báo cáo nói, liên minh đế quốc kỵ binh hôm qua xuất phát nhưng đến hôm nay lại hoàn toàn mất đi tung tích. cho nên quân bộ mấy vị tướng quân thương lượng sau nhất trí xác định, ngươi báo cáo lính đánh thuê chiến tích là hoàn toàn có thể tin. Nhìn thoáng qua nghe tới tin tức này đằng sau sắc như thường xuân, Michael A Sủa cùng Táng Dương, không nghĩ tới chỉ là mấy ngàn binh lực lính đánh thuê, thế mà tiêu diệt liên minh đế quốc chính yếu nhất lực lượng tấn công. Cái này chẳng những là vương quốc trong lịch sử tuyệt vô cận hữu, coi như tại toàn bộ đại lục chiến tranh sử thượng, cũng là đủ để khiến người kỳ hệ. U ngạo chiến tích. Nghe Michael A Sủa lời nói này, tuần mới biết được hôm qua trên đường gặp phải người quan quân trẻ tuổi kia, vậy mà là đường đường sư tâm vương quốc nguyên soái chi tử. Mặc dù những cao quan kia thường xuyên sẽ để cho mình con cháu ra chiến trường tìm vàng, nhưng tượng Michael A Sủa dạng này, phái con trai mình xuất lĩnh 20.000 binh sĩ, đối mặt gần 100.000 hổ làng chi sư tướng lãnh cao cấp, cũng là rất là hiếm thấy. Cho nên đối vị này sư tâm vương quốc nguyên soái, tuần cũng là có mấy phần hảo cảm. Dù sao cùng những cái kia tham sống sợ chết quý tộc so sánh, Michael A Sủa sở tác sở vi muốn làm người kính nể phải nhiều. Mắt thấy Xuân nghe mình tán thưởng, bất quá là mỉm cười, cũng không có quá nhiều biểu thị. Michael A Sủa đối với hắn đánh giá cũng lập tức lại cao mấy phân. Phải biết Michael A Sủa thế nhưng là sư tâm vương quốc quân đội thống soái, hắn đã đối Xuân như thế khen ngợi có thừa, kia Xuân tại sư tâm vương quốc lên như diều gặp gió cũng ở trong tầm tay. Nếu là đổi thành những người khác, nhận được Michael A Sủa như thế khen ngợi, chỉ sợ sớm đã hết sức vui mừng. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi kia như thế thong dong bình tĩnh, một bộ đối lớn như thế công lao hoàn toàn không để trong lòng dáng vẻ, cũng là để Michael A Sủa đối với hắn lại coi trọng mấy phân. Xuân tiên sinh, ta là cái quân nhân, nói chuyện không thích quanh co. Nhìn xem sắc mặt như thường xuẩn, Michael A Sủa nhìn xem hắn mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, ta muốn biết, các vị cùng Eddie tướng quân ở giữa, đến tột cùng có quan hệ gì? Chương 161, đỏ bừng hai điểm, thượng. Nghe Michael A Sủa lời nói, Xuân cũng là một lần nữa dò xét lên vị này sư tâm vương quốc thống soái. Rất hiển nhiên, Michael A Sủa đối Eddie đã từng hướng các lính đánh thuê xuống mệnh lệnh, cũng là có hiểu biết. Làm toàn quân tổng chỉ huy, hắn tự nhiên nhìn ra được, Eddie dưới mệnh lệnh như vậy hoàn toàn là muốn Xuân bọn người trước đi chịu chết. Nhưng mà Xuân bọn người nhiều lần chuyển nguy thành an, hoàn thành nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, lấy được trước nay chưa từng có vĩ đại chiến tích. Cái này chẳng những để Michael A Sủa đối Xuân bọn người 10 điểm coi trọng, càng làm cho hắn đối mọi người và Eddie quan hệ trong đó cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta cùng Eddie tướng quân bất quá là thượng hạ cấp quan hệ, căn bản không có quan hệ gì có thể nói. Đối mặt sáng ngời nhìn xem mình Michael A Sủa, Xuân hay là đối dùng bình tĩnh ngữ khí đối với hắn nói, đương nhiên, hắn đến tột cùng là nhìn chúng ta như thế nào, ta liền không được biết. Xuân tiên sinh, ngươi khả năng còn không biết, Eddie là vương quốc tài vụ đại thần cháu trai a. Nghe Xuân lời nói, Michael A Sủa mỉm cười đối với hắn nói, mà lại ta còn biết, cùng các vị cùng nhau đi tới Uy Khắc Đảo tham gia thí luyện, nhưng lại không có thể trở về William. Black, chính là tài vụ đại thần Zion. Black thân nhi tử. Thì ra là thế. Nghe Michael A Sủa lời nói, Xuân rất nhanh minh bạch trong đó ngọn nguồn. Rất hiển nhiên, cái này Eddie lại nhiều lần muốn để Xuân bọn người đi chịu chết, chính là muốn vì William. Black báo thủ. Người trẻ tuổi, nếu như các ngươi về sau muốn tại sư tâm vương quốc phát triển, nhất định phải cẩn thận chúng ta tài vụ đại thần. Nhìn xem Xuân một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Michael A Sủa trong lòng rất là hài lòng, kế tiếp theo thấm thía đối với hắn nói, vị này đại thần thế nhưng là có tiếng lòng dạ hẹp hòi, mặc dù các ngươi lần này lập xuống chiến công hiển hách, nhưng cũng không đại biểu về sau tại vương quốc đường liền có thể thông suốt. Nghe Michael A Sủa lời nói, Xuân rốt cuộc minh bạch hắn hôm nay ý đồ đến. Lúc đầu Xuân liền đang nghi ngờ, coi như mình lập xuống thiên đại địa chiến công, lấy Michael A Sủa tại sư tâm vương quốc địa vị, tối đa cũng chính là tại công chúng trường hợp tiếp kiến hắn một chút mà thôi. Bây giờ vị này quân đội tổng chỉ huy thế mà tự mình trước tới bái phòng mình, trong lời nói còn khách khí như thế, muốn nói hắn không có cái khác mục đích, đánh chết Xuân hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ta minh bạch, nguyên soái các hạ. Nghĩ đến cái này giảm, Xuân nhàn nhạt đối Michael A Sủa nói, đã chúng ta đều là thuộc hạ của ngươi, vậy sau này tự nhiên sẽ đứng tại ngươi bên này. Được. Cùng Xuân tiên sinh thông minh như vậy người nói chuyện chính là thống khoái. Nghe Xuân lời nói, Michael A Sủa cũng rất là cao hứng. Phải biết Xuân lập xuống như thế lớn công lao, cơ hồ có thể nói cứu vớt toàn bộ vương quốc. Cho nên chờ trở lại thủ đô về sau, đừng nói thụ phong quý tộc xưng hào cùng thu hoạch được đất phong, chính là tiến vào nội các trở thành đại thần, cũng là trong dự liệu sự tình. Mấy năm gần đây lấy tài vụ đại thần cầm đầu quan văn phe phái, cùng lấy Michael A Sủa cầm đầu võ tướng giữa hệ phái tranh đấu ngày càng kịch liệt. Tượng Xuân dạng này gần đây quật khởi thực lực phái nhân vật, vô luận gia nhập cái kia một phái, đối với đối phương đều là cái đả kích nặng nề. Mà đoạn thời gian gần nhất, bởi vì thủ quân phí chi tiêu bối rối, Michael A Sủa tại cùng tài vụ đại thần dần tranh đoạt bên trong, đã dần dần rơi vào hạ phong. Hắn vì thu hoạch được càng nhiều quân phí, để đến ân đem Eddie xếp vào quân đội chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên Michael A Sủa khi lấy được chiến báo sau ngay lập tức dặm, liền quyết định muốn lôi kéo cái này vương quốc bên trong mới phát thế lực. Càng làm hắn hơn cảm thấy hài lòng chính là, những người này rõ ràng cùng dần có khúc mắc. Cái này khiến Michael A Sủa đối chuyến này có thể thành công hay không, có càng lớn lòng tin. Tuần trong lòng vô cùng rõ ràng, muốn tại một quốc gia dặm đặt chân, trừ công lao bên ngoài còn cần một cái chỗ dựa mới được. Tài vụ đại thần mặc dù nhìn qua thế lực không yếu, nhưng mình cùng hắn có mối thù giết con, cho nên căn bản cũng không trông cậy vào. Mà cái này Michael A Sủa thân là quân đội thống soái, tự nhiên cũng là khỏa không sai đại thụ. Cho nên chỉ ở trong chốc lát, Tuần liền làm ra quyết định. Tuần tiên sinh, các vị công lao ta quay đầu liền lên báo quốc vương bệ hạ, các vị liền an tâm chờ lấy tin tức tốt đi. Michael A Sủa làm việc luôn luôn dứt khoát, như là đã tại Tuần đạt được hài lòng đáp án. Hắn tự nhiên là lập tức dự định cáo tử. Nguyên soái các hạ, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Mắt thấy Michael A Sủa chuẩn bị rời đi, Tuần vội vàng hướng hắn nói, lần này chúng ta lính đánh thuê đại phá liên minh đế quốc kỵ binh bộ đội, công lao lớn nhất chính là chỉ huy phó tì nạ tiểu thư, còn xin ngươi đa số nàng nói tốt vài câu.
Ồ, nghe Xuân lời nói, Michael,
A Sủa cũng rất là kinh ngạc. Tại tới gặp Xuân trước đó, hắn đã từng tiến hành qua cẩn thận điều tra. Tất cả chứng cứ đều cho thấy, lần này tiêu diệt địch nhân gần 100.000 kỵ binh, công lao lớn nhất hẳn là người trẻ tuổi này.
Mà Xuân ngụ ý rất,
chính là tình nguyện đem phần này công lao tặng cho tì nạ. Cái này khiến Michael,
A Sủa tại kinh đối Xuân càng thêm cảm thấy yêu kỳ.
Bất quá Michael,
A Sủa dù sao cũng là người làm đại sự, đối lòng hiếu kỳ của mình không chế được phi thường tốt.
Đã Xuân không có ý định xuất đầu lộ diện, hắn tự nhiên đồng ý hắn yêu cầu.
Dù sao tại Michael,
A Sủa xem ra, bất kể là ai nhận lấy phần này công lao, chỉ cần hắn là đứng tại phía bên mình liền cũng có thể tiếp nhận.
Tại Michael,
A Sủa cái này quân bộ đệ nhất nhân thụ ý dưới, một phần tình hình chiến tranh thông báo rất nhanh từ quân bộ phát cho đến Sư Tâm Vương quốc quốc vương trên tay.
Tại trong báo cáo, quân bộ chẳng những cao độ dương lính đánh thuê tại trận này trở kích chiến bên trong lập hạ công lao hắn mã, hơn nữa còn đem lần trước Bạch Thạch Thành bị thiêu hủy sự kiện chuyện xưa nhắc lại.
Đồng thời không tiếc từ tạo tán dương cái này hai cuộc chiến đấu giảm, trên danh nghĩa quan chỉ huy Tina.
Đồng thời minh xác vạch ra,
nếu không phải Tina chỉ huy cái này hai lần chiến đấu, thu hoạch được như thế chưa từng có thắng lợi.
Chỉ sợ trận này chiến thắng kết cục khó liệu.
Sư Tâm Vương quốc tiền đồ cũng rất là đáng lo.
Khi lấy được phần này báo cáo về sau, Sư Tâm Vương quốc quốc vương Hựu Tam Thế cũng là lòng nhàn cực kỳ vui mừng.
Phải biết tại Bạch Thạch Thành chi dịch trước, Hựu Tam Thế nhận được chiến báo cơ hồ đều là tin tức xấu.
Mà bây giờ cuối cùng từ tiền tuyến truyền đến như thế hai cái tin tức tốt, để hắn khỏi phải lại vì có thể hay không duy trì đối vương quốc thống trị mà lo lắng.
Quốc vương tâm tình một tốt, đối tí nạ đám người khen thưởng tự nhiên cũng là giống như thủy triều vào tới.
Bởi vì Xuân yêu cầu, những này ngợi khen cơ hồ đều rơi vào tí nạ trên đầu.
Nguyên lai có được nam tước đầu hàm nữ ma pháp, tước vị cũng nhảy thăng lên một cấp, hiện tại đã trở thành một vị nữ ba tước.
Mà Hựu Tam Thế cũng sẽ tại vương quốc thủ đô, tự mình chủ trì tỉ nạ nghi thức thủ hấn.
Tại tiếp vào tin tức này về sau, Xuân bọn người tự nhiên là lập tức chạy tới Sư Tâm Vương quốc thủ đô Sư Vương Thành.
Vì mưu đồ đối liên minh đế quốc phản công, Michael,
A Sủa cũng không có cùng Xuân bọn người đồng hành.
Nhưng hắn lại đem xe ngựa của mình cấp cho tỉ nạ sử dụng, để tỏ rõ mình cùng vị này nữ bá tước quan hệ.
Tại thông dong khắc trước thành hướng Sư Vương Thành trên đường, Xuân mới hiểu được lúc ấy Sư Tâm Vương quốc ở vào một cái cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh.
Bởi vì thông dong khắc thành đến Sư Vương Thành chỉ cần 2 ngày lộ trình, mà lại đều là vùng đất bằng phẳng dài đất bình nguyên.
Tại Sư Tâm Vương quốc phòng tuyến bị đột phá, toàn bộ quân đội đều loạn thành một bầy tình huống dưới, kia gần 100.000 kỵ binh có thể dễ dàng đánh hạ không có gì phòng bị cho khắc thành.
Tại cái này giảm lấy được càng nhiều tiếp tế về sau, thừa cơ vây công Sư Vương Thành cũng cuối cùng phá thành mà vào, cũng không phải việc khó gì.
Có thể không nói khoa trương chút nào, tồn tại dòng sông bên cạnh tiêu diệt 80.000 tên nhẹ kỵ binh hạng nặng chiến tích, chẳng khác gì là cứu vớt Sư Tâm Ê.
Tương quốc.
Đến Sư Vương Thành về sau, tuần bọn người được an bài ở tại Hựu Tam Thế tại thành Nam trong trang viên.
Đơn nhìn từ điểm này, liền biết quốc vương đối mấy cái này lính đánh thuê sĩ quan coi trọng cỡ nào.
Quốc vương thậm chí phái ra một tên đặc sứ, chuyên môn đến đây hoan nghênh Xuân bọn người.
Vị này đặc sứ đồng thời cũng mang đến tin tức nói, quốc vương sẽ tại 2 ngày sau chính thức vì tị nạn thủ hấn.
Đồng thời cũng sẽ quyết định, đến tột cùng đem vương quốc địa phương nào phong cho nàng khi lãnh địa.
Đối những chuyện này cũng không nhiều hứng thú lắm, Xuân đem đặc sứ lưu cho tị nạn đuổi, mình tìm một cái an tĩnh gian phòng nghỉ ngơi đi.
Từ khi tham gia lính đánh thuê về sau, Xuân liền không có hảo hảo minh tưởng qua.
Mặc dù làm một pháp thần, tinh thần lực của hắn cường đại đến không cần mỗi ngày tiến hành minh tưởng bổ sung.
Nhưng Xuân tại 2 lần trước hành động tác chiến bên trong, quả thực thi triển mấy cái cao cấp ma pháp, tiêu hao không ít tinh thần lực, chính cần thông qua minh tưởng đến bổ sung một chút.
Bởi vì tí nạ chính là Sư Tâm Vương quốc rực tay nhưng nóng nhân vật, cho nên trang viên quản gia đối Xuân yêu cầu, cũng là tận hết sức lực cho thỏa mãn.
Cho nên Xuân gian phòng có thể nói là trang viên giảm an tính nhất, cái này khiến hắn cũng là cảm thấy rất hài lòng.
Tiến vào minh tưởng trạng thái sau, Xuân ngạc nhiên phát hiện, tại bắt đầu tu luyện đấu khí về sau, chẳng những tinh thần lực có biên độ nhỏ tăng trưởng, nó tốc độ khôi phục càng là nhanh hơn không ít.
Tượng loại trình độ này tinh thần lực tiêu hao, nếu là thả trước kia, ít nhất phải minh nghị suốt cả một buổi tối mới có thể khôi phục.
Nhưng lần này còn chưa tới nửa đêm, Xuân phát hiện tinh thần lực của mình đã hoàn toàn khôi phục.
Đối với mình dạng này tiến bộ, Xuân rất là hài lòng.
Trừ tinh thần lực phải chăng cường đại bên ngoài, nó tốc độ khôi phục nhanh chậm cũng là hoành ma pháp sư thực lực một cái phi thường trọng yếu phương diện.
Dù sao ma pháp sư tinh thần lực khôi phục tốc độ càng nhanh, liền đại biểu hắn lần nữa đầu nhập chiến đấu cần thiết thời gian càng ngắn.
Có lẽ tại trong mắt người bình thường, cái này không có bao nhiêu khác biệt.
Nhưng đối Xuân dạng này đã đứng tại thực lực kim tự tháp đỉnh phong cường giả đến nói, tại cùng thực lực tương đương địch nhân lúc giao thủ, có lẽ một chút chênh lệch liền có thể quyết định chiến đấu song phương sinh chết rồi.
Chương 162, đỏ bừng 2 điểm, hạ.
Cảm giác đến thể nội tinh thần lực trình độ đã đạt tới đỉnh phong trạng thái.
Tắt.
Từ bên trên đứng dậy, đi tới cửa sổ thưởng thức bên ngoài mỹ lệ cảnh đêm.
Vừa mới tại cửa sổ dừng đứng lại, Xuân liền cảm thấy một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau quấn lấy mình, cùng lúc đó, một bộ lửa nóng thân thể cũng chăm chú dán lên phía sau lưng của hắn.
Ngay từ đầu Xuân còn tưởng rằng, đây là Tina đưa tiễn vị kia quốc vương đặc sứ tìm đến mình.
Từ khi đêm đó cùng Xuân mới nếm thử trái cấm về sau, mấy ngày nay bởi vì một mực đi đường, hai người cũng không đơn độc chung đụng cơ hội.
Nhưng Xuân rất nhanh liền phát hiện, ôm hai cánh tay của mình rắn chắc hữu lực, tuyệt đối không phải mỹ nữ ma pháp sư có thể có.
Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Xuân cảm thấy đối phương cũng không có ác ý cho nên hắn cũng không có lập tức động thủ tự vệ, mà là đứng tại chỗ bình tĩnh mà hỏi thăm, người nào?
Ha ha, ngươi không có coi ta là thành tí nạ à?
Nghe Xuân lời nói, sau lưng nữ tử kia nhịn không được bật cười.
Nàng vừa lên tiếng Xuân lập tức liền nghe ra, nguyên lai cái này đánh lén mình không là người khác, chính là Sophia.
Làm sao ngươi tới rồi?
Mặc dù hai người tư thế mập mờ, nhưng Xuân cũng còn bảo trì bình thản. Hắn bất động thanh sắc từ nữ kiếm sĩ trong lồng ngực tránh ra, nhưng sau đó xoay người nhìn đối phương từ tốn nói, tìm ta có việc à? Mặc dù Xuân thái độ lãnh đạm, nhưng Sophia đối này tựa hồ cũng không thèm để ý, nàng một mặt mỉm cười mà nhìn xem Xuân, một mặt khó được ôn nhu mà hỏi thăm, thế nào, không có việc gì thì không thể tới tìm người sao? Cùng tính cách dịu dàng nhu hòa Tina khác biệt, Sophia luôn luôn là cái hào sảng sáng sủa nữ tử. Phàm là nàng nhận định sự tình, liền nhất định sẽ kiên trì tới cùng, mà lại tuyệt đối sẽ không giấu giếm tình cảm của mình. Liên như lần này nữ kiếm sĩ phát hiện mình yêu Xuân, liền hoàn toàn không có nữ hải tử thận trọng, mà là lập tức chủ động hướng hắn thổ lộ. Hiểu rõ vô cùng Sophia tính cách, tuần đối hành vi của nàng cũng không có cảm thấy lớn bao nhiêu ngoài ý muốn, cho nên hắn chỉ là có chút nhún vai. Sau đó đối nữ kiếm sĩ nói, đây là ngươi tự do. Kỳ thật ta tới tìm ngươi ngược lại thật có chút sự tình. Hoàn toàn không có đem Xuân thái độ để ở trong lòng, Sophia nhìn xem hắn chậm rãi nói, ta tới là muốn đem Hải Long giá hộ giáp trả lại cho ngươi. Câu này lời vừa nói dứt, còn không có cùng Xuân trả lời, nữ kiếm sĩ tay đã trèo lên mình áo ngoài quốc áo. Theo Sophia ngón tay linh xảo hoạt động, áo ngoài bên trên quốc áo một viên tiếp nối một viên bị giải khai, rất nhanh liền lộ ra nàng xuyên ở bên trong Hải Long giá hộ giáp. Mặc dù nữ kiếm sĩ ngay từ đầu giải khai nút áo lúc, Xuân hoàn toàn có thể ngăn lại nàng. Nhưng từ khi trước mấy ngày cùng Tị Nạ Xuân Phong nhất độ về sau, Xuân phát hiện mình kiềm chế đã lâu dục vọng chính đang thức tỉnh, đối nữ tính khát vọng cũng so trước kia lớn hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đi ngăn cản một cái mỹ nữ ở trước mặt mình cởi áo nối dây lưng. Mắt thấy Xuân không có ngăn cản mình, Sophia một đôi khí khái hào hùng bừng bừng trong hai mắt ý cười càng đậm. Chỉ thấy nữ kiếm sĩ hai tay làm một động tác áo ngoài liền trượt đến trên mặt đất, lộ ra nàng mặc ra rồng hộ giáp mỹ lệ thân thể. Mặc dù cái này hộ giáp là Xuân vì tự mình chế tác, nhưng bởi vì Sophia dáng người vốn là cao lớn khỏe đẹp cân đối, cho nên trừ phần eo có vẻ hơi rộng rãi bên ngoài, địa phương khác cũng là không lộ vẻ cồng kềnh. Tại da rồng hộ giáp phụ trợ dưới, nữ kiếm sĩ sung mãn cao thẳng độ ngực sữa, tròn trịa rắn chắc bờ mông cùng thẳng tắp hữu lực hai chân, đều toát ra đối nam nhân trí mạng lực hấp dẫn. Mặc Xuân mặc dù kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là cái nam nhân bình thường. Đối mặt Sophia gợi cảm mê người dáng người, trên mặt của hắn cũng toát ra một tia thưởng thức biểu tình tới. Nhìn thấy Xuân trên mặt biểu lộ, Sophia nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tại nữ kiếm sĩ xem ra, chỉ cần Xuân không kháng cự hành vi của nàng, vậy liền cho thấy hắn không ghét chính mình. Bởi như vậy dù cho Tị Nạ đã chiếm cứ tiên cơ, nàng cũng không phải là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mắt thấy Xuân đối với mình dáng người 10 điểm thưởng thức biết rèn sắt sẵn còn nóng, Sophia lập tức giải khai ra rồng hộ giáp bên trên cũng ngậm. Trải qua Xuân tỉ mỉ luyện chế, cái này ra rồng hộ giáp mặc dù có cực mạnh năng lực phòng ngự, nhưng cùng lúc cũng 10 điểm mềm mại. Cho nên hộ giáp bên trên cúc ngầm một bị giải khai, cả kiện hộ giáp lập tức từ nữ kiếm sĩ trước ngực tách ra, dọc theo nàng màu lúa mì làn ra hướng bên hông tuột xuống. Bất quá một cái chớp mắt cơ vu, Sophia nửa người trên liền hoàn toàn trần truồng tại Xuân trước mặt. Chợt vừa thấy được nữ kiếm sĩ không có bất kỳ cái gì che giấu lồng ngực, Xuân cũng là có chút giật mình. Mặc dù biết Sophia luôn luôn sáng sủa hào sảng, nhưng Xuân cũng không có nghĩ đến, nàng thế mà lớn mật đến trình độ này, cố ý tại hộ giáp phía dưới ngay cả nội y đều không xuyên. Có lẽ là bại lộ hơi lạnh trong không khí nguyên nhân, Xuân thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy Sophia trước ngực đỏ bừng hai điểm, đang từ từ rất lập nên.